Chương 22, bảo khố đối phó một cái hoặc là cỗ nhỏ zombie thật không khó, nhưng là đối phó rất nhiều zombie, đó chính là một chuyện khác. Rõ ràng đạo lý này Cao Viễn rất là cảm khái nói, trước kia nhìn zombie phim thời điểm ta liền suy nghĩ, rõ ràng là hoàn toàn không có trí lực zombie, làm sao lại có thể tạo thành lớn như vậy phá hoại đây? Bây giờ suy nghĩ một chút, nếu như zombie là phô thiên cái địa nhỏ tới, vậy thật là rất không dễ dàng giải quyết. Hướng vệ quốc hết sức nghiêm túc nói, ta trước kia chưa từng nhìn cái gì zombie phiến, nhưng ta biết nếu như là người lời nói, chỉ cần thân thể vị trí chúng một thương, như vậy trong nháy mắt liền sẽ mất đi năng lực hành động, dù cho không phải là yếu hại cũng giống vậy, nhưng zombie không phải, zombie chúng đạn coi như sẽ rất nhanh mất máu mà chết, năng lực hành động cũng cơ hồ không bị ảnh hưởng, ta cảm thấy zombie đầu tiên là không có hoảng sợ chuyện này, tiếp theo zombie hẳn là mất đi cảm giác đau đớn, cho nên trừ phi chúng vào chỗ yếu, tỉ như trực tiếp nổ đầu hoặc là trực tiếp trúng trái tim, bằng không mà nói coi như đánh trúng chỗ hiểm, zombie cũng có thể tiếp tục hoạt động một đoạn thời gian. Lạc Tinh Vũ nhịn không được, nàng thấp giọng nói, chúng ta có thể hay không đừng tại đây mà thảo luận, nơi này thối quá. Cao Viễn cùng Hướng Vệ Quốc cùng một chỗ nhìn về phía Lạc Tinh Vũ, Lạc Tinh Vũ ngượng ngùng nói, thật thối quá. Có thể không thối sao, zombie chưa từng tắm rửa là thứ yếu, mấu chốt là zombie cũng sẽ bài tiết, thời gian này mở dài, không thối mới có thể kỳ quái. Loại chủ đề này cũng không thể cẩn thận thảo luận, ba người yên lặng đi ra rừng cây, Cao Viễn hít sâu một hơi, lại là nhịn không được nhìn về phía bên người Lạc Tinh Vũ. Lạc Tinh Vũ mặt đầu tiên là đỏ lên, sau đó nàng một mặt tức giận nói, nhìn cái gì vậy? Chẳng lẽ trên người ngươi không có mùi vị sao? Ngươi so ta thối nhiều. Cao Viễn mỉm cười, nói, ta là số nam nhân, thối một chút không quan hệ, ngươi liền không giống với lúc trước. Lạc Tinh Vũ hung hăng liếc Cao Viễn liếc mắt, lúc này Hướng Vệ Quốc trầm giọng nói, ta nếu không phải là bởi vì vừa dùng cái này cây gậy đánh qua zombie, không phải quất ngươi không thể. Cao Viễn rất ngạc nhiên nhìn về phía Hướng Vệ Quốc, Hướng Vệ Quốc mặt không hề cảm xúc nói, tiểu Vũ nín muốn tắm đã rất lâu rồi, ngươi hôm nay như thế một đâm kích nàng, tốt, hôm nay nàng coi như chết cóng cũng phải tắm rửa, ngươi cái đồ đần. Lập tức ý thức được chính mình sai lầm, Cao Viễn vừa định nói chuyện, Lạc Tinh Vũ lại là trầm lặng nói, Hướng Thúc, ngươi chính là bất công, dùng cây gậy là không thể đánh, cái kia dùng tay cũng không được sao? Hướng Vệ Quốc lập tức hung hăng tại Cao Viễn trên đầu đập một cái, sau đó hắn cười khổ nói, đi, các ngươi bây giờ chẳng lẽ không muốn đi cầm quẩy bán quả vật nhìn xem còn có cái gì? Lập tức không để ý tới đấu võ mồm, bây giờ nha, tầm bảo trọng yếu nhất, sớm đi thời điểm đi, quẩy bán quả vật vô luận như thế nào cũng không tính được bà khố, nhưng là hiện tại thế nào, quẩy bán quả vật triệt để thuộc về là bà khố. Ba người tới gần quẩy bán quả vật, Hướng Vệ Quốc thấp giọng nói, quẩy bán quả vật cửa không đóng, bên trong hẳn không có zombie, nhưng vẫn là phải chú ý, nộ nhớ zombie là bị giam ở bên trong ra không được, vậy thì có chút phiền phức, cho nên ta đi vào trước tìm kiếm, Tiểu Viễn chuẩn bị kỹ càng tiếp ứng. Tiểu Vũ nghe được động tĩnh liền chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, đều nghe ta mệnh lệnh làm việc, tuyệt không cho tự tiện hành động, ai cũng đừng cho ai thêm phiền, hiểu chưa? Rõ ràng. Được rồi, Hướng Thúc. Ba người tới gần cửa hàng, Hướng Vệ Quốc cầm lên cây gậy, hắn đi vào trong liếc mắt nhìn lập tức đi vào cửa hàng, sau một lúc lâu về sau, hắn mới thấp giọng nói, an toàn, vào đi. Cao Viễn cùng Lạc Tinh Vũ không kịp chờ đợi đi tới cửa hàng. Trong cửa hàng vô cùng lộn xộn, xem xét liền là đã tại hai nạn phát sinh mới bắt đầu bị người cướp sạch qua, trên kệ hàng cơ hồ đã trống không, nhưng trong cửa hàng cũng không phải là không có vật gì. A, còn có ăn, thanh cay, a, thịt đường tang. Đây là cái gì? Không có mì tôm a, nha, nấu trứng gà, hai cái, chỗ này còn có một cái. Lạc Tinh Vũ tựa như cái vui sướng hamster, nàng nhặt lên rơi xuống đất đồ ăn vặt, mỗi phát hiện ăn, liền sẽ phát ra một tiếng vui sướng thấp giọng hô âm thanh. Bất quá tại hai nạn sắp tiến đến, tất cả mọi người vọt vào cửa hàng đầu tiên muốn lấy đi liền là thức ăn cùng bình đựng nước còn có đồ uống những này, ai cũng không đốc, cho nên không cần trông cậy vào có thể đạt được rất nhiều thức ăn. Lạc Tinh Vũ cực kỳ kích động nhặt lên một bình có thể vui mừng, nàng sắp rơi lệ. Sau một lát, Lạc Tinh Vũ thật rơi lệ. Có thể vui mừng. Có thể vui mừng, ta nằm mộng cũng muốn uống có thể vui mừng, thật sự có một bình có thể vui mừng ai, quá tốt rồi. Lạc Tinh Vũ ôm một bình màu lam gói hàng có thể vui mừng, nước mắt lạch cạch rơi xuống. Đừng nói Lạc Tinh Vũ, Cao Viễn cũng nghi khóc, bởi vì đây chính là văn minh lưu lại, là bọn hắn đã mất đi công nghiệp sản phẩm, là không trở về được đi qua. Nhưng là Cao Viễn chỉ mảnh liếc mắt nhìn, liền thật muốn khóc. Việc tang lễ có thể vui mừng. A, có ý gì? Cao Viễn vẻ mặt đưa đám nói, không phải trăm là trắng, giả. Hàng giả. Một cái tay ôm trong ngực nhặt được đồ ăn vặt, một cái tay cầm lên có thể vui mừng cẩn thận liếc nhìn, Lạc Tinh Vũ một mặt mê mang nói, trắng. Chuyện thật là trắng a, có thể vui mừng cũng là giả. Cao Viễn bất đắc dĩ nói, như ngươi loại này thiên kim đại thiếu đương nhiên tiếp xúc không tới. Thế nhưng là nông thôn loại này hàng giả liền tương đối nhiều, bất quá giả cũng tốt hơn không có đúng không? Lạc Tinh Vũ sửng sốt một hồi, nói, có thể uống sao? Uống không chết người, uống đi. Lạc Tinh Vũ nhìn về phía Hướng Vệ Quốc, Hướng Vệ Quốc cười nói, uống đi, còn giữ làm gì? Ca, mở ra. Cao Viễn đi ra phía trước lấy qua có thể vui mừng, vặn ra về sau đưa cho Lạc Tinh Vũ nói, uống đi. Nhìn ra được Lạc Tinh Vũ thật là hết sức khát vọng cái kia lon cola, nhưng nàng lại là một mặt thành kính nói, ngươi uống trước. Cao Viễn xem thường uống một ngụm, nói, ngươi thật đúng là sợ có độc à? Giả cũng uống không chết người, còn rất có mùi vị, cũng thật không sai biệt lắm. Lạc Tinh Vũ hung hăng nhìn chằm chằm Cao Viễn nói, ngươi có biết nói chuyện hay không? Có biết nói chuyện hay không? Ta trí thông minh thấp đến cần để cho ngươi thử lọc sao? Ta là đau lòng ngươi, ta muốn để ngươi uống trước ngươi biết hay không? Cao Viễn sửng sốt một chút, nói, vậy ta còn xin lỗi rồi. Lạc Tinh Vũ trợn nhìn Cao Viễn liếc mắt, nói: "Hướng thúc, ngươi cũng uống?" Hướng Vệ Quốc lắc đầu nói: "Ta cũng không uống, ta vốn là không uống, có rượu cho ta đến hai cái đều được, có thể vui mừng ta mới không uống, còn như vậy lạnh." Cao Viễn đưa cho Lạc Tinh Vũ, nói: "Tốt ngươi uống, đều thuộc về ngươi, ta cũng không thích uống." Lạc Tinh Vũ lấy qua bình tử, nàng hít vào một hơi, sau đó một mặt thành kính đem có thể vui mừng cầm lên uống một ngụm, đi chép miệng một cái miệng, gật đầu nói: "Dễ uống." Lại uống một ngụm nhỏ, Lạc Tinh Vũ một mặt hưởng thụ nói: "Thật uống ngon." Sau khi nói xong, Lạc Tinh Vũ đem bình tử nâng đặt vào Cao Viễn trước mặt, nói: "Ngươi cũng uống?" "Ta không uống." "Ngươi nhất định phải uống." Lạc Tinh Vũ một mặt nghiêm túc nói: "Ta biết ngươi thích, cho nên ngươi nhất định phải uống, ta không muốn làm cái không hiểu chuyện còn sẽ không chia sẻ người." Cao Viễn chính xác rất ưa thích, mặc dù là giả, nhưng hắn thật thích. Thế là Cao Viễn cùng Lạc Tinh Vũ ngươi một ngụm ta một ngụm đem có thể vui mừng chia sẻ, mà Hướng Vệ Quốc lúc này đây, lại là một mực đang quan sát. "Ừm, mì ăn liền không có, một túi đều không có, làm xưởng hun khói cũng mất, đều để người cầm đi. Nơi này tại tai nạn mới bắt đầu bị người đến qua, nhưng là bọn hắn cầm hết sức vội vàng, cho nên chúng ta hay là có rất nhiều đồ tốt." Một cái thôn nhỏ cửa hàng, bởi vì trông coi đường cái, cho nên cửa hàng quy mô vượt ra khỏi bốn thôn người cần thiết quy mô, nhưng cũng vẫn là rất nhỏ. Bất quá vẫn là có rất nhiều đồ tốt. Hướng Vệ Quốc cười đặc biệt mở tâm, nói: "Chúng ta có giấm, xì dầu, muối, có hoa tiêu đại liêu, còn có bột ngọt tinh chất gà, nhìn, còn có bột giặt, chủ yếu nhất là có quả ớt, ha ha." Sở hữu có thể ăn đồ vật đều tại Lạc Tinh Vũ trong ngực, lúc này Cao Viễn lượm một cái túi nhựa, nói: "Đường ôm, trang trong túi cầm đi." Cái túi cho Lạc Tinh Vũ, Cao Viễn một mặt tiếc nuối nói: "Đáng tiếc không phải cái ngũ kim công cụ cửa hàng a." Hướng Vệ Quốc cười nói: "Không cần, nơi này là nông thôn, nhà ai cái kia hộ có thể thiếu nông cụ. Còn có công cụ cũng giống vậy, tiến vào trong nhà người ta lật đi, khẳng định cái gì cũng có." Lúc này Cao Viễn cũng triệt để hưng phấn lên, nói: "Đúng vậy à, có nồi lớn, có chăn đông, ban đêm rốt cuộc không cần bị cướp túi ngủ đông lạnh tỉnh rồi." Lạc Tinh Vũ khuôn mặt nhỏ đỏ lên, nói: "Ngươi lại luôn nói, ai đoạt ngươi túi ngủ?" "Ai?" Lạc Tinh Vũ tựa như phát hiện đại lục mới, Cao Viễn cùng Hướng Vệ Quốc lại là cười khổ, bởi vì Lạc Tinh Vũ cuối cùng đem ánh mắt theo thức ăn bên trên rời đi, chuyển tới nơi đó đâu. Nước gội đầu, sữa tắm, xà bông thơm, còn có kem đánh răng bàn chải đánh răng. Trong cửa hàng đương nhiên sẽ có những ngày này đồ dùng, mặc dù nông thôn trong cửa hàng phần lớn là một chút không chính quy hóa, nhưng là khẳng định có mà lại nhất định có thể dùng. "Ta muốn tắm rửa, nhất định phải tẩy, bởi vì ta bỗng nhiên nhớ tới một sự kiện, đó chính là trong thôn khẳng định có quần áo a, mặc dù đều là quần áo cũ, nhưng người nào nhà đều khẳng định có quần áo a." Lạc Tinh Vũ kích động tột đỉnh, nàng lớn tiếng nói: "Có thể tắm rửa, thịt ngon ăn, không cần chịu đông lạnh." "Quá tốt rồi." Hướng Vệ Quốc cùng Cao Viễn liếc nhau về sau, hai người cùng nói: "Còn đứng ngây đó làm gì, chuyển đi." Chỉ cùng cửa hàng tương thông sân sau, Hướng Vệ Quốc trầm giọng nói: "Vừa rồi kiểm tra qua đằng sau không có zombie, bên trong có bếp lò nồi lớn, ta chưa chuyển cái nồi lớn trở về. Đây là điều tra, không nghĩ có thể mang đồ vật trở về, cho nên Cao Viễn bọn hắn không có cầm ba lô, nhưng là nông thôn nhà ai cái kia hộ còn có thể thiếu túi áo đâu. Đằng sau nói không chừng còn có lương thực, có thể tìm ra liền mang chút trở về, chúng ta hôm nay chưa chuyển chăn đông, quần áo, nồi, còn có gia vị, cái khác ngày mai lại đến chuyển, thế nào?" Hướng Vệ Quốc suy tư một lát, nói: "Có thể, lấy trước điều quan trọng nhất, gia vị cái gì đủ hôm nay dùng thế là được, còn lại ngày mai chậm rãi cầm." Lạc Tinh Vũ không chút do dự nói: "Lấy thêm một chút trở về, ăn đều cho ta lưng, ta khẳng định không có vấn đề, nặng bao nhiêu cũng không thành vấn đề, nhìn xem có mặt không có, có gạo không có, có món ăn càng tốt hơn, ách, không có khả năng có thức ăn đúng không?" Hướng Vệ Quốc cười cười, nói: "Có món ăn, có khoai tây, liền là khoai tây." Lạc Tinh Vũ kỳ phải nói: "Ở bên trong à? Ngươi vừa rồi vào xem đến khoai tây rồi hả?" Hướng Vệ Quốc thở dài, sau đó hắn một mặt bất đắc dĩ nói: "Ở bên ngoài trong đất chôn lấy đây, nha đầu ngốc à, cái kia khoai tây ngay tại trong đất, ngươi chịu đói thời điểm, liền sẽ không tại rời thôn Tử Viễn chút địa phương đào đất đầu ăn sao? Như thế nào đi nữa, khoai tây cũng so cả rốt cải trắng dùng được con a." Lạc Tinh Vũ ngây ngẩn cả người, nàng run giọng nói: "Có khoai tây?" "Đúng nha, khoai tây là sinh trưởng ở dưới nền đất, có thể trong đất trồng khoai tây." "Ta đi hắn, lại có khoai tây." "Ta." Nghẹn nào không nói, thời khắc này, Lạc Tinh Vũ lệ rơi đầy mặt. Chuyện được đăng bởi Hỉ Không Ba Dịu của Tang Thú Vẹn VN chương 23, nay tâm khó có thể bình an chăn mền quần áo có, lương thực có, nồi bắt muôn buồn có, bàn ăn gấp nhỏ có. Đem những này đồ vật trở về, còn đi rất xa đường núi, có thể cho dù mỗi người đều mệt quá sức, ba người cũng như cũ kiên trì phải thật tốt ăn một bữa. Nồi sắt lớn hầm cách thủy mai thịt, xào sợi khoai tây, bánh nướng, cháo lớn. Lạc Tinh Vũ bây giờ đã hóa thân thành tuyệt đỉnh kẻ tham ăn, nhưng bữa này phong phú bữa tối lại không phải nàng nâng yêu cầu. Mặc kệ là Cao Viễn hay là Hướng Vệ Quốc, đối với một hồi phong phú mà lại bình thường bữa tối cũng có hướng tới. Tại đây tận thế thời tiết, tương lai đã không có chút nào đều có thể, nhưng tất nhiên còn sống như vậy sinh hoạt liền muốn tiếp tục, mà lại phải tận lực tốt đẹp, cho nên cho sinh hoạt tăng thêm một chút nghi thức cảm giác, gia tăng một chút cực độ vui mừng hưởng thụ, đối với mỗi người đều rất trọng yếu. "Hướng thúc, uống chút rượu đi." Cao Viễn lấy ra rượu của hắn, một bình khoảng hơn 100 đồng tiền rượu trắng, tại trong cửa hàng không có tìm được rượu, cho nên đây là Cao Viễn dự trữ hai bình rượu trắng một trong. Hướng Vệ Quốc lắc đầu, nói: "Không uống, giữ đi, nói không chừng về sau còn có đại dụng." Cao Viễn hết sức khẩn thiết nói: "Vô dụng, ta giữ lại là chuẩn bị cùng người trao đổi đồ vật, càng là tận thế rượu thuốc lá loại vật này liền càng nổi tiếng, nhưng là bây giờ chúng ta không có cùng người trao đổi tất yếu a, cho nên uống đi, chúc mừng một cái, thật tốt chúc mừng một cái. Nhìn xem Hướng Vệ Quốc có vẻ siêu lòng, Cao Viễn trực tiếp vặn ra nắp bình, lấy qua Hướng Vệ Quốc hộp cơm trực tiếp ngã rồi nửa bình xuống dưới. Hướng Vệ Quốc thở ra một hơi, sau đó hắn gật đầu nói, cho ngươi chính mình cũng rót. Lạc Tinh Vũ cầm chiếc đũa, đã sớm gấp không được, lúc này nàng nhỏ giọng nói, bằng không cho ta cũng đến một chút đi, liền ngã một chút. Cao Viễn không chút do dự cho Lạc Tinh Vũ ngã rồi đại khái một hai rượu, sau đó hắn trực tiếp cầm lên bình rượu, nói, uống. Lạc Tinh Vũ đem rượu trắng uống một hơi cạn sạch, sắp đến nàng thẳng ho khan, Cao Viễn ngực miệng vừa hạ xuống, đã lâu cay độc để hắn hảo tình và trượng. Mà Hướng Vệ Quốc lại là một hơi ngực đem nửa cân rượu một hơi mà cho uống cạn. Đem nửa cân rượu một ngụm khó chịu về sau, Hướng Vệ Quốc đem chiếc đũa một cầm, lớn tiếng nói, ăn. Hướng thúc, ngài đây cũng quá mãnh liệt. Hướng Vệ Quốc kẹp một ngụm sợi khoai tây, nói, tiểu lượng quá tốt, một ngụm buồn bực còn có thể choáng một cái, ngươi chậm rãi uống. Lạc Tinh Vũ vui sướng kẹp một ngụm sợi khoai tây, tay trái cầm lên bánh nướng, mặt mày hớn hở nói, ăn ngon, ăn ngon, ăn ngon thật, ăn quá ngon. Cao Viễn không nói hai lời liền muốn cho Hướng Vệ Quốc rót rượu, Hướng Vệ Quốc cầm đi hộp cơm, nói, còn lại là ngươi, ta không uống, ngươi đừng đến một bộ này. Cao Viễn không nói hai lời, đứng dậy liền theo trong bọc đem bình thứ hai rượu đem ra, tại Hướng Vệ Quốc gấp giọng ngăn cản thời điểm, hắn cười nói, bình này cũng là ngươi, uống không hết còn lại, uống xong cũng đừng thừa, Hướng thúc, ngươi cũng không nghĩ một chút, kể bên này thôn nhiều nữa đây, chúng ta hôm nay chỉ có thể mang khan hiếm nhất, ngày mai lần lượt phòng ở đảo qua đi còn có thể thiếu rượu. Hướng Vệ Quốc suy nghĩ một cái, nói, tốt, buổi tối hôm nay liền cẩn thận uống một bình. Mai thịt quả thật không tệ, có xì dầu có giấm còn có các loại đại liêu, nhưng là được hoan nghênh nhất nhưng vẫn là sợi khoai tây, hay là mặt trắng bánh nướng, hay là cháo lớn. 20 cái khoai tây xào một cái buồn lớn sợi khoai tây mà rất nhanh liền thấy đấy mà, nhưng là ba người cũng còn muốn ăn. Hướng Vệ Quốc đứng lên, nói, 10 phút, ta lại xào một chậu mà đi. Lạc Tinh Vũ ăn no rồi, nàng xấu hổ đỏ hướng về phía Cao Viễn nói, ca, ta còn muốn uống rượu, ngươi lại phân ta một chút chứ sao. Cao Viễn cho Lạc Tinh Vũ lại ngã rồi một hai nhiều, Lạc Tinh Vũ giơ lên bình nước, hướng về phía Cao Viễn nói, ta muốn nói với ngươi. Cao Viễn cầm rượu bình tử, Lạc Tinh Vũ nâng một cơm, hai người nhìn nhau có một hồi về sau, Lạc Tinh Vũ cuối cùng lại là nói, không biết nói cái gì, nghĩ kỹ cũng không nói ra được, làm đi. Lạc Tinh Vũ ngửa đầu đường ngực một ngụm liền đem cạn rượu, Cao Viễn uống một ngụm, sau đó hắn cười khổ nói, ta không làm được. Lạc Tinh Vũ lung lay đầu, sau đó nàng nhìn xem đồ trên bàn, một mặt đau khổ nói, còn muốn ăn, liền là ăn không động. Chớ ăn, ngươi lại như thế ăn liền nên mập. Lạc Tinh Vũ chép miệng, Cao Viễn lập tức rất là bất đắc dĩ nói, đừng khóc à, cao hứng như vậy thời điểm, ngươi có thể tuyệt đối đừng khóc. Lạc Tinh Vũ hít mũi một cái, nói, cao hứng, thật thật cao hứng, ta không khóc, ca, ta muốn tắm rửa. Cao Viễn có chút chần chờ, Lạc Tinh Vũ chu mỏ nói, ta mỗi ngày cùng ngươi ngủ trên một cái giường, ngươi không chê thôi à? Là một cái trên giường, ân, quá lạnh. Lạc Tinh Vũ lắc đầu, nói, ta chính là muốn tắm, bây giờ nồi lớn có thể nấu nước, ta còn cầm quần áo trở lại, tắm rửa xong cũng có xuyên, còn có ngươi đáp ứng ta, ngươi nói nhất định nghĩ biện pháp để cho ta có thể tắm rửa, dù sao ta không sợ lạnh. Đúng lúc này, Hướng Vệ Quốc bưng sợi khoai tây mà lại đi vào, hắn cười hì hì nói gì thế? Tiểu Vũ không phải tắm rửa. Vậy liên tẩy, bây giờ điều kiện này có thể tẩy. Hướng Vệ Quốc giải quyết dứt khoát, sau đó hắn tiếp tục cười hì hì nói, đến, tiếp tục uống rượu xong ta đi ngủ, các ngươi chơi cái gì ta cũng không nghe thấy. Cao Viễn mặt đỏ lên, nói, Hướng thúc, ngươi cái này. Không đúng, nào có nói như ngươi vậy. Hướng Vệ Quốc cười ha ha một tiếng, nói, ta cái gì không biết, cái gì chưa thấy qua, đến uống rượu, ta uống tốt liền đi ngủ, các ngươi coi như ta không tồn tại. Lạc Tinh Vũ mặt ửng hồng, nhưng nàng không nói gì. Uống rượu xong, sợi khoai tây mà cũng đã ăn xong, Hướng Vệ Quốc đứng lên, nói, ta uống tốt, cũng ăn no rồi, đi ngủ đi đi. Hướng thúc, Hướng thúc. Không để ý Cao Viễn gọi, Hướng Vệ Quốc thản nhiên đi, chờ Hướng Vệ Quốc đi về sau, Lạc Tinh Vũ mặt ửng hồng nhìn xem Cao Viễn nói, làm gì? Muốn để Hướng thúc hỗ trợ, được rồi, hay là ta tự mình tới đi, cũng không quá khó khăn. Cao Viễn không có thu thập bàn ăn, hắn đứng dậy, mặc vào hôm nay mới từ trong thôn lật ra đến áo khoác, nói, ta đi cho ngươi chuẩn bị một chút, ngươi đem đổi quần áo chuẩn bị kỹ càng, chờ một lúc trực tiếp tẩy là được rồi. Được. Cao Viễn đi bên ngoài, hắn đem trong nồi đốt lên nước, sau đó cầm một quyển vải tợ lạt tịt, đi tới đã sớm dựng tốt một cái lều bên cạnh. Dùng vải tợ lạt tịt đem chỉ có thể dung nạp một người lều mở miệng phong nghiêm thực, đem trong lều bếp lò đốt lên lửa, đem tảng đá từng khối chồng đặt vào đặc chế trên lò. Chuẩn bị kỹ càng đây hết thể về sau, Cao Viễn đem hắn áo khoác treo tại lều bên ngoài, lại dùng một cái nôn buồn đem trong nồi nước nóng bắt đầu vào lều. Nhìn một chút, cảm thấy đã chuẩn bị xong, Cao Viễn quyết định dứt khoát chính mình thử trước một chút tốt. Lều là dùng nhánh cây cùng bùn dựng lên đến, hết sức chặt chẽ, chỉ lưu lại một cái cửa, bây giờ cũng dùng vải tợ lạt tịt phong. Lạc Tinh Vũ vẫn luôn không biết đây là Cao Viễn chuẩn bị cho nàng kinh hỉ, còn tưởng rằng là Cao Viễn dự định xây nhà cầu đây, đem đầu đèn treo tại bên ngoài phòng tắm mặt, Cao Viễn bắt đầu hướng thiêu nóng trên tảng đá tới nước, theo hơi nước bốc lên cũng tràn đầy toàn bộ bịt kín tốt lều, một cái phòng sông hơi phòng chính thức đầu nhập vào sử dụng. Tại nhiệt độ cao hơi nước dưới sự ảnh hưởng, Cao Viễn đổ mồ hôi như mưa, mà hắn ngay tại đầy đủ hưởng thụ chính mình thành quả lao động lúc, bên ngoài nhưng vang lên Lạc Tinh Vũ thanh âm. "Ca, ngươi làm gì chứ?" Chớ bảo. Lạc Tinh Vũ đã xốc lên vải tợ lạt tịt đi vào. Nương theo lấy một cỗ gió lạnh, Cao Viễn cùng Lạc Tinh Vũ cùng một chỗ ngốc trệ, sau đó Cao Viễn gấp giọng nói, đi ra ngoài, lạnh. Lạc Tinh Vũ đi ra ngoài, sau một lát nàng thấp giọng nói, ngươi làm cái gì vậy? Phòng sông hơi a, ngươi chờ một chốc lát, ta trước tẩy, chờ ta tẩy xong trong này cũng liền càng ấm áp. Nha, ngươi đi vào trước đi, ngươi về trước phòng. Nha, bên ngoài không có âm thanh, Cao Viễn vẫn cảm thấy trong lòng không tự nhiên, như thế nào khó chịu cũng không nói lên được. Lại một lát sau, Lạc Tinh Vũ ở bên ngoài thấp giọng nói, quần áo sạch cho ngươi thả nơi này à, chờ một lúc ngươi đem nội y đều đổi một cái. Giống như rất bình thường, lại hình như không bình thường. Tắm xong, toàn thân sảng khoái, Cao Viễn đổi quần áo sạch, càng là rất cảm thấy hài lòng. Thế nhưng là Cao Viễn cái này trong lòng lại là giống hiện lên một đám lửa, mà lại như thế nào đều tới bất diệt. Cây đuốc đốt cháy rừng rực, đem nước nóng chuẩn bị kỹ càng, đem phòng sông hơi phòng một lần nữa sửa sang xong, Cao Viễn mới trở về trong phòng, hướng về phía Lạc Tinh Vũ nói, ngươi đi tẩy đi, liền là đừng tẩy quá lâu à, phải dùng cái gì liền gọi ta lấy cho ngươi, còn có, đầu đèn cho ngươi lưu chỗ ấy, trở về thời điểm đừng quên. Ừm, tốt. Lạc Tinh Vũ rời đi thời điểm là đỏ mặt, cũng không biết là thẹn thùng hay là cồn tác dụng. Mà Cao Viễn nằm ở trên giường, che kín hôm nay vừa cầm về chăn đông, chằn trọc sau một hồi lâu, cuối cùng lại là chán nản thở dài một tiếng, sau đó đóng đèn tin hai mắt nhắm nghiền. Qua thật lâu, Cao Viễn đều muốn mơ mơ màng màng ngủ lúc, Lạc Tinh Vũ cuối cùng trở lại. Cao Viễn tỉnh rồi, nhưng hắn quyết định vào ngủ. Chỉ là cũng không lâu lắm, nghe Lạc Tinh Vũ phát ra thanh âm, Cao Viễn đông nhiên ma xuôi quỷ khiến nói, tiểu Vũ, bằng không ngày mai lại cho ngươi thu thập ra một căn phòng tới đi. Làm gì? Ngươi có thể chính mình ở, bây giờ không cần thiết chen chúc có phải hay không? Lạc Tinh Vũ yên lặng một lát, sau đó nàng thấp giọng nói, không muốn. Ừm, vẫn là đi đi, lão như thế không tiện. Nói không muốn, ta một người sợ hãi. Giọng nói bất thiện bước xuống một câu về sau, Lạc Tinh Vũ buồn bực hờn dỗi nói, ta không đi, ngủ. Ừm, ngủ đi. Cao Viễn hay là tại do dự, lúc này Lạc Tinh Vũ đột nhiên nói, ca, ngươi là người tốt, cũng là đồ đần. Thằng đốc. Ừm. Không nói, buồn ngủ, đi ngủ. Lần này Lạc Tinh Vũ không còn lên tiếng, Cao Viễn một lát sau, thấp giọng nói, tiểu Vũ a. Không có trả lời. Cao Viễn vẫn muốn nói cái gì, lại muốn làm chút gì, nhưng hắn cuối cùng vẫn không có lại nói tiếp, càng là cái gì cũng không làm. Chuyện được đăng bởi Hỉ Không Ba Diệu của Tang Thú Vẹn VN chương 24, kinh điểm tâm ăn để thừa bánh nướng, uống còn lại cháo gạo trắng, còn có liền là tối hôm qua còn lại mai thịt. Mặc dù ăn là cơm thừa, cái này sáng sớm hay là mới một ngày tốt đẹp mà vui sướng bắt đầu. Lạc Tinh Vũ ở lại trong nhà bận rộn, Cao Viễn cùng Hướng Vệ Quốc bước chân nhẹ nhàng hướng thôn trang đi đến. Do bị rất không có khả năng sờ đến nơi này đến, Lạc Tinh Vũ lưu lại cũng sẽ không có nguy hiểm gì, mà lại Lạc Tinh Vũ tay chân lèo khèo, căn bản cũng chuyển không được bao nhiêu thứ, cho nên vào hôm nay dọn nhà hành động bên trong, Lạc Tinh Vũ liền sẽ không tham dự. Tiểu Viễn a, ngươi là người tốt. Cao Viễn có chút buồn bực bay đầu nhìn Hướng Vệ Quốc liếc mắt, nói, mắng ta hay là khen ta? Hướng Vệ Quốc rất là không hiểu nói, ta liền buồn bực, bây giờ người trẻ tuổi kia đều làm sao vậy, tốt như vậy người liền thành lợi mắng người rồi hả? Cao Viễn thấp giọng nói, người tốt ăn thiệt thòi thôi, tại đây người người đều là chỉ lợi mình người chủ nghĩa nhân đại, cũng không tốt người liền thành mắng chửi người. Hướng Vệ Quốc lắc đầu nói, cái này không đúng, mặc kệ lúc nào, người tốt đều tuyệt không nên là lợi mắng người, nếu có ai hiểu như vậy, đó nhất định là hắn đầu óc xảy ra vấn đề. Nếu như toàn bộ xã hội đều cho rằng như vậy đâu, đó chính là xã hội này xảy ra vấn đề. Cao Viễn thấp giọng nói, ngươi suy nghĩ quá giả, ta không nói với ngươi cái này. Hướng Vệ Quốc hết sức nghiêm túc nói, ngươi là chính nhân quân tử, đây cũng không phải là châm chọc ngươi, cô nam quả nữ cùng một chỗ còn có thể làm được ngươi mức này, ta tin tưởng thật không có mấy người, cho nên ngươi chính là người tốt. Ngươi nói là cái này a? Bằng không ta nói còn có thể là cái gì, cho tới hôm nay mới thôi ta mới có nắm chắc chân chính thấy rõ ngươi, có một số việc làm cũng không thể tính sai, nhưng là không có làm, đó chính là người tốt. Cao Viễn cười khổ một tiếng, nói, quá quen, quá thân, không tốt ra tay. Cái gì? Ta chính là cùng với nàng quá quen, không tốt ra tay, ngươi đây còn không hiểu a? Càng không thể hiểu được, chúng ta khi đó cái này tìm vợ mà khẳng định theo người quen bên trong ra tay à. Cao Viễn khoát tay nói, là quá hôn ngươi hiểu không, ta đem nàng nhặt về thời điểm đây, là ta cứu được nàng, nhưng nàng cũng đã cứu ta, ngài hiểu chưa? Lời này nói thế nào? Cao Viễn thở dài, nói, ta lúc ấy chỉ có một người, ta cũng không biết bên ngoài thành dạng gì, ta vô số lần muốn tự sát hoặc là dứt khoát đi bên ngoài nhìn xem, dù là gặp gỡ giỏm bị chết cũng coi như, chỉ cần ta vừa nghĩ tới khả năng tương lai chỉ có chính ta sống ở nơi này, liền ta lẻ loi trơ trọi một người vậy còn không bằng chết mới tốt, cho nên ta gặp được nàng thời điểm, nguyên căn bản là không tưởng tượng nổi ta cao hứng biết bao nhiêu, ta hận không thể đem hết thể đều cho nàng, cũng bởi vì ta biết nàng muốn chết rồi ta cũng tuyệt đối chết chắc. Người là quần thể động vật, ta dạy đám lính kia không sợ khổ không sợ mệt, liền sợ giam lại, đừng quản bao nhiêu đau đầu tên lính mới cũng giống vậy, đến nỗi lao binh bọn hắn càng sợ giam lại, bọn hắn chết còn không sợ, liền sợ giam lại. Cao Viễn thấp giọng nói, lính đặc chủng là cực khổ nhất đi, bọn hắn chết còn không sợ, còn có thể sợ cầm đoán. Hướng Vệ Quốc suy tư một lát, sau đó hắn lắc đầu nói, không, ngươi phải hiểu được một sự kiện, lính đặc chủng là hết sức khổ, nhưng tuyệt không phải khổ nhất, còn có càng khổ. Hướng Vệ Quốc yên lặng một lát, nói, ngươi hãy nghe ta nói hết, có một năm, ta đi cao nguyên khảo sát tìm kiếm thích hợp cao nguyên sân huấn luyện, địa phương một cái trợ lý cùng đi ta vào ở một cái binh trạm, chỗ kia một năm bốn mùa đều có thể tuyết rơi, ta đi đúng lúc đuổi kịp một trận tuyết lớn phong sơn, cũng chỉ có thể tại binh trạm bên trong ở thêm mấy ngày, ở bên trong gặp hai cái mới từ trạm gác xuống tới biên phòng binh, hai cái này binh, ai gặp đều phiền bọn hắn, nhưng là ai cũng đến buổi tiếp bọn hắn nói chuyện, để bọn hắn hai cái muốn ăn liền ăn, muốn ngủ liền ngủ, coi như bọn hắn lôi kéo lính gác nói chuyện, cũng không tính trái với kỷ luật. Vì cái gì a? Hướng Vệ Quốc một mặt nghiêm túc nói, bởi vì bọn hắn hai cái mới từ trạm gác triệt hạ đến, cái kia chạm gác đến mùa đông liền bị tuyết lớn phong, thời gian 7 tháng vào không được ra không được, cũng chỉ có hai người bọn họ cùng một chỗ vượt qua thời gian 7 tháng, mà bọn hắn liền rời đi chạm gác 100m xa đều làm không được. Đây chính là ở ngục giam a. Ngục giam phạm nhân còn có thể canh chừng đâu? Hướng vệ quốc thở dài một tiếng, nói, khi đó điều kiện cùng bây giờ không giống a, ăn liền là đồ hộp cùng lương khô, dưa muối đều xem như cải thiện sinh hoạt, 7 tháng, liền hai người, chờ bọn hắn xuống chạm gác thời điểm đầu ngón tay đều lật qua, theo cái bắt giống như. Rất là cảm khái lắc đầu, hướng vệ quốc hướng về phía Cao Viễn nói, lính đặc chủng có mệnh hay không? Rất mệt mỏi. Có khổ hay không? Hết sức khổ. Nguy hiểm không? Rất nguy hiểm, nhưng so với những cái kia tại trạm gác thủ vững biên phòng, thật không coi là cái gì, có thể tại một cái trạm gác bên trong kiên trì 7 tháng binh vậy cũng là hảo hán, chỉ cần không điên liền là anh hùng. Cao Viễn nhẹ gật đầu, nói, đặt ở trước kia ta sẽ không quá lý giải, nhưng là bây giờ, ta thật có thể hiểu được, cô độc có thể khiến người ta nổi điên. Hướng vệ quốc cười nói, cái kia hai cái binh gặp người cứ nói, lôi kéo tay không thả người đi, liền là lật qua lật lại nói liên miên lại nhải kể một ít nói nhảm, liên tiếp vài ngày đều như vậy, vì cái gì? Bọn hắn thời gian quá dài chưa thấy qua người ngoài, gặp ai cũng mới mẻ, nói câu khó nghe, bọn hắn lôi kéo một con chó đều có thể nói lên mấy phút đầu, chỉ cần không phải để bọn hắn hai cái tiếp tục trò chuyện là được. Về sau ta liền bồi bọn hắn nói hai ngày lời nói, lan qua lộn lại nói đến trình độ gì đây, ta liền trong đó một cái binh 16 tuổi còn đái dầm chuyện đều biết. Cao Viễn chỉ có gật đầu, hướng vệ quốc nhìn xem hắn nói, cho nên ngươi nói nhìn thấy tiểu vũ thời điểm, cảm giác không phải ngươi cứu được nàng mà là nàng cứu được ngươi, lời này ta tin cũng lý giải, vô cùng lý giải. Nói chuyện đồng thời, đã có thể nhìn thấy thôn. Cao Viễn nhịn không được cầm lên bộ đàm nói, "Tiểu Vũ, ngươi nơi đó thế nào?" Lạc Tinh Vũ thanh âm rất nhanh theo trong bộ đàm truyền ra, "Ca, các ngươi rời đi vẫn chưa tới một giờ đây, đây là ngươi hỏi ta lần thứ ba, ta rất tốt, không có việc gì, có chuyện gì ta sẽ nói cho ngươi biết, yên tâm đi." Cao Viễn có chút xấu hổ, hướng vệ quốc mỉm cười nói, "Bây giờ liền bắt đầu lo lắng." "Ừm, lần thứ nhất thả Tiểu Vũ ở nhà một mình, vẫn có chút lo lắng. Vậy ngươi lại không cho nàng đi theo?" "Này, nàng cũng cầm không được bao nhiêu thứ, chạy tới chạy lui nhiều mệt ta." Hướng vệ quốc lắc đầu, nói, ngươi nếu là thực sự lo lắng nàng, còn không bằng đem nàng kêu lên đâu. Không cầm đồ vật, mà lại là đi gần nhất con đường, theo Cao Viễn bọn hắn cư trú sơn thôn nhỏ đến ngay tại quân đồ thôn cũng phải 2 giờ, cho nên mới trở về một chuyến nhanh nhất cũng phải 5 giờ. Nói cách khác, Cao Viễn ít nhất phải có 5 giờ không gặp được Lạc Tinh Vũ. Cái này hơn một tháng đến nay, Cao Viễn ngoại trừ lúc huấn luyện sẽ tạm thời cùng Lạc Tinh Vũ tách ra bên ngoài, thời gian còn lại cũng liền ngoại trừ đi nhà xí mới có thể tách ra, cho nên lần thứ nhất cùng Lạc Tinh Vũ tách ra thời gian dài như vậy, còn cách xa nhau khoảng cách xa như vậy, hắn thật đúng là có một chút lo lắng. Ừ, buổi chiều còn phải lại đến một chuyến, không được buổi chiều vẫn là để nàng cùng đi theo đi, ta nhìn Tiểu Vũ đang tìm ăn thời điểm có thể cao hứng. Cao Viễn rốt cục vẫn là thỏa hiệp, cùng Lạc Tinh Vũ tách ra để hắn thiếu một cảm giác an toàn, cũng nói không rõ là lo lắng cho mình, hay là lo lắng Lạc Tinh Vũ. Muốn tới trong thôn, mặc dù hôm qua đã tìm tòi mấy tòa nhà phòng ở, nhưng vẫn là muốn cảnh giác, hai người không nói thêm gì nữa, giữ yên lặng rón rén tới gần thôn trang. Vòng qua đã lục soát qua phòng ở. Hai người tới một cái thoạt nhìn còn hết sức phòng mới cổng, nông thôn phổ biến cửa sắt lớn đóng chặt, Cao Viễn nắm trong tay búa, hướng vệ quốc một tay cầm gậy gỗ, một tay nhẹ nhàng đẩy cửa phòng. Cửa sắt là khóa lại, hướng vệ quốc làm thủ thế, sau đó hắn nhẹ nhàng gõ gõ cửa sắt, lập tức nghe được bên trong chuyển đến lốp bốp thanh âm. Hai người cùng một chỗ biến sắc, sau đó hướng vệ quốc làm thủ thế, ra hiệu Cao Viễn cùng hắn rời đi nơi này. Nhà này trong phòng còn có zombie, chỉ là bởi vì trên cửa sắt khóa, mà lại tường viện rất cao, cho nên bên trong zombie ra không được mà thôi, loại tình huống này đã không phải là lần thứ nhất gặp. Hôm qua liền có một ngôi nhà là như vậy tình huống, hoàn toàn không cần thiết mạo hiểm cùng zombie vật lộn, không đi vào liền không được, không có gì lớn. Nhưng phàm là có thể đi ra ngoài zombie đều đã được giải quyết, mà có zombie phòng ở không tiến vào cũng được, chỉ có điều tại còn có zombie trong thôn du đãng trung quy là nguy hiểm rất nhiều, Cao Viễn không chịu để cho Lạc Tinh Vũ đi theo, đây cũng là trọng yếu một trong những nguyên nhân. Lại một tòa nhà dân, cửa lớn rộng mở, hai người liếc nhau, hướng vệ quốc lập tức đi vào. Hướng vệ quốc đứng ở cổng, Cao Viễn đuổi theo đi vào trong xem xét, đã thấy trong sân rải rác khắp nơi đều là nhân loại hài cốt. Nhẹ nhàng thở dài, Hướng vệ quốc thấp giọng nói, đây là gặp khó khăn người ta, người nhà này trước tiên đem cửa đã khóa lại, nhưng là người nhà có phát bệnh, nghi tại mở cửa rời đi thời điểm bị zombie đuổi kịp, ân, bên trong hẳn là an toàn, vào xem một chút đi. Hướng vệ quốc luôn có thể căn cứ một chút dấu vết để lại, đối với một chỗ lúc ấy xảy ra chuyện gì làm ra cơ bản suy đoán, hắn nói địa phương an toàn liền sẽ không gặp nguy hiểm, chí ít nói cho đến trước mắt chưa từng thất thủ, cho nên Cao Viện đối với hướng vệ quốc sức phán đoán tuyệt sẽ không có bất kỳ hoài nghi. Hai người cất bước hướng vào phía trong đi đến, đúng lúc này, Cao Viện bộ đàm bỗng nhiên vang lên một tiếng, nhưng là đặc biệt ngắn ngủi. Chỉ có loại kia đối phương kêu gọi lúc bộ đàm mở ra hô hô âm thanh. Thế nhưng là bộ đàm chỉ là ngắn ngủi mở ra một lát, đều không có một giây đồng hồ, đối phương kêu gọi liền kết thúc. Hai người đồng thời dừng bước, Cao Viễn cấp tốc đè xuống phóng ra phím, nói, "Tiểu Vũ, hồi phục." Không có âm thanh, chưa hồi phục, Cao Viễn cùng hướng vệ quốc sắc mặt cùng một chỗ lại biến. "Không được." Hướng vệ quốc một tiếng không tốt vừa mới thốt ra, bộ đàm lần nữa mở ra, sau đó liền nghe Lạc Tinh Vũ thét to, "Ca!" Kêu gọi lần nữa gián đoạn, Cao Viễn cùng hướng vệ quốc cùng một chỗ đem chân liền chạy, Cao Viễn giơ lên bộ đàm muốn kêu gọi. Hướng vệ quốc lại là gấp giọng nói, đừng kêu gọi. Cao Viễn cưỡng ép dằn xuống chính mình muốn kêu gọi xúc động, hắn cảm giác chờ thật lâu, mở trên thực tế đi qua không đến 10 giây đồng hồ. Hướng vệ quốc cuối cùng gấp giọng nói, bây giờ ngươi chiếu ta nói làm, ngươi kêu gọi, nhưng là đừng bảo là quá nhiều, chỉ nói một câu, liền nói tiểu vũ ngươi thế nào, bây giờ kêu gọi. Cao Viễn bóp lại phóng ra phím, vội la lên, tiểu vũ ngươi thế nào? Không có trả lời, hoàn toàn không có trả lời. Chuyện được đăng bởi Hỉ Không Ba Diệu của Tăng Thú Vẹn VN chương 25, đây là chiến thuật không có trả lời, để Cao Viễn rơi vào triệt để trong lúc bối rối. Cao Viễn nhìn về phía hướng vệ quốc, hướng vệ quốc rôi ra một cái tay, ra hiệu Cao Viễn đừng có bất kỳ cử động nào. Yếu thế hay là bày ra mạnh mẽ? Yếu thế hay là bày ra mạnh mẽ? Không thể yếu thế, nhất định phải bày ra mạnh mẽ. Hướng vệ quốc nói một mình hai câu về sau, cấp tốc làm ra quyết sách, sau đó hắn đưa tay nói, mặc kệ ta nói cái gì. Ngươi liền gọi tiểu vũ xảy ra chuyện, mọi người mau trở về a. Một mực gọi, rõ chưa? Rõ ràng. Hướng vệ quốc tiếp nhận bộ đàm, hắn trầm giọng nói, chẳng cần biết ngươi là ai, thả ta ra hải tử, muốn cái gì đồ vật tùy tiện cầm, nhưng ngươi nếu dám tổn thương con của ta, ta liền nhất định chơi chết ngươi. Tiểu vũ xảy ra chuyện, mọi người mau trở về a. Tại Cao Viễn khàn cả giọng trong âm thanh, hướng vệ quốc lần nữa đè xuống bộ đàm tóc chán ban phím, nói, trả lời ta. Không có trả lời, hướng vệ quốc đưa tay ra, Cao Viễn lập tức an tính lại. Sẽ không có trả lời, tiểu vũ đã bị người khống chế được, mà hắn không có ý định cùng ta nói chuyện. Tiểu vũ lần thứ nhất kêu gọi thời điểm, ta nghe được những người khác tiếng hít thở, dùng sức động thủ lúc mới có thể phát ra tiếng hít thở, cho nên hẳn là có người đến mà không phải zombie, người này là mang ác ý đến, cho nên trước tiên ra tay khống chế được tiểu vũ, mà không phải trước cùng tiểu vũ câu thông. Cao Viễn cả giận nói, bây giờ còn nói những này nói nhảm làm gì? Trở về cứu nàng. Hướng vệ quốc nghiêm sắc mặt, sau đó một bàn tay liền quạt tới, bụng một tiếng giòn vang về sau, Cao Viễn một mặt tức giận bưng kín mặt mình. Tỉnh táo. Mặc kệ chuyện gì xảy ra, trước cho ta tỉnh táo lại. Cao Viễn kinh ngạc nhìn hướng vệ quốc, hắn vừa sợ vừa giận, mà hướng vệ quốc lại là một mặt nghiêm túc nói, bây giờ không cho phép quấy rầy ý nghĩ của ta, câm miệng cho ta cũng lập tức tỉnh táo lại. Cao Viễn thật bị hù dọa, hắn bây giờ hoang mang lo sợ, nhưng nhìn một mặt nghiêm túc mà lại phẫn nộ hướng vệ quốc, hắn cuối cùng cắn răng nói, tốt, ngươi nói trước đi. Hướng vệ quốc ngồi xổm xuống, sau đó hắn dùng tay tại trên mặt đất vẽ quét ngang, lại vẽ dựng lên, tựa như một cái T hình chữ. Đem ngón tay tại T hình chữ xuống dựng thẳng một mặt, hướng vệ quốc trầm giọng nói, nơi này là của chúng ta vị trí. Đem ngón tay hướng về phía quét ngang dựng lên chỗ nối tiếp, hướng vệ quốc trầm giọng nói, đây là nhà chúng ta vị trí, tiểu vũ ngay ở chỗ này, như vậy đến thời gian này, tiểu vũ ngay tại làm gì? Nàng đang làm gì? Bây giờ còn cân nhắc cái này. Hướng vệ quốc ngẩng đầu lên, hung hăng nhìn chằm chằm Cao Viễn nói, nàng tại giặt quần áo. Nàng đương nhiên là tại giặt quần áo, nàng tẩy vốn là chậm, quần áo lại nhiều, bây giờ khẳng định không có tẩy xong đây, hướng thúc. Ngươi đến cùng có ý gì, bây giờ ngươi nói với ta những này nói nhảm. Cao Viễn vô cùng phẫn nộ, mà hướng vệ quốc cuối cùng triệt để tức giận. Hắn dùng cây gậy hung hăng quét tới, một gậy liền đánh vào Cao Viễn trên ông. Ngậm miệng. Người tên mù ngốc này. Hung tận để Cao Viễn ngậm miệng về sau, hướng vệ quốc tiếp tục trầm giọng nói, dòng suối nhỏ đã đông lạnh lên, nói cách khác, nếu như tiểu vũ tại giặt quần áo, vậy cũng chỉ có thể là tại máng bằng đá bên kia, mà máng bằng đá vị trí có thể vừa ý núi con đường, nhưng là vị trí của nàng không nhìn thấy từ trên núi xuống tới người, nàng nơi đó là một cái thị giác góc chết. Cao Viễn sửng sốt một chút, nói, ta không có chú ý tới những thứ này. Hướng vệ quốc thở ra một hơi, nói, là, tiểu vũ tính cảnh giác rất cao. Nàng coi như đang làm việc mà thời điểm, cũng sẽ thường xuyên quan sát đường lên núi, bởi vì nếu là có người tới, lớn nhất có thể là theo dưới núi đi lên, mà không phải theo chúng ta phía sau dưới đỉnh núi đến, bởi vì đường lên núi tạm biệt, mà từ phía sau lưng xuống tới con đường kia, trừ phi là có người xuyên qua cái kia bị dọn bị chiếm cư thôn trang, xuyên qua đã vứt bỏ con đường. Cao Viễn sửng sốt một chút, nói, đúng thế. Hướng vệ quốc chỉ hướng T hình chữ phải mang, nói, đây là đường xuống núi, theo miệng núi lật qua về sau sẽ đi ngang qua thôn của chúng ta, mục đích của bọn hắn có thể là tiến vào cái thôn này, cũng có khả năng chỉ là qua đường. Đưa tay chỉ tên hình chữ trái mang, hướng vệ quốc nhẹ gật đầu, nói cách khác, mặc kệ những người kia mục đích là cái gì, đều sẽ trải qua thôn, sau đó bọn hắn phát hiện tiểu vũ, nhưng là hắn hoặc là bọn hắn không có người lên tiếng, mà là lặng lẽ tiếp cận cũng đánh lén tiểu vũ, trước mắt đến xem, đây là duy nhất hợp lý phỏng đoán. Cao Viễn liên tục gật đầu. Hướng vệ quốc thêm chút suy tư một lát, nói, nếu như đến chỉ có một người, tiểu vũ khả năng đã ngộ hại. Làm hướng vệ quốc nói ra ngộ hại hai chữ thời điểm, Cao Viễn nhịp tim trong khoảnh khắc đó phảng phất dừng lại kích động. Nhưng nếu như tiến vào thôn không chỉ một người, như vậy bọn hắn sẽ tính toán mang đi tiểu vũ, sẽ còn mang hắn lên nhóm có thể phát hiện tất cả vật tư, bởi vì đây là thường thấy nhất lựa chọn, cũng là hợp lý nhất lựa chọn, nguyên nhân chỉ có một cái, tiểu vũ là nữ hài nhi, mà lại là rất đẹp cô gái, thậm chí địch nhân sẽ coi tiểu vũ là làm con tin khả năng đều có thể xem nhẹ. Cơ bản nhất nhân tính, không cần nhiều giải thích, Cao Viễn gật đầu ra hiệu hắn hiểu. Hướng vệ quốc dùng tay mò hướng về phía cái cằm, sau đó hắn trầm giọng nói, như vậy vấn đề đến rồi, những người kia, bọn hắn sẽ chọn lưu tại thôn phụ cận đánh chúng ta mai phục, hay là sẽ tiếp tục tiến lên xuống núi, lại hoặc là sẽ đường cũ trở về đâu? Cao Viễn há hốc mồm, hắn nói không nên lời đáp án đến. Ba cái lựa chọn, chỉ có hai người, mặc kệ chọn cái nào cũng không dám cam đoan là chính xác. Đây là Cao Viễn ý nghĩ, nhưng hướng vệ quốc lại là một mặt tự tin nói, ngươi đề cập với ta lên qua, tiểu vũ cũng đã nói với ta, tiểu vũ cùng ngươi gặp nhau lúc câu nói đầu tiên, nói đúng là ba của nàng liền tại phụ cận mà lại có súng, đúng không? Phải. Tiểu vũ hết sức thông minh, tất nhiên nàng trước kia liền dùng qua một chiêu này hù dọa ngươi, như vậy hiện tại nàng vẫn sẽ dùng một chiêu này, lại thêm chúng ta mới vừa nói những lời kia, chỉ cần những người kia muốn hỏi nàng một vài vấn đề, như vậy địch nhân liền nhất định sẽ cho là chúng ta có súng. Cao Viễn gấp giọng nói, đúng vậy, có lẽ vậy. không phải nên, mà là khẳng định. Bởi vì địch nhân không cách nào làm ra phán đoán chuẩn xác, như vậy địch nhân căn cứ đã có manh mối có thể làm ra hợp lý phán đoán chính là chúng ta có súng. Hướng vệ quốc thở phào một cái, nói, nếu như địch nhân có súng, bọn hắn sẽ tính toán lưu tại trong thôn đánh chúng ta mai phục, nếu như địch nhân không có súng, bọn hắn sẽ không lựa chọn phản kháng hoặc là công kích chúng ta, mà là sẽ đường cũ lui về. Cao Viễn vội la lên, cũng có thể là tiếp tục đi xuống dưới a. Hướng vệ quốc lắc đầu nói, bọn hắn sẽ không lựa chọn tiếp tục đi xuống dưới, nếu như địch nhân là bị hù dọa trong lúc vội vã làm ra quyết định, bọn hắn sẽ đường cũ trở về, nếu như địch nhân trải qua nghị sâu tính kỹ, hay là sẽ đường cũ lui về, bởi vì người bản năng liền là lựa chọn đã biết an toàn con đường, mà không phải không biết nguy hiểm cao con đường. Còn có một nguyên nhân, địch nhân sẽ nghĩ tới chúng ta có thể sẽ thuận đường đổi tiếp, cho nên lựa chọn của bọn hắn càng đại khái hơn dẫn. Đầu là đường cũ trở về. Cao Viễn vội la lên, nếu như bọn hắn dự định lưu tại trong thôn chờ lấy mai phục chúng ta đây, là có khả năng này, nhưng đây là vấn đề của ta. Nhiệm vụ của ngươi là từ nơi này trực tiếp chạy tới nơi này. Hướng vệ quốc nắm tay theo tê hình chữ phần dưới cắt hướng về phía phải mang, nói, ngươi không muốn trở về, bây giờ liền hướng nơi này xuất phát, dùng ngươi tốc độ nhanh nhất, nhất định phải nhanh. Như thế địch nhân đường cũ trở về ngươi mới có thể chặn đứng bọn hắn. Ngươi nhất định phải tận lực chạy về phía trước, tại con đường kia sắp vào thôn vị trí chờ, ngươi thả rằng chờ lấy địch nhân đến lại chặn đường, cũng không thể rơi vào địch nhân đằng sau đuổi theo, hiểu chưa? Cao Viễn sửng sốt một chút, nói, ngươi đây. Hướng vệ quốc đứng lên, hắn thổi bỏ trên người áo khoác ném một bên, nói, ta trở về. Nếu như địch nhân lựa chọn tại thôn mai phục chúng ta, như vậy ta sẽ giải quyết bọn hắn, cứu ra Tiểu Vũ. Bây giờ nhất định phải chia binh hai đường, hướng vệ quốc về nhà tìm kiếm cũng đối phó lựa chọn mai phục địch nhân của bọn hắn. Đương nhiên địch nhân cũng có khả năng lựa chọn thoát đi, mà lại giống hướng vệ quốc phỏng đoán như thế, lựa chọn đường cũ trở về, như vậy Cao Viễn liền sẽ chặn đường đến địch nhân. Lựa chọn lưu tại thôn mai phục địch nhân nhất định mạnh hơn, nếu như là lựa chọn thoát đi địch nhân nhất định yếu. Hướng vệ quốc lao thể lực kém, Cao Viễn tuổi trẻ thể lực tốt, nhưng là hướng vệ quốc sức chiến đấu tuyệt đối càng mạnh. Cho nên đây không phải căn cứ vào tình cảm hoặc là xúc động lại hoặc là quan tâm làm ra quyết định, đây là quyết định hợp lý nhất. Cao Viễn không do dự, bởi vì hắn biết hướng vệ quốc nói rất đúng, như vậy đây cũng không phải là đánh bạc, mà là chiến thuật. Hướng vệ quốc phân tích cùng phán đoán dùng 5 phút đồng hồ thời gian, nhưng là cái này 5 phút đồng hồ tuyệt không phải lãng phí, Cao Viễn bây giờ trong lòng có rất rõ ràng mục tiêu, cũng có rất rõ ràng phán đoán. Cao Viễn cởi bỏ áo khoác, hắn hướng về phía hướng vệ quốc nói, hướng thúc, phải nhanh. Hướng vệ quốc không có trả lời, mà là hướng phía nhà phương hướng chạy như bay, Cao Viễn cũng không tiếp tục nói nhiều một câu. Hắn xéo xuống hướng phía hướng vệ quốc cho hắn dấu ngắt câu chạy như bay. Bây giờ, chỉ hy vọng người tới không chỉ một, bây giờ chỉ hy vọng địch nhân càng nhiều càng tốt. Chuyện được đăng bởi Hỉ Không Ba Diệu của Tang Thú Vẹn VN chương 26, định năm nay bắt đầu mùa đông về sau chỉ xuống một trận tuyết, mà lại tuyết chưa đủ lớn, cho nên tại đầu mùa đông có cơ hội ấm lên ấm lại thời điểm, dương sườn núi bên trong tuyết đều tan. Nhưng là cái bóng địa phương cùng trong rừng cây hay là có tuyết động. Cho nên tuyết động sẽ không cho địch nhân mang đến quá lớn phiền phức, tại trên con đường kia có rất ít địa phương có thể sinh ra tuyết động, nhưng là tuyết động cho Cao Viễn mang đến một chút quá nhiều. Hắn vì có thể đạt thành hướng vệ quốc chế định chiến thuật mục tiêu, nhất định phải tận lực đi đường thẳng, bằng nhanh nhất tốc độ chạy qua ngắn nhất khoảng cách, phải tranh lấy đổi tới địch nhân phía trước tiến hành chặn đường, cái này cần xuyên qua rừng rậm, vượt qua ngọn núi, xuyên qua rừng cây, leo lên vách đá, nhảy xuống vách núi. Không thể một vị cầu nhanh, không thể để cho chính mình bị thương thậm chí tử vong, nói như vậy, Lạc Tinh Vũ liền thật không cứu nổi. Cao Viễn không biết mình đã ngã qua lăn lộn mấy vòng, hắn ngồi trên mặt đất, theo trong rừng cây tuyết động bên trên trượt mà xuống. Bằng nhanh nhất tốc độ xuyên qua một đoạn vô cùng dốc đứng nhưng không tới thẳng đứng trình độ vách đá về sau, Cao Viễn ôm lấy một cái cây đến ngừng lại chính mình thế sông, sau đó hắn dùng tay bưng kín mặt mình, hoàn toàn mặc kệ phía trước liền là một bụi bụi gai, nhào nhảy liền bỏ tới. Trên mặt cùng trên tay khắp nơi đều là máu đạo tử, nhưng Cao Viễn hoàn toàn không quan tâm. Chỉ có một mục tiêu, nếu như địch nhân mang theo Lạc Tinh Vũ sẽ theo hắn nơi này trải qua, Cao Viễn nhất định phải đoạt tại trước mặt của bọn hắn. Cứu Lạc Tinh Vũ, đây là mục tiêu duy nhất. Đến nỗi giết chết địch nhân, đó là thứ yếu mục tiêu, thậm chí có thể không phải mục tiêu. Cao Viễn bây giờ chỉ mong muốn Lạc Tinh Vũ an toàn, dù là dùng toàn bộ vật tư đổi lấy đều được, đáng tiếc hắn cũng rõ ràng, loại chuyện này là rất không có khả năng. Người trưởng thành trong thế giới không có lựa chọn, mà là muốn hết. Cho nên hoặc là giết chết địch nhân cứu ra Lạc Tinh Vũ, hoặc là bị địch nhân giết chết. Đương nhiên, còn có xấu nhất khả năng, đó chính là Lạc Tinh Vũ đã ngộ hại, Cao Viễn chỉ còn lại có báo thủ. Những này bây giờ hết thảy đều không cần suy tính, Cao Viễn trong đầu một mảnh trống không, hắn ngoại trừ ngẫu nhiên dừng lại phân rõ một cái phương hướng bên ngoài, duy nhất có thể làm liền là chạy, ở trong núi rừng nhanh chóng chạy nhanh. Núi là bò, không phải chạy, cho nên mới sẽ có leo núi cái từ này. Bây giờ Cao Viễn thật trong núi chạy nhanh, nhưng hắn nhưng không có cảm nhận được ngọn gió nào tự do. 2 giờ, Cao Viễn chạy trong phổi giống có một đám lửa, hắn liền dừng lại mở nước ấm thời gian cũng không chịu lãng phí, mà là bám thân cầm lên một cái tuyết động lung tung nhét vào trong miệng. Trên mặt đất tuyết động chỉ có hơi mỏng một tầng, phía trên đen xì rơi đầy bụi đất, nương theo lấy tuyết động cùng nhau nhét vào trong miệng còn có mấy cây lá tùng, nhưng là Cao Viễn đã không để ý tới những thứ này. Thể lực đã đến cực hạn, giữa hai chân tựa như rót chỉ, nhưng là Cao Viễn tin tưởng vững chắc hắn có thể xông phá cực hạn. Từng có chạy cự ly dài trải qua người đều biết, chạy đến cực hạn lúc thật giống như một bước đều chạy không nổi rồi, nhưng chỉ cần đột phá thân thể cực hạn, lại sau này liền càng chạy càng nhẹ nhõm, thật giống như cảm giác không thấy mệt. Vượt qua một đạo nho nhỏ sườn núi, Cao Viễn trước mắt bỗng nhiên không còn, hắn đã tại đỉnh cao nhất. Nhìn về nhìn xuống dưới, có thể nhìn thấy chân núi thôn trang, mà Cao Viễn vị trí xuống chút nữa mấy chục mét, liền là từng đạo hoặc cao hoặc thấp vách núi. phương hướng có chỗ sai lầm, nhưng là cách xa nhau không xa, Cao Viễn chỉ cần ở vào ngọn núi đỉnh khu vực biên giới, liền có thể ngăn chặn xuống núi đường phải đi qua. Tại sao là đường phải đi qua? Bởi vì cái khác địa phương quá hiểm trở, căn bản là không có cách thông hành. Cao Viễn nhảy tới trên đường nhỏ, sau đó hắn bắt đầu theo đường nhỏ chạy về phía trước, sau cùng tại trải qua một chỗ nho nhỏ chỗ cua quẹo về sau, hắn ngừng lại. Một khối lồi ra tảng đá tạo thành một cái chỗ rẽ, Cao Viễn có thể trốn tránh tảng đá đằng sau, như thế người đi trên đường liền không cách nào nhìn thấy hắn. Nơi này bên trong địa hình không tính đặc biệt hiểm yếu, Cao Viễn biết có một đoạn đường đặc biệt hẹp, chỉ có thể dung nạp một người thông hành, một bên là vách đá, một bên liền là cao tới mấy trăm mét vách núi, chỉ cần một cái trượt chân liền sẽ rơi xuống ngã thành thịt băng. Mà Cao Viễn chọn vị trí này, ngoại trừ có thể rất tốt ẩn nút bên ngoài, cái khác cũng không có đặc biệt ưu thế, đường tương đối so sánh rộng, hơn nữa còn là một đoạn đường bằng. Rút ra bữa, hơi bỏ dịu bên trên bao da, Cao Viễn dán tại trên tảng đá, bắt đầu điều chỉnh hô hấp của mình. Quá mệt mỏi, tay chân không có sức, hô hấp dồn dập, đây không phải động thủ thời cơ tốt. Cao Viễn bắt đầu ý đồ nghĩ hướng vệ quốc như thế tiến hành phân tích, làm ra một cái rõ ràng phán đoán về sau lại tiến hành bước kế tiếp hành động. Cao Viễn cảm thấy mình tốc độ rất nhanh, mà lại hắn đi tới nơi này khoảng cách, cùng theo trong thôn đi tới nơi này khoảng cách không sai biệt lắm, cho nên hắn tại về khoảng cách không có quá lớn thế yếu, nhưng là những người kia đến nơi đây đi là đường, cho dù là vứt bỏ đường cũng là đường, so với hắn vượt núi băng đèo vừa vặn rất tốt đi nhiều. Cho nên Cao Viễn không có niềm tin tuyệt đối cho là mình đuổi tại địch nhân phía trước. Phải tỉnh táo, phải động não, nhất định phải tỉnh táo, nhất định phải không thể loạn. Cao Viễn ở trong lòng một mực khuyên bảo chính mình, hắn điên cuồng muốn để chính mình tỉnh táo lại. Vừa rồi hướng vệ quốc đã cho hắn rất tốt lên bài học, Cao Viễn biết tỉnh táo lại đối với hắn ý nghĩa lớn đến bao nhiêu. Gặp chuyện không làm loạn, đây đối với quá nhiều người mà nói căn bản chính là không cách nào làm được, cho nên có người có thể tại nghịch thế bên trong cuộc khởi, mà đại đa số người không thể. Hướng vệ quốc không tại, Cao Viễn chỉ có thể mình làm ra phán đoán, nhưng là hắn thời khắc này trong lòng rối bời, căn bản là không có cách lấy tỉnh táo thái độ đối trước mắt tình huống làm ra phán đoán chuẩn xác. Phương hướng có chỗ sai lầm, như vậy địch nhân nếu như đi đường này lời nói, bọn hắn là còn chưa tới nơi này, hay là đã đi tới đâu? Nếu như còn chưa tới, có thể ở nơi này mai phục, nếu như địch nhân đã đi qua, Cao Viễn nhất định phải truy kích. Mai phục chỗ tốt là nơi này địa hình có lợi, còn có thể để Cao Viễn có thời gian khôi phục một chút thể lực, nhưng nếu như địch nhân đã trải qua nơi này, như vậy Cao Viễn lưu lại mai phục liền mang ý nghĩa vĩnh viễn mất đi cứu vớt Lạc Tình Vũ cơ hội. Nếu như thuận đường bắt đầu xuống núi, chỗ tốt có vẻ như càng lớn, bởi vì địch nhân nếu là còn chưa tới, Cao Viễn như thường có thể tại hạ một cái điểm mai phục, nhưng là cũng có chỗ xấu, đó chính là hắn phải tiếp tục hành động mà không thể nghỉ ngơi, chủ yếu nhất là có thể sẽ lưu lại vết tích, để về sau địch nhân phát hiện. Vết tích, nghĩ đến cái này, Cao Viễn rốt cuộc minh bạch chính mình nên làm như thế nào mới là chính xác. Nếu như là bình thường, tỉ như ngồi ở trên ghế salon, uống trà trò chuyện, nhìn xem máy tính đối với người khác làm ra một chút phân tích cùng phán đoán cũng không khó, mỗi một cái anh hùng bán phím cũng có thể làm đến, bởi vì bọn hắn coi như nói sai, cũng sẽ không có bất kỳ giá nào. Tại mạng người quan trọng thời khắc nguy cấp, tại quan tâm nhất người sinh tử chưa biết, tại nhất định phải liều mình chiến đấu trước một khắc, còn có thể làm được tỉnh táo cũng tìm ra phương pháp thích hợp giải quyết gặp phải khốn cảnh, đây cũng không phải là người bình thường, bởi vì bọn hắn chọn sai liền mang ý nghĩa có người sẽ chết, hoặc là chính mình sẽ chết, chỉ là loại áp lực này thì không phải là mỗi người đều có thể chịu được. Cao Viễn rời đi nham thạch, hắn hướng phía xuống núi phương hướng bước nhanh tiến lên, thẳng đến dọc theo vách núi đỉnh đường nhỏ chuyển hướng. Tại một đoạn bị ngọn núi ngăn trở ánh nắng trên đường, cuối cùng xuất hiện tuyết động rất mỏng, nhưng vẫn là có thể lưu lại dấu chân. Chủ yếu nhất là chỉ có lên núi dấu chân, không có xuống núi dấu chân. Cao Viễn trong lòng kích động, bởi vì hắn tìm tới cứu vớt Lạc Tình Vũ mấu chốt. Những người kia là từ nơi này lên núi, cái này chứng minh rồi hướng vệ quốc phán đoán chính xác. Sau đó, những này dấu chân chứng minh rồi địch nhân còn không có từ nơi này xuống núi, vậy đã nói do nếu như bọn hắn xuôi theo con đường này trở về, Cao Viễn còn có cơ hội mai phục. Còn có, Cao Viễn thông qua dấu chân có thể phân biệt ra dấu chân ít nhất là 4 người lưu lại. 4 người, không phải 1 người, cái này để cho địch nhân có đầy đủ nhân viên cùng thực lực quyết định mang Lạc Tình Vũ rời đi, mà không phải lựa chọn giết nàng. Điều này rất trọng yếu. Cao Viễn đem chân của mình đặt ở đất tuyết dấu chân bên cạnh so đo, địch nhân lưu lại dấu chân có lớn có nhỏ, nhưng là nhỏ nhất dấu chân cũng không thể so vết chân của hắn nhỏ bao nhiêu. Hướng vệ quốc nói qua người chân cùng thân cao là có quan hệ, nhưng là hướng vệ quốc chỉ là đã nói như vậy, nhưng không có chính thức dạy qua Cao Viễn như thế nào phân rõ dấu chân tri thức, bất quá theo trên mặt tuyết phân rõ dấu chân là đơn giản nhất một loại, Cao Viễn vẫn có thể phán đoán người là 4 nam nhân. Rất tốt, mấu chốt tin tức đã được đến, có thể làm ra hợp lý phân tích về sau cho ra quyết định. Quyết định liền là trở về. Tại vừa rồi cái kia tảng đá lớn hình thành chỗ rẽ đằng sau mai phục. Cao Viễn trở lại tảng đá kia đằng sau, hắn đứng ở vách đá về sau, hô hấp bắt đầu chậm rãi bình phục. Toàn thân mồ hôi, trong miệng rất khô, Cao Viễn lấy ra bình nước, đem bên trong còn thừa không nhiều nước uống một hơi cạn sạch, sau đó hắn đem bình nước theo trên người lấy xuống đặt ở trên mặt đất. 10 phút đi qua, Cao Viễn trong lòng không khỏi có chút lo lắng. 20 phút đi qua, Cao Viễn lần nữa có lòng nóng như lửa đốt cảm giác. 30 phút đi qua, vừa rồi bởi vì làm ra hợp lý phân tích cùng phán đoán mà sinh ra hưng phấn cùng vui mừng sớm đã biến mất, bây giờ Cao Viễn độ dây như năm. Mồ hôi hạ xuống, bị mồ hôi đánh xuyên quần áo vừa ướt lại lạnh, Cao Viễn cảm giác được rét lạnh. Không thể để cho thân thể triệt để phát lạnh, Cao Viễn bắt đầu hoạt động đau nhức tứ chi, hắn đến làm cho chính mình một lần nữa nóng. Muốn hay không dọc theo đường đi trở về, nói như vậy, nếu như địch nhân thật đi đường này, liền có thể càng nhanh đụng phải. Ý nghĩ này một sinh ra, liền để Cao Viễn nhịn không được phải lập tức khởi hành. Cao Viễn rất khó tiếp tục giữ vững tỉnh táo, ngay tại làm nóng người hắn bỗng nhiên dùng tay trái hung hăng quăng chính mình một bàn tay. Tỉnh táo, tỉnh táo, ngươi nhất định phải tỉnh táo. Thấp giọng khuyên bảo chính mình, Cao Viễn chậm rãi thở phào một cái. Nếu như dọc theo đường đi trở về, mai phục ưu thế vô cùng có khả năng đánh mất, phục kích chiến lại biến thành tao nội chiến, mà đối phương có 4 người, bây giờ trọng yếu nhất là cứu trở về Lạc Tinh Vũ, mà không phải tìm tới Lạc Tinh Vũ, bởi vì Lạc Tinh Vũ không phải ném mà là bị người trói lại, cho nên không thể đi trở về, nhất định phải ở nơi này mai phục. Lần nữa có phán đoán, Cao Viễn bình tĩnh lại, nếu biết làm thế nào mới là đúng, vậy liền làm chuyện chính xác. Cao Viễn hô hấp trở nên bằng phẳng, hắn bình tĩnh mà giàu có tiết tấu duy trì hoạt động, không để cho mình tứ chi cứng đờ, không để cho mình thân thể lạnh xuống đến. Mặc dù chỉ là cùng mình suy nghĩ làm đấu tranh, nhưng thời khắc này Cao Viễn giống như tiến hành một trận lột xác, một lần rất trọng yếu lột xác. Tình cảm để Cao Viễn lo lắng, nhưng lý trí lại có thể để Cao Viễn giữ vững tỉnh táo, đây là một loại rất kỳ quái trạng thái, cũng là có rất ít người có thể đạt tới trạng thái. Cuối cùng, ngay tại hoạt động, Cao Viễn bỗng nhiên ngừng lại, bởi vì hắn nghe được thanh âm. Đi nhanh lên. Nương theo lấy tiếng bước chân, một cái nam nhân hùng hùng hổ hổ thanh âm theo gió bay đi qua, Cao Viễn dừng lại vận động nóng người, tay phải hắn cây búa từ bên hông rút ra, tay trái đem đao cầm ngược trong tay. Đến rồi, rốt cuộc đã đến, thật đến rồi. Chuyện được đăng bởi Hỉ03 Diệu của Tang Thú Vẹn VN chương 27, chính theo tiếng bước chân liền có thể phân biệt ra được, đến không chỉ một người. Nhưng là trong đó có hay không Lạc Tinh Vũ đây, không biết. Cao Viễn không muốn thăm dò đi xem xét để tránh bại lộ, nhưng là cùng hắn Lạc Tinh Vũ cùng một chỗ thời gian quá lâu, có thể phân biệt ra được Lạc Tinh Vũ tiếng bước chân. Có thể là bởi vì tiếng bước chân quá nhiều quá loạn, cũng có thể là bởi vì khẩn trương thái quá, Cao Viễn không thể phân biệt ra được trong đó có hay không Lạc Tinh Vũ. Tiếng bước chân càng ngày càng gần. Cao Viễn nắm chặt trong tay búa, làm tiếng bước chân gần trong gang tấc thời điểm, hắn quay người, vô thanh vô tức xuất hiện, hơn nữa một búa liền đập xuống. Một cái tuổi trẻ nam nhân, ăn mặc giày áo lông, đeo một cái túi lớn, hay là Cao Viễn buốt ba lô, hắn túi đầu chỉ lo đi bộ, cho nên Cao Viễn không nhìn thấy mặt của hắn, chỉ thấy một cái đầu đỉnh. Phu một tiếng, hình bông búa truy nện vào sân sọ. Đi ở trước nhất người không có la hét, không có dây rủa, thậm chí không có run rẩy, trực tiếp giống một bãi bùn nhão ngã trên mặt đất. A, một búa đập ngã một người về sau, Cao Viễn mới phát ra giống to một tiếng. Vô thanh vô tức ra tay là vì đạt thành trình độ lớn nhất tính bất ngờ, ra tay về sau lại lừa giống, là muốn chấn nhiếp địch nhân, hoặc là nói dọa địch nhân nhảy một cái, thừa dịp địch nhân chưa kịp phản ứng trước đó lại giết chết bọn hắn. Làm Cao Viễn gõ xong một búa hơn nữa giống to xong về sau, hắn mới nhìn đến Lạc Tinh Vũ. Liếc nhìn Lạc Tinh Vũ, Cao Viễn bất an trong nháy mắt biến mất. Chỉ cần Lạc Tinh Vũ tại liền tốt, cái khác không quan trọng, đều không trọng yếu. Dù là trước mặt địch nhân giơ lên một cây súng lục cũng không quan trọng. Một bốn nam nhân, cái thứ nhất bị nện chết rồi, cái thứ hai khoảng cách Cao Viễn có xa 5-6 mét, đi tại Lạc Tinh Vũ phía trước 3-4 mét vị trí, hắn đầu tiên là giật nảy mình, nhưng là sợ ngây người hắn cũng vô ý thức liền rút súng lục ra. Đối phương có súng, đây là cái thứ nhất không có lợi, cái thứ hai không có lợi chỗ ở chỗ địch nhân lẫn nhau trong lúc đó khoảng cách kéo ra rất xa, bọn hắn có đầy đủ thời gian làm ra phản ứng. Cao Viễn không nghĩ tới địch nhân có súng ngắn, nhưng lúc này địch nhân có hay không thương đều không trọng yếu, bởi vì Cao Viễn cũng không có khả năng lại lui về, nhất là nhìn thấy Lạc Tinh Vũ về sau. Cao Viễn cấp tốc rút ngắn hắn cùng địch nhân khoảng cách, sau đó hắn vô ý thức huy động cánh tay, ném ra chính mình búa. Búa bay ra ngoài, Cao Viễn ném tảng đá hết sức chuẩn cũng rất nhanh, cho nên hắn ném búa cũng nhanh mà chuẩn, nhưng phi phủ cùng ném tảng đá không giống, bởi vì búa là mang trôi, muốn để dịu chuẩn xác đánh trúng mục tiêu mà không phải cán búa trước đánh trúng mục tiêu, cái này cần nhất định kỹ xảo. Còn có liền là Cao Viễn khuyết điểm cũng ở chỗ nhanh mà chuẩn. Đúa là hướng về phía địch nhân mà đi, bởi vì quá chuẩn, cho nên cầm thương dưới người ý thức đem đầu lệnh ra, đúa liền theo bên thai hắn bay đi. Nhưng địch nhân tránh thoát dịu, thế nhưng là xoay tròn cán búa đánh trúng cổ của hắn, cùng lúc đó, trong tay địch nhân tiếng súng vang lên. Cao Viễn không có dừng bước, hắn căn bản cũng không có khả năng giảm tốc. Cầm súng liền nhất định vô địch sao? Cũng không phải chuyện như vậy. Biết cảnh sát tại xạ kích lúc gần nhất bia ngắm là vài mét sao? 1 mét, chỉ có 1 mét khoảng cách. Có biết hay không nghiêm ngặt dựa theo thực chiến tiêu chuẩn xạ kích di động bia lời nói, có rất nhiều người liền 5 mét bia đều có thể bắn không trúng địa. Cho nên địch nhân phát súng đầu tiên thất bại, đây là chuyện rất bình thường, bởi vì hắn nổ súng đồng thời vô ý thức nghiêng đầu tránh né, đầu động tác lôi kéo cánh tay lôi kéo súng ngắn, cho nên bóp cò súng thời điểm, họng súng đã không biết nhắm ngay chỗ nào. Cao Viễn đã đến địch nhân trước người, chỉ có 4-5 mét khoảng cách, chớp mắt liền đến. Lúc này địch nhân lần nữa di động họng súng, hắn nghĩ nhắm ngay Cao Viễn đầu, nhưng là tại cấp tốc lắc lư bên trong chuẩn xác nhắm chuẩn một người đầu, chịu trách nhiệm nói 90 trở lên cảnh sát làm không được. Cho nên địch nhân rời xuống họng súng, hắn muốn đánh Cao Viễn ngực, có thể lúc này Cao Viễn đã đến trước người hắn. Cao Viễn luyện được là 13 thanh, đây là côn thuật, Cao Viễn nắm trong tay là một thanh đao mà không phải một cái gậy gỗ, nhưng là không quan hệ, nhất phát thông, trăm phát thông. Tay trái bẩy, hướng lên trời giơ lên, mà Cao Viễn tay trái là cầm ngược một cây đao. Bởi vì Cao Viễn tại ném ra búa về sau, thậm chí không có thời gian nắm chắc đao thủ thế điều chỉnh một chút, cho nên đao của hắn vẫn là cầm ngược ở trong tay. Lưỡi đao cắt đứt địch nhân cổ tay, cũng đem địch nhân tay nâng lên, súng ngắn hướng về phía bầu trời vang dội. Cao Viễn tay phải một quyền liền đánh vào yết hầu của địch nhân bên trên. Cổ tay bên trong đao giữa yết hầu quyền địch nhân lập tức hướng về sau một cái lảo đảo, hắn thống khổ muốn giống to, thế nhưng lại chỉ có thể phát ra mơ hồ không rõ tiếng ố ố. Cao Viễn kích thứ ba là đầu gối va chạm, cầm thương địch nhân thống khổ không người xuống, đây là thân thể thụ trọng thương phản ứng tự nhiên. Trên tay địch nhân có súng, Cao Viễn không hiểu như thế nào đập thương, nhưng hắn biết như thế nào mới có thể làm địch nhân triệt để mất đi năng lực hành động. Cao Viễn theo địch nhân dịch thân mà qua, hắn bám thân nhặt lên rơi xuống búa, sau đó xoay người búa nghiêng ném mà xuống, lần này là lưỡi búa đối địch, chính giữa phần gáy, bảo đảm cầm thương người đã tử vong. Cao Viễn rút ra búa, mang ra một chuỗi giọt máu, sau đó hắn không có chút dừng lại, trực tiếp hướng phía trước đánh tới. Lạc Tinh Vũ đang ở trước mắt, ánh mắt của nàng trừng cực kỳ lớn, trong miệng đút lấy một tấm vải, tay bị dây thừng trói tay sau lưng tại sau lưng, mà dây thừng bên kia giữ tại một cái cầm đao mổ heo trong tay nam nhân. Đừng tới đây. Cao Viễn liên tiếp công kích nước chảy mây trôi, nhanh chóng mà cuồng bạo, làm hắn đã làm mất hai địch nhân về sau, mới rốt cục có người hô lên âm thanh. Lạc Tinh Vũ tại Cao Viễn trước mặt, phía sau nàng có cái nam nhân giơ lên một cái đao mổ heo, lại sau này, một cái trong tay mang theo cái xà beng đem nam nhân trợn mắt há hốc mồm nhìn xem hắn. Ngồi xổm xuống. Cao Viễn cũng gọi một tiếng, Lạc Tinh Vũ lập tức ngồi xổm xuống, mà lại nàng làm càng thêm triệt để, nàng trực tiếp hướng phía trước đụng ngã xuống trên mặt đất. Không giống trong phim ảnh như vậy khuôn sáo cũ, người xấu đao nhất định phải gác ở nữ nhân trên cổ, Lạc Tinh Vũ phản ứng cũng không có như vậy khuôn sáo cũ, nhất định phải hô lên ngươi đi mau không cần phải để ý đến ta những lời này đến. Lạc Tinh Vũ làm là hướng phía trước thẳng tắp nằm xuống, ngã sắp xuống, mặc dù khẳng định rơi rất đau, nhưng có thể nhường ra Cao Viễn công kích không gian đến. Đây mới là từng cái bình thường nữ nhân, một cái có chút đầu óc nữ nhân nên làm ra phản ứng, mà Lạc Tinh Vũ phản ứng chỉ là càng thêm thông minh cùng càng thêm đúng chỗ. Lạc Tinh Vũ nằm xuống, cầm đao mổ heo nam nhân mất đi khống chế Cao Viễn tiền vốn, bởi vì hắn muốn thương tổn Lạc Tinh Vũ ít nhất phải ngồi xổm xuống mới được. Nhưng Cao Viễn làm sao lại cho hắn cơ hội này đâu? Người cầm đao thẳng tắp cây đao hướng Cao Viễn tới. Tay phải cầm búa vung lên, rời ra đao, lại đem búa hướng phía trước đưa tới, dùng búa ôm lấy địch nhân cánh tay về sau hướng xuống để ép, tay trái cầm ngược đao theo sát lấy liền tìm tới. Lưỡi đao tại địch nhân lồng ngực xẹt qua, sau đó Cao Viễn cong cánh tay, đao trực tiếp đâm vào địch nhân ngực. Một bộ động tác mang đi. Hướng vệ quốc dạy Cao Viễn là 13 thành, nhưng hắn dạy cũng không phải chiêu thức, không phải xáo lộ. Hướng vệ quốc dạy là kiến thức cơ bản, là đấu pháp, là đối địch phản ứng. Bây giờ, Cao Viễn đem hắn học được đồ vật phát huy vô cùng tinh tế. Cái thứ ba giải quyết, Cao Viễn không để ý đến ngã nhào xuống đất Lạc Tinh Vũ, hắn hướng phía cái cuối cùng địch nhân chạy tới. Phía sau nhất trong tay người cầm một cái xà beng đem, cái gì là xà beng đem đâu? Liên là cái quốc mục đem, dài hơn 1 mét, hết sức to, tất cả đại ngũ kim thổ sản cửa hàng bán lẻ cũng có tiêu thụ, lan lộn nhân sĩ ô tô cốp sau chuẩn bị vật phẩm, của đầu thần khí. Cao Viễn thả rằng đối mặt một tay đao, cũng không nguyện ý đối mặt xà beng đem, bởi vì xà beng đem có thể quy kết đến vũ khí hạng nặng hàng ngũ, phạm vi công kích lớn, phá hoại hiệu quả tốt, một gậy quét tới đụng chỗ nào cái tiêu đoạn. Nhưng là đây, Cao Viễn cái này liên tiếp nước chảy mây trôi công kích, thành công dọa sợ rơi vào phía sau nhất người, hắn nhìn xem đánh tới Cao Viễn lại là xoay người chạy. Cao Viễn chỉ là đuổi theo hai bước liền chậm lại bước chân. Một người tại điên cuồng chạy trối chết thời điểm, tốc độ sẽ trở nên thật nhanh, cho nên Cao Viễn mặc dù cùng địch nhân khoảng cách chỉ có xa 4-5 mét, nhưng muốn đuổi kịp hắn chắc chắn sẽ không là một chuyện rất dễ dàng. Cao Viễn chậm lại bước chân, hắn bám thân xoay người, vứt bỏ trong tay búa nhặt lên một khối đá, sau đó hắn dùng một cái hết sức giãn ra động tác đem tảng đá quăng ra ngoài. Tảng đá bay ra mười mấy thước khoảng cách, chuẩn xác rơi vào người chạy trốn trên đó. Không có gì tiếng vang, nhưng bị tảng đá đập trúng người vô thanh vô tức hướng phía trước ngã rầm trên mặt đất, sau đó liền rốt cuộc không động tới. Cao Viễn đứng vững. Nếu như có súng, nhất định sẽ đặt ở dễ dàng nhất cầm tới địa phương mà không phải giấu đi, bởi vì bây giờ là tận thế, không cần thiết khẩu súng giấu đi. Vừa rồi chỉ có một người lấy ra thương, những người khác không phải đao liền là cây gỗ, cho nên Cao Viễn nhận định cuối cùng này muốn chạy trốn trên thân người không có súng. Không sợ địch nhân là giả chết ý đồ dùng thương phản kích, nhưng Cao Viễn hay là một lần nữa nhặt lên búa, hắn thận trọng đi đến địch nhân sau lưng, chậm rãi ngồi xổm xuống, ở vào địch nhân không cách nào tùy tiện công kích địa phương, do dự một chút về sau, dùng đao nhẹ nhàng chọc lấy một cái. Hướng vệ quốc nói qua hắn chiến đấu trải qua, gặp phải giả chết địch nhân rất bình thường, mà phân rõ địch nhân là không giả chết phương pháp cũng rất đơn giản. Đâm bên trên một đâm đao là được, trực tiếp để giả chết địch nhân biến thành chết thật, nếu như địch nhân đã chết rồi, vậy liền để hắn lại chết một lần. Cao Viễn một đao kia đâm xuống, ngã xuống đất người nhẹ nhàng đống lúc đích, nhưng là vẫn không có đứng dậy, cũng không có động tác khác. Nhìn đến còn chưa có chết, nhưng cũng đúng là choáng. Cao Viễn theo trong tay địch nhân kéo đi xà beng đem tiện tay liền ném ra vách núi, sau đó hắn nhanh chóng chạy trở về Lạc Tinh Vũ bên người, nắm qua Lạc Tinh Vũ tay dùng cán đao dây thừng cắt đứt về sau, mới thỏ tay móc ra Lạc Tinh Vũ trong miệng bài. Không lo được an ủi Lạc Tinh Vũ, Cao Viễn cầm lấy dây thừng xoay người chạy, cái này khiến giang hai cánh tay, dự định muốn cùng Cao Viễn đến cái ôm Lạc Tinh Vũ vừa hụt. Cao Viễn dùng dây thừng vững vàng trói lại cái tia té xịu địch nhân, mà lúc này, Lạc Tinh Vũ cũng cùng đi theo đến phía sau hắn. Ca. Lạc Tinh Vũ mang theo tiếng khóc nức nở gọi một tiếng, Cao Viễn dùng sức kéo kéo sợi dây, sau đó hắn mới yên tâm đứng lên, cũng giang hai cánh tay ra. Lạc Tinh Vũ ôm chặt lấy Cao Viễn, nàng còn chưa lên tiếng, Cao Viễn liền dùng sức ôm chặt Lạc Tinh Vũ. Ngươi làm ta sợ muốn chết. Thật xin lỗi, ngươi làm ta sợ muốn chết. Lạc Tinh Vũ cái gì cũng còn không nói, nói chuyện là Cao Viễn, đến lúc này, Cao Viễn mới phát giác được toàn thân không có sức, cảm thấy hai chân như nhũn ra, giống như bị trói lại mang đi chính là hắn mà không phải Lạc Tinh Vũ, thật giống như vừa mới giết ba người là Lạc Tinh Vũ mà không phải hắn như vậy. Không sao, không sao, ca, ta rất tốt, không sao. Lạc Tinh Vũ đem Cao Viễn ôm rất căng, sau đó nàng bắt đầu an ủi Cao Viễn. Vào thời khắc này, an ủi cùng được an ủi người phản tới, nhưng là cái này rất bình thường, hết thảy đều rất bình thường. Chuyện được đăng bởi Hỉ03 Diệu của Tang Thú Vẹn VN chương 28, tội ác tẩy trời để cực độ khẩn trương sau đó lại là cực độ mừng rỡ tâm bình tĩnh trở lại chí ít dùng 20 phút. Làm Cao Viễn cuối cùng rõ ràng nhận biết đến Lạc Tinh Vũ đã cứu ra, một sợi tóc cũng không thiếu, cho nên mới triệt để bình tĩnh trở lại, mà đây đã là sau 20 phút chuyện. Tại đây trong vòng 20 phút, Cao Viễn cùng Lạc Tinh Vũ thay phiên vừa khóc lại cười, tình cảnh một lần hết sức cấm áp, cũng một lần rất khó coi, dù sao hai người mặt đối mặt ôm khóc lưu nước mũi cái tràng diện này thật là khó coi. Cuối cùng đều bình tĩnh trở lại về sau Cao Viễn mới nói, ngươi như thế nào bị bọn hắn bắt lại? Lạc Tinh Vũ một bộ lòng còn sợ hãi bộ dáng nói, ta lúc ấy ngay tại giặt quần áo, không có chú ý sau lưng, đột nhiên liền bị một người bắt lấy cánh tay đem ta bế lên. Lạc Tinh Vũ chỉ cái thứ nhất bị nện chết người trẻ tuổi, Cao Viễn liếc mắt nhìn, nói, sau đó thì sao? Ta liền giãy giụa, kiếm không ra, sau đó tay lại đụng phải bộ đàm, lại sau đó ta liền nhấn nói một câu, nhưng là ngay sau đó liền bị người nắm tay bắt lấy, sau đó lại có một người ôm lấy chân của ta. Bây giờ nói, Cao Viễn nghe cũng vẫn là căm hận không thôi, hắn hận hận nhìn xem mấy cỗ thi thể nói, sau đó thì sao? Ngươi bị thua thiệt không có? Không có, bọn hắn nào dám à? Theo sát lấy ngươi cùng Hướng Thúc cứ nói, trong bộ đàm thanh âm nói rất rõ ràng, bọn hắn đều nghe được, sau đó bọn hắn cũng tin. Cái kia cầm thương người nói không tốt, nhìn đến người ở đây không ít, ta liền nói chúng ta có súng, chờ bọn hắn trở lại các ngươi một cái cũng chạy không được, thả ta ra. Cao Viễn liên tục gật đầu, than thở tiếng nói, Hướng Thúc phán đoán thật chuẩn a. Ngươi nói, cái kia cầm thương chính là bọn hắn lão đại, hắn hỏi ta người khác đi chỗ nào rồi, ta nói ở trong thôn đây, chúng ta có súng đã đem trong thôn zombie đều đánh chết, sau đó hắn liền nói không thể ở nơi này ở lâu, trả lại bọn họ mau nhìn xem có cái gì có thể sử dụng đồ vật đều mang đi, chúng ta rời đi nơi này. Lạc Tinh Vũ lòng còn sợ hãi, nàng bình phục một lát, nói, sau đó bọn hắn liền bắt đầu lục soát nhà của chúng ta, đem có thể mang lên đồ vật đều mang tới, đem chúng ta ăn cũng đều cầm lên, bọn hắn không dám dừng lại thêm, đem ở bề ngoài đồ vật đều lấy đi về sau, hỏi ta còn có vật gì khác không, ta nói đồ vật đều tại địa phương khác. Cao Viễn nhẹ gật đầu, sau đó hắn hiếu kỳ nói, bọn hắn nhìn không ra chỉ có hai cái phòng ở người sao? Đã nhìn ra, ta nói chúng ta nguyên lai một mực tại địa phương khác ở đây, vừa phát hiện cái này vứt bỏ thôn không lâu, dự định về sau chuyển tới cái thôn này, bởi vì nơi này an toàn hơn. Cao Viễn thở ra một hơi, nói, sau đó thì sao? Bọn hắn không có chờ quá lâu, cái kia lão đại nói không thể để cho người đuổi kịp đến đi nhanh lên, sau đó bọn hắn đem ta trói lại, đem có thể cầm lên đồ vật đều cầm lên liền dắt ta đi, bọn hắn trong nhà một cũng không có nghỉ ngơi 10 phút đi, căn bản không có đi lục soát chúng ta giấu đồ vật. Cao Viễn cười khổ nói, ngươi còn nhớ thương cất giấu những vật kia đây, nói lên cái này. Cao Viễn đông nhiên đứng lên, sau đó hắn bước nhanh đi hướng cầm thương người, theo thi thể trong tay đem khẩu súng đem ra. Thương là 92 thước súng ngắn, Cao Viễn không có sở qua xác thực, nhưng hắn chí ít biết không máy treo kho đại biểu cho viên đạn đánh xong. Súng ngắn bay ống ở vào đằng sau không có trở lại vị trí cũ, nòng súng lộ ra, bên trong quả nhiên là trống không, Cao Viễn đem hộp đạn lấy xuống, quả nhiên trong băng đạn cũng mất viên đạn. Không ngờ như thế người này thương bên trong một liền hai phát viên đạn. Thương bên trong liền hai phát viên đạn, cũng sẽ không cần lại soát người lên, tất nhiên không có dư thừa viên đạn. Cao Viễn cầm súng trở lại Lạc Tinh Vũ bên người, nói, thương bên trong liền hai phát viên đạn. Cao Viễn thật đáng tiếc, rất tức giận, bởi vì địch nhân của hắn một cũng liền có cơ hội nổ hai phát súng, cái này cũng liền mang ý nghĩa mặc kệ thương bên trong là còn có hay không viên đạn đều thuộc về hắn, nhưng là hiện tại thế nào? Chiến lợi phẩm của hắn là một thanh không có viên đạn súng ngắn. Lạc Tinh Vũ nhìn xem cây súng lục kia, đột nhiên nói, mấy tên khốn kiếp này, bọn hắn giết chí ít mười mấy người, vừa rồi bọn hắn hù dọa ta thời điểm liền là nói như vậy. Cao Viễn sửng sốt một chút, nói, giết mười mấy người rồi hả? Lạc Tinh Vũ liên tục gật đầu, nói, đúng vậy, lôi kéo người của ta cứ như vậy nói, hắn nói ta nếu là dám không nghe lời liền giết ta, dù sao bây giờ chết người cũng là chết vô ích, bọn hắn đều giết 10 cái, không quan tâm giết nhiều một cái. Cao Viễn ước lượng thương trong tay, nói, chúng ta phải mau mau trở về, Hướng Thúc còn vội vã đây. Bất quá tại trở về trước đó, chúng ta phải hỏi trước rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Mấy tên đạo tặc trên người có mang nước, Cao Viễn theo một cỗ thi thể trên người tìm tới một cái bình nước, lung lay bên trong còn có nước, thế là hắn lấy qua bình nước, hướng phía té xỉu người đi tới. Đem nước trong bình đổ xuống, té xỉu người cuối cùng giật giật đầu, sau đó đầu của hắn hướng một bên chuyển đi qua sau, thống khổ hừ hừ hai tiếng. Cao Viễn đem người lật lên, trầm giọng nói, mở mắt ra, ta hỏi ngươi cái gì trả lời cái gì, nếu không thì chơi chết ngươi. Mở mắt ra, nhìn thấy Cao Viễn, còn có chút choáng người lập tức hô lớn, đừng giết ta. Đại ca đừng giết ta. Ta có thể cái gì cũng không làm, van cầu ngươi đừng giết ta à đại ca, ta cái gì việc cũng có thể làm, ngươi liền để ta làm cái cu li cũng được à, đừng giết ta à đại ca. Nói nói liền khóc lên, Cao Viễn cả giận nói, ngậm miệng, không cho phép khóc, trung thực giao cho, ngươi tên là gì? Lý Ba, ta gọi Lý Ba. Các ngươi là thế nào tìm tới nơi này? Chúng ta. Lão đại của chúng ta mang theo đi à, hắn nhất không phải thứ gì, đều là chủ ý của hắn à, hắn có súng, chúng ta cũng không có cách nào à đại ca, chúng ta đều là bị buộc à. Cao Viễn lần nữa bất đắc dĩ nói, ta hỏi ngươi cái gì liền trả lời cái gì, nói, các ngươi một mấy người? Sáu người, a không phải, bây giờ chỉ có bốn người, mặt khác hai cái đã chết. Vậy các ngươi là thân phận gì, như thế nào đến cùng một chỗ? Ta chính là một cái đi làm à, ngày nào uống một chút rượu, lái xe về nhà chính đụng tới kiểm tra rượu giá, sau đó liền bị tạm giam nhà. Lại sau đó, tại trong sở câu lưu đụng phải bọn hắn. Các ngươi đều là trong sở câu lưu nhận biết. Vâng, liền là tại trong sở câu lưu nhận biết, ngày nào, liền là ngày tận thế ngày nào nha, cảnh sát bỗng nhiên chạy đi vào. Mở ra sở hữu nhà tù, nói chúng ta đều phóng thích, xảy ra chuyện, chạy nhanh lên, đi về nhà nhìn xem người trong nhà sau đó nhanh chỗ tránh nạn, liền lúc này bỗng nhiên liền có người nổi điên, ôm người bên cạnh liền cắn loạn, lao đại của chúng ta cái thứ nhất chạy, hắn đi ra ngoài nhìn một chút, sau đó lại cái thứ nhất chạy về, lượm trại tạm giam cảnh sát nhân dân. Thương nha. Nhìn qua zombie phiến nhiều người, mà lại cũng không phải tất cả mọi người trễ như vậy cùng, ý thức được có zombie liền là tận thế người cũng nhiều, cho nên cái này Lý Ba nói coi như có thể tin. Thương là nhặt. Là nhặt, ta đều nhìn thấy, Lý Ba cùng chúng ta một cái nhà tù, hắn cầm súng liền nói chúng ta đều phải nghe hắn, còn nói ngày tận thế khắp nơi đều là zombie, muốn mạng sống chỉ có thể nghe hắn, hắn có súng, chúng ta đương nhiên liền nghe hắn, chúng ta đều là bị buộc. Lạc Tinh Vũ nhịn không được, nàng cả giận nói, ngươi nói láo. Quát lớn một câu về sau, Lạc Tinh Vũ hướng về phía Cao Viễn nói, hắn đang nói láo. Hắn cùng cái kia lão đại quen thuộc nhất, quan hệ tốt nhất, cái kia lão đại có cái gì chuyện quan trọng đều giao cho hắn, còn có, hắn quản lão đại gọi Nam Ca, mặt khác hai cái đều gọi lão đại, hắn còn nói chờ đợi về sau, cái thứ nhất là lão đại, thứ hai là hắn, cái thứ ba liền đến phiên dùng dây thừng lôi kéo người của ta. Lạc Tinh Vũ giận mặt đỏ bừng, nhịn không được hung hăng đá một cước đi qua, nói, ngươi làm ta ngốc sao? Chính ngươi nói, ngươi dùng xà beng đem tươi sống gõ chết qua hai người, ta nếu là dám phản kháng liền đánh chết ta. Cao Viện hết sức cười tàn nhẫn cười, giơ lên nào, lúc này cái kia Lý Ba gấp giọng nói, đừng giết ta. Đừng giết ta, ta đây không phải là bị ngựa tiểu nam làm cho sao? Hắn có súng à? Chúng ta không dám không nghe lời à? Giết mấy người? Không có. Hai cái, liền hai cái, thật liền hai cái. Lạc Tinh Vũ cắn răng nghiến lợi nói dối, vừa rồi cái kia lôi kéo người của ta nói, hắn nói ngươi ưa thích dùng nhất xà beng tay cầm người đánh chết, chỉ cần ta muốn thử hình chạy, liền đem ta giao cho ngươi, lần trước có cái nữ muốn chạy, bị ngươi một cái đánh vào trên đầu đánh chết, để bọn hắn đều không coi chơi thành, còn để ngươi đại ca tát ngươi một bàn tay, có đúng hay không? Lý Ba ngập ngừng lời nói, ngựa tiểu nam để cho ta làm. Hắn có súng. Cao Viễn giơ súng lên, nói, còn có viên đạn sao? Nếu như có, giấu ở chỗ nào? Hết đạn sao? Ta không biết à, lúc ấy ngựa tiểu nam liền đoạt một cây súng lục, không có cái khác hộp đạn, nếu như trong băng đạn hết đạn liền là hết đạn, hắn thường nói 92 súng ngắn có thể chứa 15 phát đạn, hắn đánh 8 phát, thương bên trong còn có 7 phát đạn. Cao Viễn lạnh lùng nói, thương bên trong chỉ có 2 phát viên đạn. 2 phát? Ta cờ mở nở. Ngựa tiểu nam tên khốn kiếp này gạt chúng ta. Nhìn xem Lý Ba cắn răng nghiến lợi bộ dáng, Cao Viễn tin tưởng hắn lần này nói là sự thật. Cao Viễn rất bất đắc dĩ, nhìn đến khẩu súng này thật thành rất rưởi. Lần nữa nhìn về phía Lý Ba, Cao Viễn trầm giọng nói, các ngươi tại sao tới nơi này? Nếu như các ngươi trước đó có thể ở bên ngoài sống sót, vậy liền không cần thiết hướng núi lớn này trong khe tới đi. Lý Ba thấp giọng nói, trên núi có ăn, không phải, ta nói thật, ngựa tiểu nam giết người quá nhiều, có một lần để cho người ta chạy, sau đó bây giờ chỗ tránh nạn bắt đầu thanh lý thành phố bên ngoài zombie. Ách, chúng ta loại này, phàm là mượn gió bẻ măng, tội ác tày trời người bị bắt được là sẽ bị bỡ. Lần trước có người chạy, còn chạy vào chỗ tránh nạn. Chúng ta đành phải hướng nơi xa chạy trốn. Cao Viễn mở to hai mắt nhìn, nói, ý của ngươi là nói chỗ tránh nạn thanh lý zombie, lần nữa khôi phục trật tự, mà lại nhanh đến nơi này sao? Không phải, còn rất xa, ngựa tiểu nam là cái bạn du lịch, hắn nói biết một chỗ đặc biệt vắng vẻ, thích hợp thời gian dài ở nút, muốn tránh liền trốn xa một chút, cho nên liền mang theo chúng ta đến đây, hắn nói địa phương liền là các ngươi cái chỗ kia. Cao Viễn gấp giọng nói, như vậy các ngươi là theo Thạch Môn thị tới sao? Đúng thế. Trên đường tạm biệt. Lý Ba vẻ mặt đưa đám nói, không dễ đi, một đường vòng quanh thôn. Có nhiều người địa phương nhất định phải tránh ra, chúng ta đều đi hơn một tháng mới đến chỗ này, liền trên đường này còn chết mất hai người đâu. Nghe được Lý Ba lời nói, Cao Viễn cảm giác rất phức tạp, cũng không biết là thất vọng hay là may mắn, lại hoặc là cũng có đủ cả đi. Chuyện được đăng bởi Hỉ Không Ba Diệu của Tang Thú Vẹn VN chương 29, không động thủ Cao Viễn muốn hỏi có rất nhiều, nhưng trong lúc nhất thời hắn lại không biết từ đâu hỏi. Tính toán một chút thời gian, hướng vệ quốc bây giờ hẳn là cũng liền là vừa tới trong thôn, bây giờ đã là Tinh Vũ cứu ra. Có thể hướng vệ quốc lại sẽ không biết, bất quá hướng vệ quốc nếu là ở trong thôn không có gặp được mai phục, cũng không có phát hiện cái gì tung tích của địch nhân, hẳn là sẽ hướng bên này bởi tới đi. Cao Viễn nhìn về phía Lạc Tinh Vũ, nói, ngươi có cái gì muốn hỏi sao? Lạc Tinh Vũ suy nghĩ một chút, nói, ta không có cái gì có thể hỏi. Đừng, ngươi vẫn là hỏi một chút đi, ta biết ngươi rất muốn biết một ít chuyện, đó là cái cơ hội tốt, muốn hỏi cái gì liền hỏi. Lạc Tinh Vũ ngồi xổm xuống, nàng một mặt nghiêm túc nói, ta hỏi ngươi, ngươi nói chỗ tránh nạn người đang tìm các ngươi. Đúng vậy, chúng ta thuộc về những cái kia bị đả kích đối tượng, chỗ tránh nạn bên trong có chú quân, bây giờ là cái gì thời gian chiến tranh quân quản chính sách, phàm là cái kia bị tóm lấy trực tiếp liền giết. Lạc Tinh Vũ đội bằng nói, cái kia chỗ tránh nạn bên trong nhiều người sao? Nhiều, có rất nhiều, thật nhiều người đều đến chỗ tránh nạn bên trong đi, bây giờ chỗ tránh nạn đều ở không được, ở tại chỗ tránh nạn phụ cận che tạm thời phòng, dù sao cũng phải có hơn 100,000 người đi. Cao Viễn bị Lý Ba nói con số giật nảy mình, nói, hơn 100,000 người. Có nhiều như vậy? Lý Ba một mặt khổ sở nói, cụ thể con số ai cũng không biết ta, nhưng là nghe nói liền có nhiều người như vậy, theo trên Tây Sơn nhìn xuống liền có thể nhìn thấy, cái kia chỗ tránh nạn chiếm diện tích lão đại rồi, bốn phía lít nha lít nhít đều là người. Như vậy chỗ tránh nạn bên trong đều chứa không nổi nhiều người như vậy, làm sao bây giờ? Cũng không phải chứa không nổi, là ở không xuống, cho nên đều phải ở tại chỗ tránh nạn bên ngoài, nhưng là nếu có nguy hiểm lời nói, mọi người đều có thể tiến vào chỗ tránh nạn. Lạc Tinh Vũ thoạt nhìn có chút hưng phấn, nàng hướng về phía Cao Viễn thấp giọng nói, chỗ tránh nạn lại có nhiều người như vậy à? Cao Viễn lại là tiếp tục xem Lý Ba nói, ngươi đối với chỗ tránh nạn hiểu rõ rất rõ ràng à, cố ý hiểu rõ qua tình huống. Lý Ba yên lặng một lát, Sau đó hắn thấp giọng nói thật ra, ta muốn ngay từ đầu liền có thể biết là bây giờ kết quả này, ta đây cũng không có khả năng đi theo ngựa tiểu nam làm những cái kia chuyện xấu à, lúc trước thật sự cho rằng ngày tận thế đến, zombie đều đi ra còn có thể sống mấy ngày à, thiếu ăn thiếu mặc thời điểm, lại có người mang theo, vậy khẳng định liền đi đến đường rẽ chứ sao. Cao Viễn chỉ là cười lạnh một tiếng, Lý Ba lại là một mặt bất đắc dĩ nói, chúng ta biết chỗ tránh nạn lại có ăn có uống, còn có nhiều người như vậy, đương nhiên cũng nghĩ tiến vào chỗ tránh nạn, chỉ có điều chúng ta tiến vào chỗ tránh nạn trước đó đánh trước nghe một cái, sau đó liền không dám đi. Cao Viễn âm thanh lạnh lùng nói, ngươi tự mình đi nghe ngóng đúng không? Lý Ba trầm mặc nhẹ gật đầu, Cao Viễn tiếp tục nói, bởi vì ngươi cùng cái kia ngựa tiểu nam làm quá nhiều chuyện xấu, bởi vì ngươi biết có người bị hại tiến vào chỗ tránh nạn, cho nên các ngươi liền bị hù chạy, ta bây giờ chỉ kỳ quái một sự kiện, chẳng lẽ chỗ tránh nạn chú quân nhân viên đã dư giả đến duy trì chu vi trật tự sao? Lý Ba nhẹ gật đầu, nói, không sai, cụ thể ta cũng không phải quá rõ ràng, nhưng là ta nghe nói chỗ tránh nạn mỗi ngày đều ra bên ngoài phái rất nhiều người, thanh lý trong thôn zombie, còn thu thập vật tư, chuẩn bị năm sau đầu xuân về sau liền muốn bắt đầu trồng địa, trong thành thị ai cũng vào không được, nhưng là phụ cận trong thôn zombie sớm muộn cũng sẽ bị dọn dẹp sạch sẽ, nói như vậy, chúng ta còn không bằng sớm một chút chạy. Sau khi nói xong, Lý Ba do dự một chút, sau đó hắn thấp giọng nói, chúng ta nghĩ tới trước nơi này đặt chân, nghỉ ngơi một đoạn thời gian, sau đó chạy đến phía Tây Tấn tỉnh đi, chúng ta đến bên kia mà liền có thể tiến vào chỗ tránh nạn. Cao Viễn thở ra một hơi, nói, có một số việc a, làm liền không có cách nào quay đầu lại. Lý Ba vội la lên, ta là làm qua chuyện xấu, nhưng ta cũng là bị ép buộc a, đại ca, ngươi đừng giết ta, ngươi giữ lại ta hữu dụng, thật có hiệu quả, ta cái gì cũng có thể làm, ta cũng có thể chịu khổ, đầu năm nay nhiều cái lao động cũng là hữu dụng a đại ca. Cao Viễn nhìn về phía Lạc Tinh Vũ, nói, ngươi còn muốn hỏi cái gì? Lạc Tinh Vũ mím môi một cái, nàng suy tư một lát, lắc đầu nói, nhất thời nghĩ không ra muốn hỏi điều gì. Cao Viễn gật đầu một cái, bắt đầu lục soát Lý Ba trên người, hắn tìm ra một cây chùy thủ, hết sức rác rưởi mặt hàng, tặng không Cao Viễn cũng không chịu muốn loại kia, bất quá cũng coi là vật hữu dụng, lại lục soát, liền là một chút dây chuyền vàng cùng nhẫn vàng các loại video. Tương lượng từ trên người Lý Ba tìm ra đến bọc nhỏ, mở ra nhìn một chút đồ vật bên trong, Cao Viễn trầm giọng nói, cái này vòng tay là kim, mặt trên còn có máu đâu. Zombie trên người. Lý Ba giải thích rất yếu ớt, Cao Viễn lắc đầu nói, dù sao ta là không dám muốn zombie thứ ở trên thân, sợ truyền nhiễm, coi như thật hữu dụng chí ít cũng phải trừ độc, ngươi cái này liền tẩy đều chẳng muốn tẩy, ta không tin là zombie thứ ở trên thân. Cao Viễn cũng không có hứng thú lại soát người, hắn đứng lên, nói, ngươi, chúng ta đi. Lý Ba nằm trên mặt đất, một mặt kinh nghi bất định nói, ngươi không giết ta. Cao Viễn suy nghĩ một chút, nói, muốn giết ngươi, không hạ thủ được, cho nên vẫn là đem ngươi mang về đi, lão đại của chúng ta nói muốn giết ngươi, vậy ngươi liền không sống được, hắn nói thả ngươi ngươi liền có thể đi. Hắn muốn lưu lại ngươi làm lao động tay chân, ngươi cũng chỉ có thể thành thành thật thật bán cu ly. Lý Ba xoay người muốn đứng lên, nhưng là hắn vừa mới nghiêng người nằm ở nơi đó, lại là lập tức lại nằm trở về, nói, ngươi có phải hay không đang gạt ta? Ngươi cam đoan không giết ta? Ngươi thể. Cao Viễn thở ra một hơi, hắn cây đao đặt ở tay phải, nói, ta nói sẽ không ra tay liền nhất định sẽ không, nhưng nếu như ngươi thật không muốn đứng lên, ta đây liền thành toàn ngươi thế nào? Ta, đại ca, cầu ngài cho ta nói tốt vài câu được hay không, ta khẳng định báo đáp ngươi. Lý Ba hết sức phí sức đứng lên, Cao Viễn dắt dây thừng, hướng về phía Lạc Tinh Vũ nói, "Tiểu Vũ, đi đem chúng ta bao mang lên, về nhà, hướng thúc đến lượt lớp." Cao Viễn cùng Lạc Tinh Vũ bốt ba lô đều ở những thứ này trên thân người đây, đen đủi như vậy bao khẳng định là muốn dẫn trở về. Lạc Tinh Vũ nhíu mày nhìn một chút Lý Ba, sau đó nàng quay đầu lại, đi cái kia ngựa tiểu nam chỗ nào muốn cầm trở về ba lô của mình. Cao Viễn hướng về phía Lý Ba nói, "Đi trước." Lý Ba xoay người qua, chậm rãi hướng phía trước đi đồng thời nói, "Chúng ta." Cao Viễn không chờ hắn nói hết lời, lui về sau hai bước. Sau đó chạy về phía trước một cước bay đá vào Lý Ba trên ông. Bên cạnh liền là vách núi, thẳng đứng độ cao chí ít 200m trở lên. Lý Ba bị Cao Viễn một cước đạp mất đi cân bằng, lảo đảo hai bước, cuối cùng vẫn rơi xuống tại phía dưới vách núi. A. Nghe đạo kéo lấy âm dài mà kêu thảm, Lạc Tinh Vũ đột nhiên quay đầu, Cao Viễn giang tay ra, nói, chính hắn không cẩn thận rơi xuống. Lạc Tinh Vũ một mặt khinh thường nói, ngươi làm ta ngốc ca. Thật. Lạc Tinh Vũ lần nữa khinh thường cười một tiếng, nói, ngươi mới vừa nói không hạ thủ ta liền biết ngươi muốn giết hắn, ngươi là không có ra tay, nhưng ngươi có thể đặt chân a. Cao Viễn vừa rồi nhìn, hắn nhìn thấy Lạc Tinh Vũ không có quay đầu mới đặt chân, bất quá Lạc Tinh Vũ hay là quá thông minh, căn bản không lên cái này làm. Cao Viễn rất bất đắc dĩ nói, tốt à, liền biết không thể gạt được ngươi, ta đây không phải sợ ngươi có tâm lý gánh vác nhà. Ta có tâm lý gánh vác, ta sẽ có gánh nặng trong lòng. Nhờ ngươi làm rõ ràng tốt ta thả rằng tự mình đem hắn đạp xuống dưới có được hay không, loại này bại hoại kẻ cặn bã giết là vì dân trừ hại, ta hận không thể một đao đâm chết hắn, ta sẽ có gánh nặng trong lòng. Lạc Tinh Vũ lộ ra rất không cam lòng, Cao Viễn lại là thấp giọng nói, có một số việc hay là không muốn làm tương đối tốt, tốt, đem chúng ta đổ vật thu thập một chút mau đi trở về đi, hướng thúc còn lo lắng đâu. Lạc Tinh Vũ nói, đao của ta ở trên người hắn, còn có bộ đàm, ai nha, túi của ta bị máu làm bẩn. Đồ đạc của mình khẳng định muốn cầm về, liền la bốp trong ba lô sô cô la đều bị những người này cho đã ăn xong, để Cao Viễn đau lòng hết sức, đến nỗi chiến lợi phẩm thật là muốn khen cũng chẳng có gì mà khen, duy nhất có vật giá trị là súng ngắn, nhưng vẫn là đánh hết viên đạn súng ngắn. Đến nỗi những vật khác, có thể để cho Cao Viễn thấy vừa mắt thật đúng là không có. Những người này trên người đều có chút hoàng kim ngọc khí cái gì, thế nhưng là ở thời điểm này, hoàng kim khẳng định còn có tác dụng nhưng tác dụng không lớn. Lục soát xong một cỗ thi thể liền đem thi thể ném vách núi, chờ Cao Viễn lục soát sau cùng một cỗ thi thể thời điểm, Lạc Tinh Vũ đột nhiên nói, "Ca, ngươi vì cái gì không đợi Hướng Thúc hỏi qua người kia về sau lại giết hắn đâu?" Cao Viễn dừng lại một chút, sau đó hắn thấp giọng nói, "Ta sợ Hướng Thúc không đồng ý, người này trên tay có rất nhiều mạng người, chúng ta thả hắn chính là cho chính mình tìm phiền toái, Lưu cũng khẳng định giữ lại không được, nhưng là ngộ nhờ Hướng Thúc nhất định phải thả hắn hoặc là giam lại làm sao bây giờ? Hắn là lão quân nhân, ta sợ trong đầu hắn khuôn sáo quá nhiều, còn không bằng ở nơi này trực tiếp làm đây. Sau này trở về liền nói bốn người trực tiếp để cho ta giết đi liền tốt." Lạc Tinh Vũ nhẹ gật đầu, nhưng nàng lập tức nói, "Ta đoán Hướng Thúc chắc chắn sẽ không giống như ngươi nói vậy, ngươi còn không có nhìn ra à, hắn sát khí so với ngươi nặng nhiều." Chuyện được đăng bởi Hỉ Không Ba Dịu của Tang Thú Vẹn VN chương 30, chủ yếu mâu thuẫn làm Cao Viễn cùng Lạc Tinh Vũ con mất mà được lại đổ bật đi trở về thời điểm, nửa đường gặp được chạm mặt tới Hướng Vệ Quốc. Nhìn thấy Cao Viễn, nhất là nhìn thấy Lạc Tinh Vũ, Hướng Vệ Quốc cuối cùng có thể buông xuống nỗi lòng lo lắng. "Hướng Thúc." Lạc Tinh Vũ xa xa chào hỏi, Hướng Vệ Quốc lập tức dừng bước, sau đó trực tiếp liền ngồi tại bên đường trên tảng đá. Chờ Lạc Tinh Vũ đến bên người thời điểm, Hướng Vệ Quốc một mặt cảm khái thở dài, hắn trước bắt lấy Lạc Tinh Vũ tay, đem Lạc Tinh Vũ trên dưới quan sát một chút về sau, run giọng nói, "Dọa sợ đi, có hay không làm bị thương chỗ nào?" Mặc dù vừa rồi đã ôm Cao Viễn khóc qua một trận, nhưng hôm nay tao nộ qua tại kinh tâm động phách, gặp được người thân nhất về sau, Lạc Tinh Vũ vẫn là không nhịn được muốn lại khóc một lần. "Ta coi là, liền rốt cuộc không gặp được các ngươi." Hướng Vệ Quốc vuốt Lạc Tinh Vũ, một mặt vui mừng nhìn về phía Cao Viễn, gật đầu nói, "Không tệ, coi như không tệ, mấy người." Cao Viễn rôi ra bốn cái ngón tay, nói, "Bốn cái, trong đó một cái còn có thương, bất quá toàn bộ để cho ta cho làm, căn bản không cho bọn hắn cơ hội." Cao Viễn vô cùng kiêu ngạo, Hướng Vệ Quốc gật đầu nói, "Lại có thương, còn tốt, còn tốt. Hôm nay có thể cứu Lạc Tinh Vũ, toàn bằng có Hướng Vệ Quốc, bởi vì nếu là Cao Viễn chính mình lời nói, hắn khẳng định như cái không có đầu con rồi chạy về trong thôn, chờ hắn lại tìm đến chính xác con đường đối tiếp, Lý Ba bọn hắn một nhóm người sớm đi xa, lại nghĩ cứu Lạc Tinh Vũ khói như lên trời." Cho nên Cao Viễn bây giờ đối với Hướng Vệ Quốc là phát ra từ nội tâm sùng bái. Hướng Vệ Quốc nhìn xem Cao Viễn cũng là một bộ núi lòng khẩu khí bộ dáng, nói, "Còn tốt, không có đánh chúng ngươi, có hay không hù dọa?" "Không có, lúc ấy cái kia lo lắng sợ hãi à, ta chính là vậy lên kéo một phát, trực tiếp liền đem người kia làm nằm xuống, liền là ngươi nói, khoảng cách gần đối mặt có súng địch nhân, không chỉ có không thể tránh còn phải đón đi lên, bị đánh trúng liền đánh trúng, đánh không trúng ta hắn liền chết." Hướng Vệ Quốc gật đầu nói, "Rất tốt, ngươi còn nhớ ta dạy cho ngươi, người này chạy như thế nào cũng không có viên đạn nhanh, dù sao chạy cũng vô dụng, không bằng đi lên chơi hắn." Cao Viễn một mặt hưng phấn nói, "Hướng Thúc, ngài phán đoán đều trúng, một đầu đều không sai, ngươi thật sự là thần." Hướng Vệ Quốc mỉm cười, nói, "Ngươi nói làm tốt một cái lính chính xác, trọng yếu nhất là cái gì?" Cao Viễn không chút do dự nói, "Nguyên lai ta sẽ nói thương pháp, hoặc là thể lực, nhưng là hiện tại thế nào, ta khẳng định biết trọng yếu nhất là có đầu óc." "Đúng rồi, làm một cái lính chính xác, trọng yếu nhất chính là muốn có đầu óc, mặc kệ là lính trinh sát hay là lính đặc chủng, chỉ là súng bắn đến chuẩn chạy sắp có cái gì dùng, ngươi đi sau lưng địch thu thập tình báo, nơi đó là địch nhân phòng thủ điểm yếu. Như thế nào theo địch nhân bố trí quân sự nhìn ra sự tiến công của bọn họ phương hướng? Ngươi như thế nào từ sau cần công trình phán đoán địch nhân binh lực có bao nhiêu? Cơ bản nhất, ngươi đi sau lưng địch làm phá hủy, không phân rõ cái mục tiêu gì trọng yếu nhất có thể được không? Địch nhân sĩ quan tại ngươi trong ống ngắm, giết hay không? Giết sẽ có hậu quả gì, có đường lui sao? Ngươi hy sinh chính mình đổi địch nhân một sĩ quan đáng giá không? Ngươi mang theo tình báo, gặp được đột nhiên phát sinh tình huống, có thể là địch nhân mới động tĩnh, như vậy ngươi mang theo đã có tình báo trở về, hay là quyết định đàm luận rõ ràng địch nhân là không phải có càng lớn động tác đâu?" Hướng Vệ Quốc hỏi liên tiếp vấn đề, sau đó hắn hết sức nghiêm túc nói, "Cho nên à, mặc kệ người nào, mặc kệ làm chuyện gì, mặc kệ ngươi ở vào cái gì dưới hoàn cảnh, đầu tiên phải động não, kinh nghiệm phong phú hay không là một mặt, nhưng chủ yếu nhất vẫn là nhìn ngươi có chịu hay không động não, đừng bảo là ta chính là cái lính chính xác, cứ thi hành mệnh lệnh, đem nhìn thấy đồ vật mang về để tham mưu phán đoán liền tốt, vậy không được, tham mưu là căn cứ ngươi thấy đồ vật đến phân tích, có thể ngươi cũng tìm không thấy thứ trọng yếu nhất, vậy ngươi mang về tình báo đối với tham mưu còn có cái gì giá trị?" Cao Viễn nhẹ gật đầu, nói, "Bây giờ ta thật rõ ràng, Hướng Thúc, ngài nguyên lai nhất định là cái tốt nhất điều tra mình." "Khiêm tốn, không tồn tại." Hướng Vệ Quốc một mặt tự đắc nhẹ gật đầu, nói, "Đó là đương nhiên, đây còn phải nói nha, ta nếu không phải là tốt nhất điều tra mình, đến phiên ta đi gọi lính đặc chủng. Toàn quân lính trinh sát nhiều, có thể lên làm đại tá có mấy cái, có thể dạy lính đặc chủng có mấy cái." Vui vẻ sau khi nói xong, Hướng Vệ Quốc lại là thở dài một tiếng, nói, "Hay là già rồi, lúc này mới chạy bao xa, vậy mà bắt đầu thở hào hẹn, nếu là đặt ở lúc còn trẻ a, hôm nay này một ít lộ trình ta liền mồ hôi cũng không ra được." Hướng Vệ Quốc lời nói này khẳng định là khuyết đại, một hơi chạy hơn 3 giờ, không xuất mồ hôi làm sao có thể, mà tới được bây giờ, Hướng Vệ Quốc cũng là mệt mỏi thật sự. Lau vệt mồ hôi, Hướng Vệ Quốc một mặt tùy ý nói, "Thương đây, lấy ra ta xem một chút." Theo trong túi móc súng lục ra, lấy được Hướng Vệ Quốc trước mặt, Cao Viễn một mặt đắc ý nói, "Thương là cho mang về, đáng tiếc hết đạn, một liền hai phát viên đạn đều bị đánh." Hướng Vệ Quốc tiếp nhận súng ngắn giơ lên nhắm chuẩn một cái, lập tức liền nói, "Không thích 92, ta càng ưa thích 54. Một cái lao binh đối với thương yêu thích đó là phát ra từ cốt tủy, hơi có không, tự nhiên là đến loay hoay một cái, nói câu không thích 92, Hướng Vệ Quốc nhanh gọn khẩu súng cho mở ra. Cao Viễn nói, "Hướng Thúc, khẩu súng này bên trong chỉ có hai phát viên đạn, bất quá nghe bắt được người nói, khẩu súng này nguyên lai đánh qua 8 phát đạn, đó chính là vừa có 10 phát đạn, có thể súng này không phải có thể chứa 15 phát đạn sao? Cao Viễn còn căn dặn Lạc Tinh Vũ đừng nói lỡ miệng, có thể chính hắn trước tiên liền cho nói lộ ra, đều nghe người ta nói, vậy liền khẳng định là bắt được người sống chứ sao? Hướng Vệ Quốc cười cười, nói, súng này là có thể chứa 15 phát, bất quá không có người làm như vậy, dễ dàng tạm ngừng, 92 súng ngắn là hai hàng hai cung cấp, viên đạn trang quá vẹn toàn lò so áp xúc lợi hại hơn, liền dễ dàng cung đạn không khoái, cho nên liền là trang 10 phát đạn, súng này không có 50 từ đáng tin. Cao Viễn cũng không có sở qua thương, hắn nào biết được những này a, vậy các ngươi tại bộ đội bên trên dùng 54. Không thể nào. Bộ đội đặc chủng a, còn dùng 54. Đó là đương nhiên không phải, bây giờ dùng 92 sửa, cũng có bên ngoài mua súng ngắn, lựa chọn của chúng ta nhiều, nói trở lại 92 sửa đã tốt lắm rồi, hộp đạn đổi thành hai hàng đơn tiến vào cũng không dễ dàng mất, trùng lập tiến vào không đúng chỗ mau bệnh ít, lò xo cứng hơn, chẳng phải dễ dàng thẻ đạn, dù sao cải tiến về sau tốt lắm rồi. Cao Viễn nghe chỉ là cười khổ, sau đó hắn bất đắc dĩ nói như vậy, súng này hết sức rác rồi a. Hướng Vệ Quốc bày ra tay, nói, chúng ta bộ đội bên trên thương nhiều tự nhiên cái gì ma bệnh đều có thể ra, thế nhưng là những này ma bệnh cũng không thể xuất hiện ở một khẩu súng bên trên, nhưng mà, dù sao ta không thích súng này, ta thả rằng dùng 54. Liên Thương nói chuyện phiếm hai câu, Hướng Vệ Quốc đứng lên, nói, nghỉ một lát, chậm rãi đi trở về đi, làm gì, ngươi bắt cái đầu lưỡi. Ừm, chết rồi. Hay là thả, ngươi cũng đừng nói cho ta thả. Hướng Vệ Quốc lộ ra hết sức nghiêm túc, Cao Viễn giờ phút này trong lòng an tâm nhiều, nói, chết rồi. Hướng Vệ Quốc lập tức gật đầu nói, chết liền tốt, một tiếng chào hỏi không đánh trực tiếp độc thủ, những người này chuyện xấu khẳng định là làm nhiều rồi, người bình thường coi như lên ác ý, vậy cũng phải cảm thấy có cơ hội mới dám làm chuyện xấu, phàm là không hiểu rõ chẳng huống, hơi có chút cơ hội liền dám xuống tay, nhất định là có đuổi tận giết tuyệt dự định, thực sự không được bọn hắn còn có thể giết người liền chạy, cho nên loại người này không nương tay, vậy ngươi gặp gỡ loại người này cũng tuyệt không thể lưu thủ, ngươi lưu thủ, chết liền khẳng định là ngươi. Cao Viễn rôi ra ngón tay cái, một mặt cảm khái nói, hướng thúc, ngài không có gặp bọn hắn, có thể ngài nói nhưng một chút đều không kém. Ta phụ, thật phụ. Lạc Tinh Vũ một mặt đắc ý nói, nhìn, hay là ta nói đúng không, Hướng Thúc, hắn còn sợ ngươi biết trách hắn đâu. Hướng Vệ Quốc xem thường nói, trách ngươi cái gì? Liền ta cái này tính tình, nhìn thấy những cái kia phạm pháp phạm tội khốn nạn hận không thể từng cái tự tay cho bóc chết, loạn thế dùng trọng điện, có đại hai đại nạn thời điểm càng là đến nghiêm quản mới được, nếu không thì thế giới này còn không cho những tên bại hoại kia đều cho trả đạm, nói một chút đi, đều chiếm được tin tức gì? Chỗ tránh nạn rất nhiều người a. Cao Viễn đem theo lý ba chỗ nào nghe được từ đầu chí cuối nói cho Hướng Vệ Quốc, Hướng Vệ Quốc nghe rất chân thành. Thẳng đến Cao Viễn nói xong, Hướng Vệ Quốc mới nhíu mày nói, không nói chiêu mộ lão binh một lần nữa nhập ngũ, hoặc là triệu tập quân dự bị. Cái này thật không có, hắn cũng không biết à, Hướng Thúc, ngài nếu là nghĩ trở về bộ đội đi lên, vậy liền đi thẳng về à, tại sao phải chờ lấy lệnh triệu tập đâu? Hướng Vệ Quốc thở dài, sau đó hắn thấp giọng nói, ngươi à, vừa mới nói ngươi phải động não, bây giờ chỗ tránh nạn người lại nhiều có làm được cái gì, hữu dụng không? Chủ yếu nhất mâu thuẫn giải quyết sao? Cao Viễn lắc đầu, Hướng Vệ Quốc dừng lại chân, hắn chỉ hướng bầu trời, nói, nhìn lên bầu trời. Trên bầu trời một cái giống như núi cực lớn phi thuyền chính ở chỗ này treo đầu. Chủ yếu nhất mâu thuẫn địch và ta là cái gì? Là người ngoài hành tinh nghĩ tiêu diệt nhân loại, chúng ta coi như người ngoài hành tinh là muốn chiếm giữ địa cầu đi, bây giờ người ngoài hành tinh không động tác liền thật yên tĩnh sao? Bọn hắn chịu không? Lời nói tương tự Cao Viễn cũng cùng Lạc Tinh Vũ nói qua, Hướng Vệ Quốc chẳng qua là đem hắn quan điểm lại nói một lần thôi. Trung điệp thở dài, Hướng Vệ Quốc một mặt bất đắc dĩ nói, ta chờ mong không phải triệu tập quân dự bị, mà là có phản kích hy vọng, ngươi biết chỗ tránh nạn vì cái gì nhiều người sao? Bởi vì có chú quân, có quân nhân bảo hộ những dân chúng kia, thế nhưng là quân nhân bảo hộ dân chúng không phải là vì cưỡng chế gì rời người ngoài hành tinh, mà là những dân chúng kia cần bảo vệ, chỉ thế thôi à, đến nỗi chân chính mâu thuẫn không có cách nào giải quyết. Sau khi nói xong, Hướng Vệ Quốc nhìn về phía Cao Viễn, sau đó hắn một mặt trầm thông nói, quân đội bây giờ có thể làm chỉ là bảo hộ dân chúng không nhận dòm bị uy hiếp, đây không phải giải quyết chủ yếu mâu thuẫn phương pháp, cho nên ta không đi, bởi vì đi cũng vô dụng, nhiều ta một cái không nhiều, thiếu ta không thiếu một cái, đi lại có thể làm gì. Ta cả đời này tính dân đủ nhiều. Ta không thể tại cha mẹ khi còn sống cho bọn hắn tận hiếu, vậy thì chờ sau khi ta chết lại cùng bọn hắn đoàn viên đi. Chủ đề lại nặng nề, Lạc Tinh Vũ thấp giọng nói, Hướng Thúc, ngươi cảm thấy còn có hy vọng sao? Cái kia xảy ra chuyện gì, mới xem như có hy vọng đâu. Hướng Vệ Quốc suy tư một lát, nói, các quốc gia bắt đầu toàn diện tổng động viên, triệu tập hết thể có thể dùng lực lượng, theo bảo hộ bách tính biến thành muốn đánh một trận toàn bộ phương hướng chiến tranh bộ dáng, vậy chính là có hy vọng, ít nhất là có phản kích hy vọng. Chuyện được đăng bởi Hỉ03 Diệu của Tăng Thú Vẹn VN chương 31, làm thương đến thời điểm không ngờ cái gì, chờ đi trở về thời điểm. Cao Viễn chỉ cảm thấy mình toàn thân đều đau xót muốn chết. Đáng giận nhất là lại là chân bắt đầu rút gân mà, đi một hồi liền đến dừng lại nghỉ ngơi một chút đạp duỗi chân mà cái gì, nếu không thì Cao Viễn thật đúng là đi không được đường. Ngươi cái này thể lực hay là kém a? Hướng Vệ Quốc nhìn hết sức im lặng, hắn cũng mệt mỏi, bởi vì mấy giờ đường núi một hơi chạy xuống, khẳng định là người đều phải mệt, có thể hắn hơn 60 tuổi người, cũng không tới chuột rút cấp độ. Cao Viễn bất đắc dĩ lại không cam lòng, nhưng là Hướng Vệ Quốc ví dụ liền đặt ở trước mặt, hắn một cái hơn 20 tuổi người không sánh bằng hơn 60 tuổi lão nhân, còn có thể nói cái gì? Ta đây coi là không tệ có được hay không, ta còn mỗi ngày đều có kiên trì rèn luyện đây, đồng dạng là ngồi phòng làm việc người, ngươi tin hay không bọn hắn liền đi đều đi không xuống. Hướng Vệ Quốc suy nghĩ một chút, gật đầu nói, lời này thật đúng là không sai, cuộc sống của mọi người điều kiện là càng ngày càng tốt, vừa chất cũng là càng ngày càng kém. Năm đó ta thu lương thực thời điểm có hơn 100 cân bắp ngô phòng hảo hạng một chút vấn đề không có. Cha ta theo mạch chàng dùng đòn gánh hướng trong nhà lúa mạch, một lần chọn 300 cân lúa mạch thật tốt nhiều chuyến. Hắn đi chợ thời điểm dùng đòn gánh chọn sản vật núi rừng, đi thời điểm hơn 200 cân, trở về thời điểm chọn tới bột mì cái gì đồ vật lại phải chừng 200 cân, liền cái này đi đường núi đều không dùng đến mấy nghỉ, chuyến này vừa đi vừa về thế nhưng là 50 dặm đâu. Cao Viễn không thể không lại ngồi xuống trên tảng đá, dùng sức đạp thẳng chân của hắn, cố gắng đem ngón chân cũng duỗi thẳng về sau, nhai răng toét miệng nói, đó là trước kia, bây giờ ai còn dùng đòn gánh à, ta lớn như vậy liền chưa thấy qua đòn gánh, giúp ta vặn xuống chân, đau chết mất. Cao Viễn đang cố gắng muốn đem chân ngón tay cái cũng duỗi thẳng, có thể hắn khẽ động liền đau, không động đây, không động trên đùi quất lấy gân càng đau. Lạc Tinh Vũ nắm chặt lấy Cao Viễn chân, hướng vệ quốc lại là đem Lạc Tinh Vũ đẩy đến một bên, đem Cao Viễn chân hướng trên bả vai mình một chiếc, một khi dùng sức mà liền đứng lên. Đau, đau, chịu đựng một hồi. Hướng vệ quốc nghiêm nghị sau khi nói xong, thở dài, nói, lấy thể chất của ngươi có thể kiên trì đến bây giờ cũng không dễ dàng, kiên trì một chút nữa, lập tức liền đến nhà. Cao Viễn đau nhai răng niết miệng, hướng vệ quốc tiếp tục nói, bây giờ điều kiện tốt điểm, trở về cho ngươi đem huấn luyện thân thể cũng tăng thêm, ngươi là phải hảo hảo thao luyện một cái, không vì cái gì khác, liền vì ngươi chạy trối chết thời điểm cũng có thể nhiều chạy một hồi. Lạc Tinh Vũ thấp giọng nói, ta cũng muốn, ta nếu có thể bảo vệ mình. Ừ, nguyên lai là đối với ngươi quá buông lỏng, theo ngày mai bắt đầu ngươi cũng luyện, cố gắng luyện. Buông ra Cao Viễn chân, hướng vệ quốc nói, được rồi, không có đau như vậy liền kiên trì đi trở về, ta giống ngươi còn trẻ như vậy thời điểm, hôm nay con đường như vậy một lần chạy ba cái vừa đi vừa về cũng không đến mức giống như ngươi. Còn nói cái gì đây, theo một bộ đội đặc chủng huấn luyện viên có gì có thể chăm chỉ, đó là tìm cho mình không được tự nhiên. Kiên trì nhịn đến trong nhà, Cao Viễn trực tiếp hướng trên giường nằm một cái, hắn là hoàn toàn không muốn động. Bây giờ Cao Viễn không chỉ có mệt, còn nói, Tiểu Vũ, cầm bánh bích quy đi ra mau để cho ta ăn chút gì, không, cầm cái thịt đồ hộ, ta gánh không được. Chờ chút. Hướng vệ quốc thò tay ngăn cản Lạc Tinh Vũ cử động, sau đó hắn trầm giọng nói, về phía sau bên cạnh theo lệnh trong hầm đem thịt lấy ra, chớ ăn đồ hộ, hay là ta nấu cơm đi. Cao Viễn ngồi dậy, nói, không phải, hướng thúc ngươi không mệt mỏi sao. Bây giờ cũng đừng chống, chúng ta trước ăn đồ vật nghỉ ngơi đi. Người này buông lỏng về sau cùng tinh thần khẩn trương thời điểm là hoàn toàn khác biệt trạng thái, vì cứu Lạc Tinh Vũ lúc Cao Viễn có bao nhiêu dữ dội, bây giờ Cao Viễn liền có thừa lần yếu đất. Hướng vệ quốc lắc đầu, nói, ngươi à, ngươi thật kém quá nhiều, thể năng kém là một mặt, đối với thể năng phân phối cũng có vấn đề, chủ yếu nhất chính là ngươi sức chịu đựng hay là kém quá nhiều, lúc này mới chỗ nào đến đâu, ngươi lại không được. Khinh bị Cao Viễn một phen, hướng vệ quốc rất là bất đắc dĩ nói, ta còn muốn đi trước chúng ta đem quần áo ném địa phương đem quần áo kiếm về đây, bất quá nhìn ngươi bộ dáng này vẫn là quên đi, trước nấu cơm cho ngươi, ngày mai lại đi đem quần áo kiếm về đi. Đồng dạng là trải qua làm người hoảng sợ mà kích thích một ngày, đồng dạng là chạy rất rất xa đường núi, duy nhất bất đồng là hướng vệ quốc không có cùng người giao thủ, thế nhưng là Cao Viễn cùng người giao thủ thời gian cùng hao phí thể lực có thể bỏ qua không tính. Như vậy vấn đề đến rồi, hướng vệ quốc mặc dù không đến mức như cái không có chuyện gì người, có thể hắn nhưng có thể tiếp tục nấu cơm, thậm chí còn nhớ lại đi đến mấy giờ đi đem quần áo kiếm về. Trên lệch a, trên lệch cực lớn, làm người xấu hổ trên lệch. Nhìn xem Cao Viễn một bộ xấu hổ khó chống chọi bộ dáng, hướng vệ quốc cười nói, ngươi không cần để ở trong lòng, bởi vì ta chỉ là đã lớn tuổi rồi chút, nhưng là so với thân thể nội tình ngươi so ta kém quá xa, nhớ năm đó chúng ta võ trang đầy đủ chạy 10 km Việt giã đó là mỗi ngày đều muốn tiến hành chuẩn bị môn học, chạy xong 10 km Việt giã còn muốn tiến hành đạn thật xạ kích kiểm tra, muốn lập tức tiến vào thực chiến dưới điều kiện chiến đấu, cho nên, ngươi thật không cần quá để ở trong lòng. Đây chính là người so với người làm người ta tức chết, lính đặc chủng là dễ làm như thế nha, Cao Viễn than khẽ giọng nói, hiện tại hắn cũng không có gì có thể nói, liền an tâm làm một cái chờ lấy ăn cơm nửa tàn tốt. Bây giờ núi này bên trong nhiệt độ đến ban đêm đến âm 20 độ trái phải, ban ngày ấm áp một chút, cũng chỉ có âm 7-8 độ bộ dáng, cho nên toàn bộ bên ngoài liền là một cái thiên nhiên băng lớn dương, mà đem ăn không hết thịt tươi đặt ở bên ngoài đào ra một cái địa động bên trong, phía trên lại đắp lên phiến đá, liền là dự trữ thức ăn tủ lạnh. Cũng chính bởi vì ăn không hết thịt đều đặt ở trong hầm băng, cho nên Lý Ba bọn hắn một nhóm người đến thời điểm không có phát hiện, bằng không bọn hắn nhất định sẽ mang lên sở hữu có thể ăn đồ vật mới bằng lòng rời đi. Thịt đã sớm phân giải tốt, Lạc Tinh Vũ cầm hai khối trở lại, hướng vệ quốc tiếp nhận thịt, lập tức liền đi ra ngoài bận rộn. Tiểu Vũ đi nghỉ một lát, không cần ngươi hỗ trợ. Hướng vệ quốc thanh âm từ bên ngoài truyền qua đi vào, Lạc Tinh Vũ ngồi xuống giường bên cạnh, nhìn một chút Cao Viễn trên mặt vạch ra máu đạo tử, nhìn lại một chút Cao Viễn đã vô cùng bẩn mà lại vẽ ra từng đạo lỗ hổng quần áo, Lạc Tinh Vũ nhịn không được bắt lấy Cao Viễn tay, thấp giọng nói, "Ta, đau không?" "Không đau, cái này có cái gì a?" Cao Viễn rút tay mình về, sau đó hắn cười nói, "Còn tốt cũng chỉ mặc từ trong thôn lấy ra quần áo, cái này nếu là xuyên chính ta áo giả kịch liền nên đau lòng, ha ha." "Ách, áo giả kịch hẳn là cũng sẽ không bị xé thành như vậy đi." Nhìn xem cưỡng ép tìm chủ đề Cao Viễn, Lạc Tinh Vũ miễn cưỡng cười cười. Lúc này tựa hồ nên nói gì, nhưng là nghe tại hướng vệ quốc ở bên ngoài ở giữa bận rộn thanh âm, Lạc Tinh Vũ lại không biết nên nói cái gì cho phải. Thay đi phục một đuổi, ta đi bên ngoài cây đuốc giường đốt lên, bây giờ trong phòng lạnh ngươi trước đắp chăn. Ta nói các ngươi không cần coi ta là thành bệnh nhân thương binh đối đãi đi, cái kia hướng thúc, ta tới giúp ngươi. Hướng vệ quốc lớn tiếng nói, đừng đến thêm phiền. Lạc Tinh Vũ nhẹ nhàng thở dài, Cao Viễn suy nghĩ một chút, nói, ngươi không muốn lại nghĩ chuyện ngày hôm nay, đều đi qua, mà lại về sau tuyệt sẽ không lại có chuyện như vậy, ta thể, tuyệt không có khả năng lại có. Sau khi nói xong, Cao Viễn chủ động ôm lấy Lạc Tinh Vũ, vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy phía sau lưng nàng, nói, đừng sợ, về sau sẽ không còn. Hướng Vệ Quốc đầu tiên là ho nhẹ một tiếng, sau đó hắn trực tiếp ngay tại gian ngoài nói, nói đến cũng là ta thất trách, mặc dù không có cái gì đặc biệt đáng tin thủ đoạn, nhưng là bố trí đơn giản một chút cạm bẫy cùng báo cảnh sát trang bị hay là rất đơn giản, coi như nghe được chút động tĩnh lập tức trốn đi cũng là tốt. Cao Viễn tăng cao hơn một chút âm lượng, nói, ai có thể nghĩ tới sẽ có người theo phía sau núi tới đây chứ? Đường chính là cho người đi, như vậy có đường liền mang ý nghĩa có thể sẽ có người đến, ngươi không phải cũng là tới chơi thời điểm phát hiện nơi này nha, ta trước kia cảm thấy uy hiếp liền là zombie, nhưng là ta nên nghĩ đến, mặc kệ tại bất cứ lúc nào, nhân tài là nguy hiểm nhất cập vận, dù sao ngày mai liền làm tốt cạm bẫy cùng báo cảnh sát trang bị đi. Được rồi, ngày mai trước làm tốt báo cảnh sát trang bị. Hướng Vệ Quốc không lên tiếng, Cao Viễn lần nữa nhìn về phía Lạc Tinh Vũ, nói, ngươi bây giờ mệt mỏi sao? Bằng không ngươi cũng nằm một hồi đi. Lạc Tinh Vũ lắc đầu, thấp giọng nói, ta bây giờ trong lòng loạn, ta đi trước nhóm lửa. Lạc Tinh Vũ đi ra ngoài, Hướng Vệ Quốc vẫn còn bận rộn. Vì cái gì nói cẩn thận là tận thế trong sinh tồn cơ bản nhất yếu tố đây, bởi vì Cao Viễn không phải mỗi ngày đều không chê phiền phức đem tất cả mọi thứ đều giấu đi mới an tâm, như vậy bọn hắn gạo và mì khẳng định bị Lý Ba một nhóm người mang đi. Hướng Vệ Quốc đem giấu đi bột mì lấy ra, trước làm một nồi đơn giản nhất thịt bánh canh đi ra, đây không phải bữa ăn chính, nhưng là muốn ăn bên trên một bát nóng hổi bánh canh, trên người liền có nóng hổi nhiệt tình, tay chân cũng sẽ không lại như nhũn ra. Uống xong bánh canh, thịt đã hầm cách thủy trong nồi, ngồi cái này trống rỗng, Hướng Vệ Quốc thản nhiên nói, chuyện ngày hôm nay cho ta một lời nhắc nhở. Lạc Tinh Vũ còn không có ăn xong, nhưng là nàng cầm chén buông xuống, tập trung suy nghĩ lắng nghe Hướng Vệ Quốc muốn nói gì. Nhìn một chút Cao Viễn cùng Lạc Tinh Vũ, Hướng Vệ Quốc thở dài, nói, ta vẫn cảm thấy, ta không nghĩ hại người khác coi như muốn hại ta cũng không dễ dàng như vậy, nhưng là hôm nay nhóm người kia liền có súng, ta suy nghĩ nếu như bọn hắn có thể có súng, vậy cũng nhất định có những người khác có thể làm đến thương. Đó là khẳng định, coi như không nhiều, nhưng cũng nhất định có người sẽ làm đến thương. Hướng Vệ Quốc suy tư một lát, nói, nếu như hôm nay bọn hắn cũng có thương, vậy ngươi nhất định phải chết. Tiểu Vũ là kết cục gì cũng không cần nhiều lời, ta có khả năng sẽ làm mất bọn hắn, nhưng cũng có khả năng bị bọn hắn giết chết, cái này khó mà nói, nhưng chúng ta không thể đem mạng của mình ký thác vào vận khí bên trên, cho nên chúng ta nhất định phải cũng có súng, chúng ta không sợ người nhưng cũng tuyệt không thể để cho người ta hại. Cao Viễn sửng sốt một chút, nói, muốn đi làm thương. Hướng Vệ Quốc gật đầu nói, đúng vậy, chúng ta muốn đi làm thương. Cao Viễn kích động, hắn gấp giọng nói, đi đâu làm thương, ngài biết sao? Hướng Vệ Quốc không chút do dự nói, ta không muốn cái gì súng cảnh sát, tựa như ngươi hôm nay tịch thu được cây thương kia ta liền trước mắt. Ta muốn súng quân dụng, chế tức súng trường. Cho nên chúng ta đi làm súng quân dụng. Cao Viễn hưng phấn lời nói đều nói không lưu loát, nói, thật có thể chứ? Ngươi cảm thấy không có vấn đề. Vậy chúng ta đi chỗ nào a? Nơi nào có thương a? Ngài khẳng định biết đi. Chúng ta lúc nào đi a? Đừng nóng đội, chờ lấy chúng ta đều chuẩn bị xong liền đi. Loại chuyện này không thể gấp. Cao Viễn vội la lên, ta không đội mà đi, nhưng ngươi khẳng định biết đi chỗ nào làm thương đúng không? Hướng Vệ Quốc mỉm cười, nói, đều nói là súng quân dụng chi, tự nhiên là đi quân doanh làm súng. Chuyện được đăng bởi Hỉ Không Ba Diệu của Tang Thú Vẹn VN chương 32, mở cửa đóng cửa nơi nào có quân doanh đâu. Khoan hay nói, Cao Viễn là thật không biết nơi nào có quân doanh, hắn biết nơi nào có cục cảnh sát, nơi nào có đội phòng cháy chữa cháy, nhưng chính là không biết nơi nào có quân doanh. Bởi vì quân doanh cùng mọi người sinh hoạt hàng ngày liên quan hệ không lớn, hơn nữa còn tuyệt đại đa số đều ở vào dã ngoại hoang vu, cho nên Cao Viễn là thật chưa từng chú ý tới nơi nào có quân doanh, chí ít hắn hoàn cảnh quen thuộc bên trong không có quân doanh tồn tại. Nơi nào có quân doanh đâu? Cao Viễn rất chờ mong nhìn xem Hướng Vệ Quốc, mà Hướng Vệ Quốc vẫn chưa trả lời. Lạc Tinh Vũ liền nói, ta nhớ được đi về nơi này trên đường liền có a, một cái giao lộ biết đây, quân sự cấm khu, cấm chỉ tiến vào. Cao Viễn nhìn về phía Lạc Tinh Vũ, nói, ở đâu? Lạc Tinh Vũ há to miệng, nói, ở đâu kia mà, dù sao gặp qua, cụ thể ở đâu? Quên rồi. Hướng Vệ Quốc cười cười, nói, ta biết ở đâu, cách chúng ta gần nhất, liền là cách nơi này khoảng chừng 40 km một cái bộ binh đoàn trụ sở. Cao Viễn há to miệng, nói, một đoàn. Ừm, đúng vậy, một đoàn. Cao Viễn xoa xoa đôi bàn tay, nói, cái kia trụ sở bên trong không có người rồi hả? Hướng Vệ Quốc đứng thẳng xuống vai, nói, hẳn là không có người, ta tới đây thời điểm đi ngang qua cái kia đoàn trụ sở, nhưng là bên trong hoàn toàn không có người hoạt động dấu hiệu, hiện tại xem ra, hẳn là phụ cận sở hữu quân nhân đều bị tập kết đến cùng nhau đi, nếu như không sai, hẳn là tập kết đến chỗ tránh nạn. Cao Viễn hiếu kỳ nói, như vậy có súng sao? Theo lý thuyết thương không phải binh sĩ sinh mạng thứ hai nha, nếu có tai nạn phát sinh, vậy thì càng hẳn là khẩu súng đều mang lên a, làm sao sẽ khẩu súng lưu lại đâu? Hướng Vệ Quốc cười cười, nói, một đoàn cho dù có 1.000 người đi, như vậy thương cũng chính là có 1.000 chi sao. Sẽ không, tại bộ đội bên trên thương khẳng định so nhiều người, ngoại trừ mỗi cái binh sĩ phân phối súng trường bên ngoài, còn muốn có chuẩn bị dùng thương A, có hư hao chờ đợi sửa chữa thương A, cho nên kho súng ống tác dụng liền là bảo tồn những ngày thương. À, là như thế này à, thế nhưng là nếu như quân doanh không có người, thương sẽ không bị toàn bộ lôi đi sao? Đó là dọn nhà, không phải khẩn cấp nhiệm vụ tác chiến. Dừng lại một lát, Hướng Vệ Quốc than thở tiếng nói, cái gọi là gối giáo chờ sáng, liền là thương bất ly thân tùy thời chuẩn bị ứng đối hết thảy đột nhiên phát sinh tình trạng, cho nên ta khẳng định tai nạn vừa phát sinh thời điểm, sở hữu binh sĩ đều đeo súng hơn nữa mang theo có thể mang theo lớn nhất cơ số đạn dược bắt đầu chấp hành nhiệm vụ. Lần nữa dừng lại một lát, Hướng Vệ Quốc than thở tiếng nói, chuẩn bị hẳn là đã sớm có, nhưng không có khả năng có cụ thể kế hoạch tác chiến, cho nên không thể nào đem kho quân giới sở hữu thương cùng đạn trước thời hạn chuyển tới một nơi nào đó. Nếu như ta nghĩ không sai, cái kia quân doanh khẳng định còn có vũ khí lưu lại. Cao Viễn Hưng vừa nói, vậy chúng ta liền đi a. Còn chờ cái gì, ngày mai liền đi. Hướng Vệ Quốc thở ra một hơi, nói, khẳng định muốn đi, đi trước nhìn xem tình huống. Nếu như bên trong không có quân nhân đóng giữ, chúng ta liền nghĩ biện pháp cầm thương sau đó rời đi. Nhưng nếu như bên trong có quân nhân đóng giữ, vậy chúng ta liền không thể cầm. Khẳng định a, bên trong có người vậy liền thành đoạn. Bất quá ta cảm thấy có thể trực tiếp xin giúp đỡ, không chừng càng đơn giản đây. Bây giờ tình huống này, khẩu súng phát xuống cũng đến không tính quá phận a. Hướng Vệ Quốc cho mày, chính nói vui vẻ. Cao Viễn nhịn không được nói, ngài đang lo lắng cái gì khác sao? Hướng Vệ Quốc nhẹ gật đầu, nói, hai vấn đề, một cái là thế nào mở ra kho quân giới. Ngươi phải biết kho quân giới từ trước đến nay là thủ vệ nghiêm mật nhất địa phương, thông thường đều là hai đạo cửa sắt, mà lại là vô cùng kiên cố hai đạo cửa sắt, cái này cửa sắt mở thế nào cần nghĩ một chút biện pháp mới được. Vấn đề thứ hai, chúng ta mở cửa sắt ra về sau, như thế nào còn có thể đem cửa sắt đóng lại đâu? Cao Viễn cười nói, mở ra liền mở ra, còn đóng lại làm gì, chúng ta khẩu súng một cầm không phải được rồi. Hướng Vệ Quốc lắc đầu nói, vậy cũng không được, chúng ta khẳng định là mang không hết một cái kho quân giới, chúng ta biết mình cầm thương sẽ không đi làm chuyện xấu, có thể ngộ nhỡ có người khác cũng đi đâu. Bọn hắn cầm thương về sau bắt đầu làm sàng làm bậy, vậy chúng ta chẳng phải là thành đồng lõa. Quả thật có chút mới nói lý, Lạc Tinh Vũ suy nghĩ một chút, nói, đúng vậy à, làm sao bây giờ à? Hướng Vệ Quốc bày ra tay, nói, hay là ngẫm lại mở thế nào hai đạo cửa sắt đi, ngày mai đi trong thôn tìm xem cưa bằng kim loại các loại đồ vật, bất quá muốn cưa mở cửa sắt coi như phí sức, mà lại cưa mở về sau như thế nào đem cửa sắt che lại, ta còn phải suy nghĩ thật kỹ một chút. Cao Viễn ho nhẹ một tiếng, sau đó hắn mỉm cười nói, cái này ta có biện pháp. Hướng Vệ Quốc ngạc nhiên nhìn xem Cao Viễn nói, ngươi có biện pháp? Ngươi có biện pháp nào? Cao Viễn một mặt đắc ý nói, ta không chỉ có biện pháp nhanh chóng mở cửa sắt ra, còn có biện pháp lại đem cửa sắt cho hàn bên trên. Nếu như người khác trước đó không có cách nào mở cửa sắt ra, vậy bọn hắn về sau cũng vẫn là không có cách nào mở ra. Hướng Vệ Quốc đến hứng thú, nói, đừng thừa nước đục thả câu, nói. Thợ mạch. Hướng Vệ Quốc sửng sốt một chút, nói, ngươi nói là đạn lửa. Chúng ta dùng qua thợ mạch thiêu đốt lựu đạn, nhưng là ngươi có đạn lửa. Cao Viễn càng thêm đắc ý nói, không có, nhưng là ta sẽ làm a. Hướng Vệ Quốc cực kỳ kinh ngạc nói, ta cũng đều không hiểu cái đồ chơi này làm thế nào đi ra, ngươi sẽ làm cái này. Hẳn là khoác lắp đi. Cao Viễn cười nói, các ngươi đương nhiên không cần học làm sao làm, các ngươi muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, mà ta đây, liền phải tại bình thường chú ý loại kiến thức này tích lũy, cho nên ta chính là sẽ làm thờ mạch đạn lửa, chúng ta dùng thờ mạch đạn lửa đốt lên cửa sắt, sau cùng lại dùng thờ mạch đạn lửa đem cửa sắt hàn bên trên, mở cửa đóng cửa, giải quyết. Hướng Vệ Quốc cực kỳ hiếu kỳ nói, chúng ta có nguyên liệu sao? Có nguyên liệu, thờ mạch hai loại chủ yếu tài liệu nôm cùng ba ổ xỉ hóa hai sắt, nôm đơn giản, tìm hợp kim nôm nồi áp suất là được. Cái này ba ổ xỉ hóa hai sắt đâu? Cao Viễn còn chưa nói xong, Lạc Tinh Vũ thật hưng phấn nói, ta biết, liền là dị sắt. Ha ha, ngươi hóa học rất tốt, không sai, liền là phổ thông dị sắt, nôn bột cùng dị sắt mài bột dựa theo nhất định tỷ lệ hỗn hợp, dẫn đốt là được rồi, đơn giản đi. Hướng Vệ Quốc một mặt nghiêm túc nói, nguyên liệu có như thế nào dẫn đốt, ngươi đừng nói cho ta cái bật lửa thiêu thiêu liền, ta biết không có đơn giản như vậy. Cao Viễn lần nữa đắc ý chán cười một tiếng, nói, mạ tia đầu, mà lại nhất hay là, ta có, như thế là được, nhất định được. Hướng Vệ Quốc hay là một mặt khó có thể tin nói, ngươi cũng đừng vội vã nói bốc nói phét, ta nói cho ngươi thật là lắm chuyện nói dễ dàng, làm có thể khó, bất quá nhìn ngươi có nắm chắc như vậy bộ dáng, ngươi thử qua. Cao Viễn bị Hướng Vệ Quốc đả kích đến không dư thừa cái gì lòng tin trở lại, hắn một mặt tiêu ngạo nói, không sai, ta chính là thử qua, trải qua mấy lần thất bại, nhưng ta thành công làm ra thờ mạch đạn lửa, sắp tới 3,000 độ nhiệt độ cao, cái gì kim loại đều có thể hòa táng, mà lại cái này thờ mạch vốn là có thể dùng để hàn nối kim loại, cho nên kho quân giới cửa lớn, chúng ta có thể mở liền có thể đóng. Chuyện được đăng bởi Hỉ Không Ba Diệu của Tăng Thú Vẹn VN chương 33, đáng sợ nhất ác mộng vào thôn rời mấy lần nhà, đem thứ cần thiết tất cả đều sau khi chuẩn bị xong, Cao Viễn bọn hắn chuẩn bị viễn trinh. Không sai, liền là viễn trinh, bởi vì đường thẳng khoảng cách liền phải 40 km, nhưng là trên đường không yên ổn, cơ hồ không thể nào một mực thuận đường đi, nếu là gặp thôn liền quấn, cái kia còn nói không chừng cần đi bao nhiêu km đâu. Tính như vậy lời nói, đi bộ vừa đi vừa về tối thiểu nhất cần 3 ngày thời gian. Quen thuộc ngồi ô tô máy bay xe lửa đi sang người, một lần nữa phải dựa vào hai cái đùi đi bộ thời điểm, cảm nhận được thống khổ liền sẽ hết sức mãnh liệt, cái này kêu là từ kiệm thành sang dễ, từ sang thành kiệm khó. Kiểm tra lần cuối một cái trang bị, thức ăn, nước uống, công cụ, vũ khí, phương tiện. Trời mới vừa tờ mờ sáng, đồ vật hôm qua liền chuẩn bị tốt, nhưng là dựa theo Hướng Vệ Quốc quen thuộc cùng quy củ, sở hữu vật phẩm nhất định phải kiểm tra một lần, ở trên người hắn liền sẽ không xuất hiện nước đã đến chân nhưng có đồ vật gì quên rồi mang khả năng. Đều chuẩn bị xong, xuất phát. Lạc Tinh Vũ trên người cũng có không ít thứ, đây là nàng lần thứ nhất đi xa nhà, cho nên thật là có chút hưng phấn, lúc bắt đầu đi bay thường nhanh, thậm chí là nhảy nhảy nhót nhót mới đi đường đâu. Trạm thứ nhất, liền là Cao Viễn bọn hắn xem như nhà kho thôn, cho nên cần đi bộ hơn 2 giờ tới trước trong thôn. Tại sao muốn vượt núi băng bèo tới trước trong thôn, mà không phải trực tiếp đi đường trước xuống núi đây? Bởi vì thôn kia bên trong có xe đạp không có xe xích lô, còn có máy kéo. Cho nên nói lười biếng tuyệt đối là nhân loại tiến bộ khoa học kỹ thuật một đại động lực. Trải qua một trận điện mạnh báo từ về sau, cái này ô tô là đừng nghĩ mở, bởi vì bây giờ trong ô tô khẳng định có máy tính cùng các loại điện tử nguyên linh kiện chủ chốt, bây giờ nha, những này có điện tử bộ kiện đồ vật hết thảy không thể dùng. Nhưng là loại kia dùng tay cầm đem nông dùng ba lượt cùng máy kéo liền có thể dùng. Toàn bộ thôn đều bị Cao Viễn bọn hắn lật khắp, các loại có thể sử dụng đồ vật không khách khí hướng nhà mình chuyển, đến nỗi ba lượt máy kéo cái gì, đó là đương nhiên cũng là có thể sử dụng liền dùng. A Cao Viễn căn bản liền không muốn dựa vào hai cái đuổi đi qua, cho nên hắn thà rằng gặp thôn lại quấn, đem toàn bộ hành trình chia một đoạn, cũng muốn tận lực có phương tiện giao thông mới được. Tiến vào thôn, dừng ở một nhà cửa miệng xe xích lâu ngay tại chỗ nào ném đây. Bây giờ nông thôn điều kiện cũng khá, rất nhiều người ta cũng có ô tô, đến nỗi xe xích lâu máy kéo cái gì không thể nói mọi nhà cũng có đi, chí ít một nửa gia đình là có. Mà Cao Viễn bọn hắn chọn chúng là tốt nhất một chiếc xe xích lô, phía trước có lều, ngồi hai người rất rộng rãi, ba người ngồi cũng chen lấn xuống, mặc dù là điện khởi động nông dùng ba lượt, thế nhưng là cũng mang theo tay cầm đem loại kia. Chìa khóa cũng có, trong phòng tìm tới, chỉ là điện tử chìa khóa chốt mở khẳng định là hỏng rồi, cụ thể như thế nào khởi động chiếc này xe xích lô, vậy phải xem hướng vệ quốc bản lãnh. Hướng vệ quốc trước tiên ở khoang điều khiển loay hoay mấy lần, sau đó hắn đưa cho Cao Viễn một cái dao động đem, nói, dao động. Cao Viễn gặp qua dùng như thế nào dao động đem khởi động xe xích lô. Nhưng là tự mình dao động cái này thật đúng là lần thứ nhất. Dao động đem chuyển động, tốc độ càng lúc càng nhanh, chờ lấy hướng vệ quốc liên tục khởi động chân ga, cuối cùng tại một tiếng nổ vang về sau, xe xích lô ống bô xe toát ra một cỗ khói đen. Nương theo lấy thỉnh thịch thanh âm, Cao Viễn vui vẻ nói, được rồi. Thời tiết rất lạnh, quóng đến một mực a tay dậm chân Lạc Tinh Vũ vừa mới hưng phấn gọi một tiếng, dự định bên trên xe xích lô thời điểm, hướng vệ quốc lại là tạt một chậu nước lạnh xuống tới. Đừng cao hưng quá sớm, chờ chút. Hướng vệ quốc tiếng nói vừa dứt, vừa mới xe ba lượt bỗng nhiên liền tắt lửa. Cao Viễn sửng sốt một chút, Lạc Tinh Vũ một mặt kinh ngạc nói, chuyện gì xảy ra a? Hướng vệ quốc nhìn về phía Cao Viễn, nói, kiểm tra một chút ngươi, chuyện gì xảy ra? Cao Viễn tại trên đầu mình một vỗ, mặt mũi tràn đầy vẻ và nói, ai nha, cẩn thận mấy cũng có sơ suất a, quên rồi dầu đi hệ gen có thể đông cứng. Lạc Tinh Vũ kinh ngạc nói, có ý gì? Cao Viễn bất đắc dĩ nói, cái này xe xích lô thiêu đến là dầu đi hệ gen, hai nạn phát sinh thời điểm là mùa thu, khi đó thêm khẳng định là số không dầu đi hệ gen, nhưng là bây giờ quá lạnh, dầu đi hệ gen sẽ đông cứng, muốn đừng bị đông cứng. Chúng ta chỗ này đến thêm ngày 30 dầu đi hế gen mới được, hướng thúc, ngươi đã sớm nghĩ đến đi, không nói sớm. Hướng vệ quốc cười ha ha, nói, gặp được khó khăn liền giải quyết ta, đây đều là chuyện nhỏ, ngươi suy nghĩ một chút giải quyết như thế nào. Cao Viễn một mặt bất đắc dĩ nói, giải quyết như thế nào, chẳng lẽ lại dùng lửa đốt ta. Hướng vệ quốc cười nói, không sai, còn liền là dùng lửa đốt, cái này máy móc không có vấn đề, tới đi, nhóm lửa bắt đầu nướng, đem đông cứng dầu nướng tan liền có thể đi. Lạc Tinh Vũ một mặt kinh ngạc nói, thế nhưng là dùng lửa đốt sẽ không nổ sao? Dầu đi hê gen xe không có chuyện gì, chúng ta dùng lửa đốt thời điểm nhiều. Hướng vệ quốc lộ ra chẳng hề để ý, hắn tự mình phục trên đất, tìm tới ống dẫn dầu vị trí về sau, nói, các ngươi châm lửa ta để nướng, một hồi liền đi. Lửa đốt lên đến rồi, nướng đến có hơn nửa giờ về sau, nông dùng ba lượt lần nữa phát động. Cao Viễn có chút lo lắng, nói, hướng thúc, trên nửa đường có thể hay không lại bị đông lại a? Trừ phi đổi thấp tốc dầu đi hê gen, nếu không thì hay là đến đông lạnh. Hướng vệ quốc cười nói, đông lạnh lại nướng thôi, từ nơi này đến kế tiếp đối diện đường thôn đến có 20 km. Đoán chừng đến đâu đông cứng chúng ta cũng nên bỏ xe, trở về thời điểm liền dùng, đi thôi. Lạc Tinh Vũ đã cong đến đỏ bừng cả khuôn mặt, nàng nhảy vào thùng xe, nói, hay là phương nam tốt, mặc dù bọn hắn không có hơi ấm, có thể làm gì không đến mức mang tuổi dầu đều đông cứng a. Thời gian qua đi sau một hồi lâu, Cao Viễn cùng Lạc Tinh Vũ đều là lại một lần nữa cảm nhận được văn minh sản phẩm thuận tiện, mặc dù chỉ là một đài nông dùng ba lượng, nhưng là chuyển động về sau, động cơ nhiệt lượng vẫn là để trong thùng xe bên cạnh rất ấm áp. Cái này xe xích lô có thể chạy rất nhanh, đi bộ cần 2 đến 3 giờ thời gian đi con đường, mở ba lượt nhiều nhất 20 phút. Trên đường lớn thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một chiếc thảm neo ô tô, mà khi nhìn đến chiếc thứ nhất thảm neo ô tô về sau, Lạc Tinh Vũ sắc mặt liền biến, thẳng đến xe xích lô trải qua một cái cầu nhỏ lúc, đầu cầu một mặt trên sườn núi liền có một chiếc xe hơi, xem bộ dáng là mất khống chế về sau trực tiếp đụng vào. Nhìn thấy chiếc xe kia, Lạc Tinh Vũ thân thể đột nhiên run lẩy bẩy, mà lại cấp tốc đem đầu thấp xuống. Cao Viễn đương nhiên nhìn ra Lạc Tinh Vũ dị thường, hắn gấp giọng nói, ngươi thế nào? Ngươi khó chịu sao? Mau nói chuyện a, ngươi thế nào? Lạc Tinh Vũ có chút ngẩng đầu lên, nàng dùng tay che mắt, run giọng nói, mẹ ta. Ngay tại chỗ nào? Nàng ngay tại chỗ nào a? Dừng xe, ta muốn nhìn nàng, để cho ta nhìn xem nàng. Cao Viễn cùng Hướng Vệ Quốc hai mặt nhìn nhau, sau đó Hướng Vệ Quốc thở dài, đem xe xích lâu ngừng lại, sau đó hắn ở trên đường điều động, giảm bớt tốc độ, chậm rãi mở hướng về phía vừa mới trải qua cầu nhỏ. Cách cầu nhỏ còn có 400-500m, Hướng Vệ Quốc dừng lại ba lượt, trầm giọng nói, đem tất cả mọi thứ mang tốt, hai người các ngươi ở chỗ này đợi, ta đi trước nhìn xem tình huống. Tiểu Vũ, trong xe có. Ân, được rồi, mở ra bộ đàm, ta gọi các ngươi lại đi qua. Lạc Tinh Vũ không có lên tiếng, nhưng nàng đã khóc đến nước mắt giàn giụa. Lạc Tinh Vũ muốn xuống xe, nhưng Cao Viễn dùng sức kéo lấy nàng, Hướng Vệ Quốc sau khi xuống xe cầm lên cây gậy, chậm rãi đi hướng chiếc kia đụng núi xe. Không cần phải nói, xe tự nhiên là xe sang trọng, một chiếc cỡ lớn xe Việt dã. Ở phía xa quan sát, chiếc xe kia cửa xe đều là đang đóng, nhìn không ra tình huống bên trong, cái này có một cái rất khó đối mặt hiện thực, đó chính là Lạc Tinh Vũ mụ mụ rất có thể còn ở trong xe, mà lại là lấy một loại phương thức khác còn sống, lại hoặc là lấy một loại phương thức đặc thù chết đi. Đơn giản tới nói liền là Lạc Tinh Vũ mụ mụ rất có thể biến thành zombie, hơn nữa còn trong xe, như vậy nhất làm người khổ sở cùng không thể nào tiếp thu được kết quả, cũng là Lạc Tinh Vũ mụ mụ lấy giòm bị hình thức sống ở trong xe. Cho nên hướng vệ quốc vốn định hỏi một chút Lạc Tinh Vũ trong xe có mấy người, nhưng là hắn cuối cùng không có hỏi. Cao Viễn chỉ hỏi qua Lạc Tinh Vũ là thế nào đến cái kia nương thân biệt thự, chuyện lúc trước hắn không có hỏi, Lạc Tinh Vũ cũng chưa bao giờ chủ động nhắc tới qua. Tựa như Cao Viễn cho tới bây giờ đều không muốn nhớ lại lên cha mẹ của hắn là như thế nào gặp phải, cho nên Cao Viễn cũng chưa từng hỏi Lạc Tinh Vũ gặp cái gì. Nhưng là bây giờ, không hỏi không được. Ta biết đại khái ngươi là theo con đường này tới, ta không biết là như thế, thật xin lỗi. Lạc Tinh Vũ rất hiểu chuyện, cho nên nàng đã sớm không đang dãy rủa muốn xuống xe, nghe được Cao Viễn lời nói về sau, nàng chỉ là lắc đầu, không có lên tiếng. Cao Viễn thấp giọng nói, như vậy, trong xe có mấy người? Còn có hai cái, mẹ ta cùng Lý Thúc, hắn là tài xế. Lạc Tinh Vũ cuối cùng mở miệng, nàng hít một hơi thật sâu, sau đó dùng thanh âm yếu ớt nói, Lý Thúc lúc lái xe, mẹ ta tại tay lái phụ, nàng để cho ta ngồi ở phía sau, nói như thế an toàn hơn, nàng ngủ thiết đi, sau đó đi đến phía trước chỗ không xa, mẹ ta bỗng nhiên liền xoay qua thân liền đi cắn Lý Thúc, một điểm dấu hiệu đều không có, nàng giống nổi cơn điên, Lý Thúc đụng xe, hắn hô hào để cho ta chạy mau, ta sợ choáng váng, ta đi dắt ta mẹ, Lý Thúc ôm nàng không cho nàng cắn ta, kêu khóc để cho ta chạy mau. Tựa như một lần nữa ôn lại một lần đáng sợ nhất ác mộng, Lạc Tinh Vũ bắt đầu kịch liệt bắt đầu run rẩy, Cao Viễn một cái cánh tay ôm lấy nàng, một tay cầm lên bộ đàm, thấp giọng nói, đừng nói nữa, đừng nói nữa. An ủi Lạc Tinh Vũ, Cao Viễn mới từ trong bộ đàm nói, hướng thúc, bên trong có hai người, Tiểu Vũ mụ mụ trước. Phát bệnh, ngươi chú ý. Hoàn tất. Rõ ràng, xem trọng Tiểu Vũ, hoàn tất. Không cần nói nữa, cũng không thể lại nói, nhưng Lạc Tinh Vũ lại là tiếp tục run rẩy nói, mẹ ta máu me khắp người, Lý Thúc một mực đang gọi, hắn để cho ta xuống xe, ta liền thật xuống xe, Lý Thúc để cho ta đóng cửa, ta liền đóng cửa xe lại, sau đó ta cảm thấy, ta nghĩ, ta không biết, ta ở bên ngoài gọi ta mẹ, ta liền đi kéo xe cửa, nhưng là cửa xe kéo không ra, Lý Thúc đã khóa lại, ta liền nhìn ta mẹ đem Lý Thúc xương cốt đều cắn đi ra, nàng một bên cắn, một bên hướng về phía ta. Đừng nói nữa. Cao Viễn nắm lấy Lạc Tinh Vũ bả vai kịch liệt lung lay, sau đó hắn lớn tiếng nói, đừng nói nữa, đó là nằm mơ đâu. Ác mộng. Bây giờ ngươi đã tỉnh. Ngươi không sao, ác mộng đi qua, hiểu chưa? Không sao. Lạc Tinh Vũ nhìn về phía Cao Viễn, sau đó nàng oa một tiếng tan nát cõi lòng khóc lên về sau, nói, tỉnh không được. Tỉnh không được a. Cao Viễn cơ hồ là đang gầm rú nói, tỉnh rồi. Đó là nằm mơ. Đi qua, quên rồi liền tốt. Quên rồi là được rồi. Đúng lúc này, bộ đàm đống nhiên văng lên, hướng vệ quốc thanh âm rất là kinh nghi bất định nói, là chiếc xe này sao? Bên trong không có người ai chuyện được đăng bởi hỷ không ba dịu của tang thú vẹn VN chương 34, ba của nàng không đơn giản trong xe không có người. Trong xe không có người. Một cái chuyện rất đơn giản thực, zombie không có trí thông minh, coi như cửa xe bị zombie trong lúc vô tình mở ra, như vậy zombie cũng sẽ không lại tiện tay đem cửa đóng lại. Là những người khác đi ngang qua thời điểm mở cửa xe ra. Có khả năng, có rất nhiều khả năng. Nhưng là Lạc Tinh Vũ mụ mụ không trong xe. Liên tính hướng trước mắt tới nói, đây là chuyện tốt. Có thể xác định Lạc Tinh Vũ mụ mụ thành zombie, như vậy hiện tại mặc kệ mẹ của nàng ở nơi nào, chỉ cần Lạc Tinh Vũ không gặp được đó chính là chuyện tốt. Có câu nói gọi sống thì gặp người, chết phải thấy xác, những lời này là có đạo lý, nhưng cũng muốn phân lúc nào. Chỉ ít bây giờ, Cao Viễn cho rằng Lạc Tinh Vũ không gặp được mẹ của nàng là chuyện tốt. Nghe được hướng vệ quốc lời nói Lạc Tinh Vũ trước ngây dại, nàng run giọng nói, không có người. Cái kia, thi thể đâu? Hướng thúc, có thi thể sao? Ân, người chờ một chút. Cao Viễn xuống xe trước, hắn đóng cửa xe lại về sau mới thấp giọng nói, có tàn thi hoặc là hài cốt sao? Vấn đề ở chỗ này, không có, cái gì cũng không có, rất kỳ quái. Ngươi để Tiểu Vũ tới xem một chút. Hướng vệ quốc đều nói để Lạc Tinh Vũ đi qua, vậy liền thật là có cổ quái. Cao Viễn không có lại do dự, hắn kéo ra xe xích lô cửa, nói, xuống đây đi, chúng ta đi qua nhìn một chút, ngươi không khỏi quá kích động. Làm sao có thể không kích động, cho nên Lạc Tinh Vũ là một đường chạy tới. Là xe này sao? Lạc Tinh Vũ chạy như bay đến cửa xe bên cạnh, nàng run rẩy vẫn còn có chút lợi hại. Là chiếc xe này, không sai, không thể lại sai. Hướng vệ quốc kéo ra vị trí lái cửa xe kéo một phát liền mở. Đến xem đi, không cần sợ, bên trong cái gì cũng không có. Lạc Tinh Vũ thận trọng tới gần, sau đó nàng một mặt kinh ngạc nói, làm sao có thể, chẳng lẽ Lý Thúc cũng phát bệnh, sau đó rời đi rồi hả? Một chiếc năm tòa xa hoa xe việt dã, trong thùng xe khắp nơi đều là màu nâu đen vết máu, nhưng là trong thùng xe không có thi thể. Một cái hết sức sự thật tàn khốc, bị zombie cắn người khẳng định lại biến thành zombie, nhưng vấn đề là rất nhiều bị cắn người không có cơ hội biến thành zombie, bởi vì thường thường bị cắn người cơ hội liền không thừa nổi cái gì. Cho nên trong xe này chỉ ít nên có xương cốt, nhưng là không có. Rất rõ ràng, chiếc xe này bị người thu thập qua. Hướng vệ quốc hướng trong xe nhìn một chút, sau đó hắn đứng ở Lạc Tinh Vũ trước người, chặn tầm mắt của nàng về sau, nói cho ta trong xe có cái gì? Có. Nước, ân, chiếc xe này chủ yếu là mẹ ta dùng, cốp sau phòng sẵn có giày của nàng, còn có một dương nhiều nước khoáng, còn có một dương mì ăn liền, Lý Thúc bỏ vào, chúng ta lúc ấy đi rất gấp, nơi này còn hẳn là có mẹ ta bao, túi sách của nàng, còn có bọc sách của ta, cái khác không có đi. Hướng vệ quốc đi đến sau xe, hắn mở ra cốp sau. Trong cốp sau có một dương nửa nước khoáng, có một dương mì ăn liền, còn có trong cốc sau xe hơi nên có đồ vật, thế nhưng là không có Lạc Tinh Vũ nói tới bao. Hướng vệ quốc cùng Cao Viễn liếc nhau một cái, Cao Viễn trên mặt thần sắc đầu tiên là kinh ngạc, nhưng rất nhanh biến thành kinh hỉ. Lạc Tinh Vũ run giọng nói, thế nào? có vấn đề gì không? Lạc Tinh Vũ muốn hướng phía sau đi, Cao Viễn giữ nàng lại, sau đó hắn suy tư một chút về sau, nói, mụ mụ ngươi bao không có trên xe, bọc sách của ngươi cũng không có, nhưng là nước cùng mì ăn liền đều còn tại. Lạc Tinh Vũ còn tại suy tư câu nói này hàm nghĩa, nhưng nàng đã ý thức được cái gì, thế là nàng lập tức mở to hai mắt nhìn. Cao Viễn cũng không muốn lúc này thừa nước đục thả câu, hắn gật đầu nói, đúng vậy, nếu như là cái khác người sống sót tìm tới chiếc xe này, như vậy bọn hắn sẽ mang đi nước và thức ăn, mà không phải đã vô dụng hàng xa xỉ bao, càng sẽ không lấy đi bọc sách của ngươi, trừ phi những vật này đối với hắn có cái gì ý nghĩa đặc thù, tỉ như cha ngươi. Lạc Tinh Vũ há to miệng, nàng hô hấp có chút khó khăn, Cao Viễn chỉ có thể ôm lấy nàng, nói khẽ, đừng quá kích động, đây là chuyện tốt, buông lỏng một chút. Hướng Vệ Quốc còn đứng ở chỗ nào nhíu mày suy ngẫm, Cao Viễn nhìn về phía hắn nói, Hướng thúc, còn có cái gì vấn đề sao? Hướng Vệ Quốc đông nhiên cúi đầu, nói, tại bốn phía thật tốt tìm xem, nếu như không sai, hẳn là nơi này. Hướng Vệ Quốc đi hướng tay lái phụ cửa xe hơi nghiêng, đứng ở nơi cửa xe, hắn trước cúi đầu nhìn một chút về sau chỉ là lui hai bước, liền xoay người nhặt lên một cái vỏ đạn. Cao Viễn nhìn về phía Hướng Vệ Quốc, Hướng Vệ Quốc nhẹ gật đầu, do dự một chút về sau, nói, Tiểu Vũ có thể biết, ta nói thẳng, đây là giờ bờ tờ 87 thước 5, 8mm đạn vỏ đạn, sử dụng loại đạn này súng trường có M95, 03 thước, cùng với 15 thước, nhưng khẳng định là quân dụng súng trường, cái này mai vỏ đạn xuất hiện, liền mang ý nghĩa có quân nhân xuất hiện ở đây. Cao Viễn cùng Lạc Tinh Vũ đều vô ý thức nhẹ gật đầu, Hướng Vệ Quốc hướng nơi xa nhìn một chút, hơi thêm suy tư về sau, nói, đi theo ta. Cao Viễn cùng Lạc Tinh Vũ đi theo Hướng Vệ Quốc. Lạc Tinh Vũ lúc này ở vào đại bi đại hỉ lại cực độ hiếu kỳ trạng thái, đầu óc của nàng căn bản chính là ngơ ngơ ngắc ngác, mà Cao Viễn còn có thể bảo trì tỉnh táo, thế là hắn hướng về phía Hướng Vệ Quốc nói, còn tìm cái gì? Không biết, nhưng là khẳng định có cái gì, thời gian trôi qua quá lâu, nhưng là xuất phát từ cơ bản nhất đạo lý đối nhân xử thế cùng đạo đức luân lý quan, còn có lây nhiễm virus về sau. Phương thức xử lý, ta cho rằng người hẳn là liền tại phụ cận. Hướng Vệ Quốc nói hết sức hàm xúc, hắn không nói Lạc Tinh Vũ mụ mụ hẳn là liền tại phụ cận, mà cấp độ càng sâu hàm nghĩa, liền là ở chỗ này lý về sau thi thể liền tại phụ cận. Như vậy Hướng Vệ Quốc đang tìm cái gì đây? Dựa theo thần châu người truyền thống nhất phương thức xử lý, liền là tìm mộ địa. Chuyển qua một chỗ ngặt, tại một cái hướng mặt trời địa phương có hai cái ngôi mộ. Ba người cùng một chỗ đứng vững, Hướng Vệ Quốc nghiêng đầu qua, hắn thấp giọng nói, phong thủy của nơi này không tệ, hướng mặt trời, dựa núi, mà lại liền là không tệ, Tiểu Vũ, qua xem một chút đi. Lạc Tinh Vũ khóc không thành tiếng, Cao Viễn đỡ lấy nàng, đi tới cách xa nhau rất xa hai cái ngôi mộ trước. Ngôi mộ là đống đất, hai cái trên ngôi mộ cũng có mộ địa, không phải tảng đá khắc, cũng không phải đồ gỗ, mà là hai cái trên ô tô che nắng bảng. Che nắng trên bảng nửa đoạn dưới chôn ở trong đất, dùng bút đánh dấu viết chữ, một cái là Lý Quân chi mộ, một cái phía trên viết ra sao yên tĩnh dụng cụ phu nhân chi mộ. Mà lại hai cái che nắng bản mộ bia phía dưới đều viết ngày 24 tháng 10. Nhìn thấy tại sao yên tĩnh dụng cụ cái tên này về sau, Lạc Tinh Vũ liền đứng không yên, rất rõ ràng, đó là mẹ của nàng phân mộ. Lạc Tinh Vũ ngồi liệt tại mẫu thân trước mộ phần, sau đó nàng ghé vào ngôi mộ bên trên, bắt đầu nhỏ giọng nhưng thống khổ thúc thiết. Cao Viễn muốn đi an ủi, Hướng Vệ Quốc kéo hắn lại, sau đó hắn bỏ đi chính mình quần áo khoác đưa cho Cao Viễn, nói, phụ thêm cho nàng, để nàng khóc, khóc lớn tiếng, yên tâm khóc lên, không sợ có zombie, còn có, ngươi đừng quấy rầy nàng. Cao Viễn đem áo khoác cho Lạc Tinh Vũ phụ thêm về sau lại lui trở lại, sau đó hắn hướng về phía Hướng Vệ Quốc nói, ngài đều phát hiện cái gì? Hướng Vệ Quốc thở ra một hơi, nói, trên mặt đất có nát xương tạt bã, xương sọ, trở lại như cũ một cái cảnh tượng lúc đó, chính là có người kéo cửa xe ra, đợi nàng mâu thân sau khi ra ngoài hướng đầu nổ súng, xương cốt bã vụn hướng về sau phun ra rơi xuống nước đến trên mặt đất, một phát súng chí mạng. Bộ phận này có thể xem nhẹ. Hướng Vệ Quốc tiếp tục thấp giọng nói, khoảng cách gần nổ súng, mặc dù mục tiêu là zombie, nhưng cũng bởi vì là zombie, có thể thấy được người nổ súng không hoảng hốt, nói đơn giản, người nổ súng vô cùng có thể là quân nhân, mục đích của những người này liền là đến lục soát cũng thu xếp Tiểu Vũ cùng nàng mụ mụ, bằng không bọn hắn sẽ không đem người chôn, nhất là thu thập xong tài xế hài cốt quá trình này cũng không dễ chịu. Là ba ba của nàng. Không phải, không chỉ là ba ba của nàng, bởi vì một người làm không được nhiều chuyện như vậy, chí ít ba người trở lên, mở cửa xe, khống chế, nổ súng, cái này chỉnh tự chí ít ba người. Cao Viễn suy nghĩ một chút, nói, ta nghĩ đến một điểm, nếu như là ba ba của nàng lập địa, phía trên sẽ không biết tại sao yên tĩnh dụng cụ phu nhân, mà là sẽ viết ái thê tại sao yên tĩnh dụng cụ, đúng không? Hướng Vệ Quốc nhẹ gật đầu, nói, ngươi bắt đầu học được dùng đầu óc phân tích, không sai, điểm này có thể nhìn ra, người tới bên trong không có ba ba của nàng. Lạc Tinh Vũ bắt đầu nói chuyện, thanh âm không lớn, nhưng Cao Viễn có thể nghe được nàng đang nói tên của mình, nếu như không có đoán sai, Lạc Tinh Vũ bắt đầu hướng mẹ của nàng thổ lộ hết chính mình tao ngộ, mà lại cũng là tại nói cho nàng mụ mụ không cần phải lo lắng, bởi vì nàng có Cao Viễn chiếu cố. Làm người đau khổ cảnh tượng, nhưng Cao Viễn lại bắt đầu hâm mộ Lạc Tinh Vũ. Lạc Tinh Vũ mụ mụ còn có cái mộ phần, còn có, ba ba của nàng còn chưa có chết. Hướng Vệ Quốc thấp giọng nói, theo ngày đến xem, hai nạn phát sinh về sau ngày thứ 15, có người tìm tới nơi này, ân, kết thúc mẹ của nàng thống khổ, mai táng hai người lập xuống mộ địa, mà hai nạn vừa phát sinh ngày thứ 15, khi đó tình huống xa chưa nói tới ổn định, lúc này liền có chí ít ba người trở lên đội ngũ tới đây, Tiểu Vũ ba ba của nàng không đơn giản à. Cao Viễn thấp giọng nói, ba ba của nàng là thạch môn nhà giàu nhất. Hướng Vệ Quốc nhìn về phía Cao Viễn, nói, ta biết, có thể coi là tỉnh nhà giàu nhất, có thể chỉ huy động quân đội. Nếu như không phải quân đội đâu? Hướng Vệ Quốc suy nghĩ một chút, nói, không phải quân đội. Tại khắp thế giới zombie dưới tình huống, ngươi sẽ vì cái gì cho một cái người giàu có bán mạng? Tiền. Nếu như không phải tiền. Ba ba của nàng có năng lực ngắn như vậy trong thời gian bồi dưỡng một chi chịu quên mình phục vụ bộ đội. Liên Thần Châu tình hình trong nước tới nói, khả năng sao? Không có khả năng. Đúng vậy, tuyệt đối không có khả năng. Cao Viễn hé miệng nói cách khác, tiểu vũ ba ba của nàng thật không đơn giản a. Hướng Vệ Quốc cao mày nói, nhưng là cũng không đúng. Lại có chỗ nào không đúng? Dựa theo quân nhân quen thuộc tới nói, tất nhiên phát hiện tiểu vũ mẹ của nàng, mà lại phát hiện tiểu vũ không có ở trên xe, vậy đã nói rõ tiểu vũ có khả năng còn sống. Nếu như mệnh lệnh của bọn hắn là nhất định phải tìm tới các nàng, vậy những này quân nhân chí ít nên tại tìm kiếm khắp nơi một cái. Khi đó tiểu vũ tại biệt thự ở đây, theo lý thuyết tìm tới nàng không phải rất khó à? Tìm tới nàng không dễ dàng nhưng cũng tuyệt đối không phải đặc biệt khó, trừ phi những quân nhân này không có thời gian. Đó chính là nói, bọn hắn là mang kèm theo hoàn thành một cái nhiệm vụ, mà không phải chuyên môn tới đây tìm tiểu vũ cùng nàng mụ mụ. Ân, hẳn là như thế. Biết đi theo thông minh mà có kinh nghiệm có quen thuộc tình huống sư phụ có chỗ tốt gì sao? Đó chính là bất việc, bất lo, cho dù là sương mù dày đặc điều kiện tiên quyết, hắn cũng có thể nhanh chóng cẩn thận thăm dò, cho ngươi một cái nói còn nghe được giải thích. Đúng lúc này, Lạc Tinh Vũ nhìn về phía Cao Viễn, nói, Cao Viễn, ngươi tới. Cao Viễn đi tới Lạc Tinh Vũ bên người, sau đó hắn trực tiếp liền quỳ xuống trước dập đầu lạy ba cái, chân tâm thật ý, không chút do dự. A Di, ngài yên tâm đi thôi, tiểu vũ bây giờ rất tốt, ta sẽ chiếu cố tốt nàng, nàng sẽ thật tốt sống sót. Cao Viễn lời nói này cũng là thật lòng, mà Lạc Tinh Vũ lúc này lôi kéo tay của hắn, thấp giọng nói, mẹ, liền là hắn, ngươi xem thật kỹ một chút hắn, còn có hướng thuốc, hắn đang ở đâu, hướng thuốc đặc biệt lợi hại người cũng đặc biệt tốt, ngươi muốn phù hộ chúng ta à, ngươi ở đâu bên cạnh lời nói bệnh khẳng định đã tốt, ta bây giờ cũng qua rất tốt, ngươi yên tâm đi. Lạc Tinh Vũ nói liên miên lại nhải, Cao Viễn nghe rất chân thành, hắn bây giờ biết Lạc Tinh Vũ tâm ma hẳn là biến mất, đúng vậy, mặc dù gặp được mẹ của nàng phân mộ, nhưng là điều này cũng làm cho Lạc Tinh Vũ đạt được giải thoát, nàng ác mộng có thể tỉnh lại. Chuyện được đăng bởi Hỉ Không Ba Diệu của Tang Thú Vẹn VN chương 35, không quan trọng tại mộ địa làm trễ mãi không ít thời gian. 2 giờ về sau, Lạc Tinh Vũ mới lưu luyến không rời đứng dậy, đi theo Cao Viễn cẩn thận mỗi bước đi trở lại xe xích lô bên trên. Cao Viễn cùng Lạc Tinh Vũ đi trước, hướng Vệ Quốc về sau đi. Đứng ở tại sao yên tĩnh dụng cụ trước một phần, hướng Vệ Quốc không có giống Cao Viễn như thế dập đầu, hắn chỉ là bái một cái, thấp giọng nói, tiểu Vũ đứa bé này rất tốt, ta sẽ chiếu cố tốt nàng, ngươi ở bên kia không cần lo lắng, tiểu Viễn cũng là đứa bé ngoan, ngươi muốn phù hộ bọn hắn. Sau khi nói xong, Hướng Vệ Quốc dùng tay tại phụ cận nâng lên thổ đến, tại sao yên tĩnh dụng cụ mộ phần bên trên thêm 3 thanh thổ. Hướng Vệ Quốc không có trực tiếp rời đi, hắn đi đến Lý Quân trước mộ, đứng lại, sau đó hắn trầm giọng nói, ta vừa rồi nghe tiểu Vũ nói, ngươi là lính giải ngũ, làm một tài xế kiêm bảo tiêu, ngươi dùng hết trách nhiệm, làm một lao binh, ngươi không cho ta quân nhân mất mặt, vì biểu hiện bày ra kính ý, ta hướng ngươi kính lễ. Sau khi nói xong, Hướng Vệ Quốc ưỡn ngược ngẩng đầu, kính cái quân lễ, lớn tiếng nói, hướng lao binh kính chào. Lễ xong, Hướng Vệ Quốc để tay xuống, tại Lý Quân mộ phần bên trên thêm 3 thanh thổ về sau, quay người nhanh chân rời đi. Dầu đi hơi ghen lại làm cho đông lại, muốn tiếp tục dùng xe xích lô còn phải tiếp lấy sưởi ấm, đây là chuyện trong dự liệu. Làm Hướng Vệ Quốc hơi chậm trễ một chút thời gian tới thời điểm, Cao Viễn chính thu xếp muốn nhóm lửa. Vì loại chuyện này chậm trễ thời gian không phải có đáng giá hay không đến vấn đề, mà là có thể có cơ hội này chậm trễ thời gian, đó là may mắn, là hạnh phúc. Rất rõ ràng, Lạc Tinh Vũ trạng thái tinh thần không giống với lúc trước, nàng hết sức đau khổ, có thể nàng quên lãng một ít chuyện, cũng ở trong lòng xây lại mẫu thân của nàng hình tượng. Cái kia phát cuồng cắn người mụ mụ hình tượng sẽ không bị lãng quên, nhưng sẽ thay thế, thay vào đó sẽ là một tòa phân mộ. Bao nhiêu cái ban đêm Lạc Tinh Vũ cũng sẽ ở trong lúc ngủ mơ thức tỉnh, nhưng là về sau hẳn là sẽ không. Nhìn một chút ngồi ở trong buồng xe Lạc Tinh Vũ, Hướng Vệ Quốc ngồi xuống, thấp giọng nói, ngươi dự định lúc nào cùng nàng nói? Ta đoán chừng nàng nghĩ đến đi. Không nhất định, nàng lúc này đoán chừng cũng không tâm tư nghĩ những chuyện khác, cho nên vẫn là đến nhắc nhở nàng. Cao Viễn do dự một chút, nói, lên xe liền nói chứ sao? Hướng Vệ Quốc nhìn một chút Cao Viễn, thấp giọng nói, nếu như ba nàng thật muốn chúng ta suy đoán như thế, ngươi giúp nàng tìm tới nàng cha, như vậy các ngươi còn có thể hay không cùng một chỗ coi như khó mà nói. Cao Viễn nhìn xem Hướng Vệ Quốc nở nụ cười, nói, Hướng thúc, thử thách ta đây. Hướng Vệ Quốc lắc đầu, sau đó hắn than thở tiếng nói, được rồi, không phải cái gì thử thách, liền là cảm thấy các ngươi thật rất xứng, sau đó cũng không bỏ được nhìn hai người các ngươi tách ra. Ta lại không muốn kết hôn nàng, lại nói nàng mới bao nhiêu lớn à, còn có, nếu như cha nàng thật đặc biệt lợi hại, lại tại cái gì đặc biệt địa phương tốt, thế nào cũng phải nhìn xem tiểu vũ mặt mũi đem chúng ta làm đi vào à. Hướng Vệ Quốc thở một hơi, nói, ta không muốn lại rời đi, ta đã ở nhà, không muốn lại rời đi, bất quá ta sẽ giúp các ngươi, ân, cứ như vậy đi. Hướng Vệ Quốc cảm xúc thoạt nhìn không phải rất cao, hai người bận rộn mà một hồi, một lần nữa phát động xe xích lô về sau, Cao Viễn lên ba lượt câu nói đầu tiên liền nói, tiểu vũ, bây giờ ta cùng Hướng thúc đều cảm thấy cha ngươi hẳn là còn sống. Lạc Tinh Vũ mệt mỏi thật sự, trên tinh thần mệt nhọc, nàng nhẹ gật đầu, nói, ta cũng cho rằng như vậy. Cao Viễn nhìn một chút Hướng Vệ Quốc, phát hiện Hướng Vệ Quốc không có gì biểu thị về sau, hắn tiếp tục nói, cha ngươi hẳn là tại chỗ tránh nạn bên trong, ân, chúng ta sẽ tìm cơ hội dẫn ngươi đi chỗ tránh nạn tìm người cha, ngươi cảm thấy hắn có khả năng nhất ở nơi đó đâu? Ta nói là có khả năng nhất tại cái kia chỗ tránh nạn. Lạc Tinh Vũ yên lặng một lát, sau đó nàng đột nhiên nói, ta không biết. Vậy các ngươi lái xe muốn đi chỗ nào? Lạc Tinh Vũ suy tư một lát, nói, ta thật không biết mục đích, thậm chí mẹ ta cũng không biết, cha ta để Lý Thúc đi đón chúng ta, hắn nói sẽ phái người tiếp ứng chúng ta, thế nhưng là trên nửa đường xảy ra chuyện, mà ta căn bản cũng không biết muốn đi chỗ nào. Hướng vệ quốc trầm giọng nói, nếu là rời đi Thạch Môn hướng Tấn Tỉnh phương hướng đi, mà lại đã cách tỉnh giới không xa, như vậy hẳn là đến Tấn Tỉnh đi. Lạc Tinh Vũ thấp giọng nói, cha ta bề bộn nhiều việc, vô cùng bận rộn, hắn có một cái công trình tại Tấn Tỉnh, nhưng ta không có đi qua cũng không biết cụ thể ở đâu, cha ta làm công trình nhiều lắm, ta cũng chưa từng quan tâm những thứ này. Hướng vệ quốc nhìn về phía Cao Viễn, nói, ba nàng, làm cái gì? Cao Viễn gãi đầu một cái, nói, bất động sản, luyện kim, hóa chất, xi măng, còn có cái gì kia mà? Lạc Tinh Vũ mặt không hề cảm xúc nói, chủ yếu nhất là bất động sản, cái kia đến tiền nhanh, cái khác đều không quan trọng. Cao Viễn nhìn về phía Hướng vệ quốc, nói, Hướng thúc, ngài cảm thấy thế nào? Hướng vệ quốc lắc đầu nói, có chút khó làm, dựa theo lẽ thường hẳn là tại trên công trường, có thể ba nàng tại sao muốn tại một cái trên công trường chờ lấy các nàng đâu, trừ phi là đã sớm chuẩn bị, nhưng nhìn có người của quân đội tham dự, như vậy phụ thân nàng cũng không vẹn vẹn mặt ngoài xây dựng cái biệt thự đơn giản như vậy, tựa như những cái kia bỗng nhiên kiến tạo ra được chỗ tránh nạn, ta bây giờ có chắc chắn 8 phần 10, ba nàng công trình căn bản không phải biệt thự mà là một cái chỗ tránh nạn. Dựa theo lẽ thường suy đoán, cho ra cái kết luận này là chuyện tự nhiên, nhưng là cứ như vậy vấn đề duy nhất liền là Lạc Quốc đống ở đâu. Cao Viễn có chút xoắn xuýt, nhưng lúc này Lạc Tinh Vũ lại là thấp giọng nói, chứ không cần lo hắn, kỳ thật ta bây giờ cũng không phải rất muốn tìm đến hắn. Liền cha đều không gọi, Cao Viễn nhìn về phía Hướng vệ quốc, Hướng vệ quốc một mặt khổ não nói, ngươi nhìn ta làm gì? Chuyện như vậy không nên là ngươi tới làm sao? Cao Viễn ho nhẹ một tiếng, nói, tiểu Vũ à, kỳ thật cha ngươi hắn bận bịu cũng là có thể lý giải, có đúng hay không? Hắn không thể tiếp vào ngươi cũng không thể trách hắn, tình huống lúc đó như vậy loạn, xuất hiện cái gì ngoài ý muốn đều rất bình thường à, ngươi nếu là vì thế hận hắn liền không nên. Ta không hận hắn. Lạc Tinh Vũ lộ ra rất bình tĩnh, nàng khẽ thở dài, nói, các ngươi không cần quên ta, cũng không cần nói với ta cái gì lý luận trống rỗng, ta chính là cảm thấy bây giờ không có cha ta, chúng ta không phải cũng qua rất tốt sao, bây giờ ta cũng không biết đi chỗ nào tìm hắn, nào như vậy nhất định mạo hiểm khắp nơi đi tìm đây, ca, ngươi không cần quên ta, ta bây giờ kỳ thật rất tốt. Hướng vệ quốc bày ra tay, Cao Viễn cũng liền không còn quên, bởi vì hiện tại nói cái gì Lạc Tinh Vũ đoán chừng cũng nghe không lọt, vẫn là chờ về sau từ từ nói đi. Xe xích lô tiếp tục hướng phía trước lái, thẳng đến xa xa có thể nhìn thấy thôn về sau, Cao Viễn bọn hắn nhất định phải đến bước bỏ xe xích lô. Lại hướng phía trước mở, xe xích lô sẽ trải qua thôn, nếu là dựa theo Cao Viễn dự định, hắn sẽ mở xe xích lô trực tiếp xuyên thôn mà qua, bởi vì hắn cảm thấy dòm bị đuổi không kịp xe xích lô. Thế nhưng là hướng vệ quốc đoạn đường này đi về tới, tình huống giống nhau trải qua quá nhiều lần, tất nhiên hắn cho rằng không thể trực tiếp xuyên thôn mà qua, đó là đương nhiên có đạo lý của hắn. Chuyện được đăng bởi Hỉ Không Ba Diệu của Tăng Thú Vẹn VN chương 36, bản năng chỉ cần nhiều người địa phương, trên đường khẳng định đều rối bời, thả neo ô tô trên cơ bản đem đường phá hỏng, muốn trực tiếp mở xe xích lô đi qua không quá hiện thực. Còn có, mở ra xe xích lô xuyên thôn mà qua, sẽ đem zombie đều hấp dẫn ra đến, bọn hắn trong thời gian ngắn đuổi không kịp, nhưng bọn hắn sẽ một mực đuổi tiếp, mặc dù tốc độ càng ngày càng chậm, có thể zombie sẽ không bỏ qua, mà chúng ta xe xích lô lúc nào cũng có thể có nguyên nhân vì dầu đi hễ gen bị đông lại mà thả neo, nếu là nói như vậy chúng ta nhất định phải chết, cho nên gặp được thôn chỉ có thể đi vòng qua, đừng trong lòng còn có may mắn. Hướng vệ quốc vừa đi, một bên cho Cao Viễn cùng Lạc Tinh Vũ giảng giải kinh nghiệm của hắn cùng tâm đắc, không có xe xích lô về sau, tốc độ khẳng định là hết sức chậm lại, nhưng là vì an toàn cũng không thể không như thế. Xa xa quấn thôn mà qua, Cao Viễn căn bản cũng không cách nào xem xét đến trong thôn bây giờ tình trạng. Quấn một cái thôn, tối thiểu liền là thời gian một giờ, Cao Viễn bọn hắn cũng đang dần dần đi ra vùng núi tiến vào đồi núi khu vực, mà ra khỏi núi khu về sau thôn liền sẽ càng thêm dày đặc. Trên đường chậm trễ một đoạn thời gian, đến trời tối thời điểm, Cao Viễn bọn hắn đi kế hoạch lộ trình hơn phân nửa. Ban đêm ngay tại dã ngoại cắm trại, không trông cậy vào có thể thư thư phục phục qua đêm, chỉ cần đông lạnh bất tử là được. Ngày thứ hai một lần nữa đi đường, sắp tới lúc buổi trưa, Cao Viễn bọn hắn cuối cùng có thể xa xa trông thấy một mảnh doanh trại. Mảnh này doanh trại chiếm diện tích khá rộng, bên ngoài là tẩy thành màu trắng tường đây, bên trong là phòng gạch ngói, mà lại đều là nhà trệt, một cái nhà lầu đều không có. Doanh trại phía đông sát bên một cái đồi núi, phía tây cùng phía nam đều là rừng tây, mặt phía bắc là cửa lớn vị trí, có một đầu đường xi măng đi về bên ngoài đại lộ, cách xa nhau có cái 2-3 km bộ dáng. Tại khoảng cách doanh trại còn có mấy trăm mét địa phương dừng lại, hướng vệ quốc nâng kính viễn vọng nhìn một hồi, nói, nhìn qua không giống có người bộ dáng. Chúng ta bây giờ đi qua sao? Không đổi, ăn một chút gì, nghỉ ngơi một chút lại đi qua. Cao Viễn hết sức nóng đổi, hướng vệ quốc lại là không đổi, hắn tại cật đông tây thời điểm, đã tính trước nói, ta đều không cần đi vào, kho quân giới tại góc đông bắc, doanh trại tại phía tây sừng, ở giữa có thao trường cùng canteen, chúng ta chờ một lúc trực tiếp chạy doanh trại góc đông bắc là được, đi trước cái kia sườn núi trên đỉnh nhìn xem là được. Khẳng định như vậy. Đời ta ở quân doanh thời gian có thể so sánh ở nhà thời gian dài nhiều, nhìn nơi này địa hình, bên trong cái dạng gì ta đều không cần nhìn. Sau khi nói xong, hướng vệ quốc trầm giọng nói, chờ một lúc nhìn xem cửa lớn chỗ nào khóa lại không, không có khóa lại đã nói lên bên trong khả năng có người, nếu là đã khóa lại mà lại là từ bên ngoài khóa, bên trong sẽ không có người, nhưng nếu là từ bên trong khóa vậy liền khó mà nói. Đừng đợi, chúng ta đi thôi. Cao Viễn lòng nóng như lửa đốt, hướng vệ quốc cười cười, nói, tốt à, vậy liền không đợi, đi trước nhìn xem tình huống. Đi từ từ qua cửa lớn, cẩn thận nhìn kỹ một cái, cửa lớn đã khóa, mà lại là từ bên ngoài khóa. Điểm tốt, bên trong sẽ không có người. Hướng vệ quốc liếc mắt nhìn về sau, mỉm cười nói, đi thôi, chúng ta lại đi phía trên nhìn xem, không có người lời nói liền trực tiếp đi vào tìm súng. Ba người lên tới trên đỉnh núi, quân doanh là đem không cao sườn núi nhỏ cũng bao gồm một bộ phận tại bên trong, cho nên tường vây trực tiếp xây ở trên sườn núi. Tường vây đương nhiên khó không được cao viễn bọn hắn, tùy tiện bay qua tường rào, cũng coi như tiến vào quân doanh nội bộ. Tại đỉnh sườn núi bên trên cẩn thận đi lại, tới gần doanh trại đại viện về sau, dốc núi bị san bằng một bộ phận, tạo thành một bức khoảng chừng cao 7-8m bên đá. Có cái này hiển nhiên điều kiện khẳng định là muốn lợi dụng, kho quân giới khẳng định ngay tại ngọn núi bên trong, ân, có người. Hướng vệ quốc hết sức kinh ngạc, hắn vung tay xuống, ra hiệu hai người đều nằm rạp người về sau, lập tức giơ lên kính viễn vọng. Cẩn thận nhìn một hồi, hướng vệ quốc vung xuống kính viễn vọng. Cao Viễn đã thấy, trong doanh trại không có người, chỉ có một cái zombie, một người mặc quân trang zombie. Phía bắc là một loạt phòng ở, tại phòng ở góc tường xuống, ánh nắng có thể phơi đến địa phương, một người mặc quân trang zombie quận mình nằm ở nơi đó. Vì cái gì nói là zombie mà không phải thi thể đây? Bởi vì làm trong doanh trại trên cây chim khách chi chi cha cha kêu to lúc, cái kia zombie sẽ ngẩng đầu nhìn về phía chim khách. Hướng vệ quốc một mặt nghiêm túc, Cao Viễn thấp giọng nói, ta xem một chút. Phải qua kính viễn vọng, Cao Viễn liếc mắt nhìn, sau đó hắn phát hiện quận mình tại góc tường zombie gầy theo khô lâu giống như, nhưng là cái kia zombie khẳng định còn sống. Zombie trên mặt có từng cái nhỏ bé vết máu, bên miệng có vết máu, trên quần áo cũng có vết máu, mà lại trên người hắn còn có thể nhìn thấy màu đen lông vũ. Cao Viễn thở ra một hơi, thấp giọng nói, dựa vào ăn chim khách cùng quạ đen sống đến nay à? Không, chết rồi, theo hắn biến thành zombie một khắc kia trở đi, hắn đã chết. Hướng vệ quốc dùng sức nắm chặt cây gậy, thấp giọng nói, chuyện gì xảy ra? Người nơi này như thế nào làm, vậy mà lưu hắn lại? Như thế, có phải hay không có nhiệm vụ? Hướng vệ quốc trầm giọng nói, chó má nhiệm vụ, bây giờ còn có cái gì nhưng nhìn quản, khẳng định là ra tay trước bệnh, chiến hữu của hắn đối với hắn không hạ thủ được, liền dứt khoát đem hắn đặt ở nơi này. Lạc Tinh Vũ thấp giọng nói, nếu như là ta cũng không hạ thủ được. Hướng vệ quốc thở ra một hơi, thấp giọng nói, ta đi đem hắn dẫn ra, kết thúc nỗi thống khổ của hắn, sau đó các ngươi lại đi vào. Bởi vì dốc núi có vách núi cao chót vót, nhưng cũng có dốc thoải, hướng vệ quốc chỉ cần đi đến dốc thoải địa phương, phát ra chút thanh âm là có thể đem zombie dẫn qua, sau đó lấy năng lực của hắn, giải quyết zombie chỉ là phân một chút dây chuyện. Zombie thấy nhiều lắm, Cao Viễn đã không có cảm giác gì, nhưng hướng vệ quốc lần này lại là lộ ra hết sức nghiêm trọng. Hướng vệ quốc hướng một bên đi, trước dùng dây thường thiết trí một đạo trộn lẫn tác, sau đó hắn cầm lên một khối đá ném ra ngoài, tảng đá rơi tại đất xi măng bên trên, phát ra thật lớn âm thanh. Nghe được thanh âm, cái kia cuộn tròn nằm ở trên mặt đất zombie đột nhiên bò lên, sau đó như gió xông về phát ra âm thanh địa phương. Thoạt nhìn gầy như cái bộ xương khô, có thể chạy như cũ cực kỳ cấp tốc, cái kia zombie chỉ dùng mười mấy giây đồng hồ, liền chạy tới phát ra âm thanh địa phương. Hướng vệ quốc đã cầm lên cây gậy, chuẩn bị hiện thân hấp dẫn zombie trải qua hắn bố trí tốt trộn lẫn tác. Dùng trộn lẫn tác đánh ngã zombie là cái đơn giản mà hiệu quả phương pháp, nhưng là lần này, cái này mười lần như một phương pháp mất hiệu lực. Không có phát hiện bất kỳ hoạt động gì vật thể, cái kia zombie ngừng lại, chậm rãi quét một vòng bốn phía, vậy mà lại từ từ đi trở về. Zombie đều là trông thấy vật sống nhất định phải đuổi kịp không thể, coi như không có vật sống, nghe được thanh âm zombie cũng sẽ đang phát ra thanh âm địa phương dừng lại, sau đó rất có thể liền dừng lại ở cái địa phương này không gì động nữa. Có thể cái kia zombie vậy mà đi từ từ trở về, mặc dù không phải vừa rồi nằm vị trí, nhưng hắn lại tại hướng mặt trời địa phương nằm xuống. Chuyện gì xảy ra? Lạc Tinh Vũ cực kỳ rất ngạc nhiên, mà Cao Viễn lại là nhìn về phía nơi xa hướng vệ quốc. Hướng vệ quốc lần nữa cầm lên một khối đá ném tới trong sân, cái kia zombie lần nữa bật lên, nhanh chóng chạy hướng về phía phát ra âm thanh địa phương. Zombie là không có trí thông minh, hắn sẽ không ý thức đến nhiều hai khối tảng đá, cũng sẽ không nghĩ vì cái gì nhiều hai khối tảng đá. Zombie sẽ chỉ ở nhìn thấy vật sống hoặc là sau khi nghe được thanh âm hành động, nhưng là cái này zombie nhưng lần thứ hai chậm rãi đi trở về lúc trước hắn nằm địa phương. Cao Viễn không rõ ràng cho lắm, nhưng hắn nhưng nhìn thấy hướng vệ quốc đứng lên. Hướng vệ quốc vị trí góc độ sẽ không bị zombie trực tiếp nhìn thấy, bởi vì ở giữa còn cách một loạt phòng ở đâu. Lạc Tinh Vũ nhịn không được nói thấp giọng nói, hướng thúc muốn làm gì? Hướng vệ quốc bắt đầu hướng phía dưới đi đến, Cao Viễn gấp, hắn ở trong bộ đám thấp giọng nói, hướng thúc ngươi làm gì? Vứt bỏ trộn lẫn tác, chủ động đón lấy zombie, cái này quá nguy hiểm, cũng không lý trí. Hướng vệ quốc trầm giọng nói, thật tốt đợi. Hướng vệ quốc đi xuống dốc núi, vòng qua một loạt phòng ở, đứng ở giữa sân. Hướng vệ quốc đi bộ thanh âm rất nhẹ, zombie vậy mà không có phát hiện hướng vệ quốc tồn tại, nhưng là hướng vệ quốc tại sau khi đứng vững, hắn bỗng nhiên túi chào, hơn nữa lớn tiếng nói, lính gác đồng chí, đổi cương vị thời gian đã đến. Tại hướng vệ quốc nói ra lính gác câu nói này thời điểm, zombie liền đã đứng lên, sau đó nhanh chóng xông về hướng vệ quốc. Hướng vệ quốc không cách nào đem hắn muốn nói xong, nhưng hướng vệ quốc cây gậy lại còn tại tay trái của hắn, hắn chỉ là lách mình ngược lối, zombie liền theo bên cạnh hắn lướt qua cũng đụng ngã xuống trên mặt đất. Cơ hội tốt, có thể hướng vệ quốc không có động thủ. Ta tới đón chạm cảnh gác. Hướng vệ quốc giống to nói xong lời của hắn, mà zombie một lần nữa từ dưới đất bò dậy, lần nữa nhào về phía hướng vệ quốc. Hướng vệ quốc quay người đưa chân một chỗ lẫn, làm zombie lại lần nữa hướng phía trước ngã nhào xuống đất về sau. Hướng vệ quốc côn dao tay phải, hung hăng một gậy gõ xuống đi. Cao Viễn cảm thấy trên người có chút mềm, hắn bị một màn này rung động đến. Zombie không có lại có thể đứng lên, lần này, nỗi thống khổ của hắn triệt để kết thúc. Hướng vệ quốc đứng nghiêm, cây gậy đặt ở tay trái, hắn lần thứ hai hướng về phía cái kia đã ngã trên mặt đất không thể dậy được nữa zombie chào một cái. Ta đã tiếp chạm cánh gác, mời ngươi xuống chạm cánh gác. Cao Viễn cùng Lạc Tinh Vũ đội vàng gọi xuống dưới. Hướng vệ quốc tay thật lâu không có buông xuống, làm Cao Viễn cùng Lạc Tinh Vũ đến bên cạnh hắn về sau, hướng vệ quốc mới rốt cục buông xuống túi chào tay. Nhìn một chút mặt hướng xuống nằm rạp trên mặt đất zombie, lại nhìn như là điều khác hướng vệ quốc, Cao Viễn thấp giọng nói, "Hướng thuốc, cái này zombie." Ngậm miệng. "Cái gì zombie?" "Hắn là binh. Hắn chết cũng là một cái binh." Chưa từng nổi giận hướng vệ quốc giận không kèm được, hắn hướng về phía Cao Viễn một trận gầm thét về sau, lập tức quay người chỉ hướng ở bên, nói, "Hắn chết, có thể hắn chết cũng chưa chính mình là trông coi kho quân giới lính gác." Cao Viễn nhìn về phía hướng vệ quốc chỉ phương hướng, ở đâu là một cánh cửa sắt, phía sau cửa sắt liền là bọn hắn muốn tìm kho quân giới. Một người lính biến thành zombie, khả năng hắn đã quên rồi chức trách của mình, thậm chí không còn nhớ kỹ chính mình là người, nhưng hắn còn bảo lưu lại là một binh sĩ bản năng, cái này bản năng lực lượng là cường đại như thế, cường đại đến có thể áp chế zombie bản năng. Chắc không được cái này zombie từ đầu đến cuối không chịu rời đi nơi này, nguyên lai hắn muốn thủ vệ chính mình, thủ vệ đồ vật. Cao Viễn lần nữa cảm thấy trên người như nhũn ra, đó là một loại tên là rung động lực lượng đưa đến. Lạc Tinh Vũ kéo lại hướng vệ quốc cánh tay, nàng thấp giọng nói, "Hướng thúc, đừng nóng giận, chúng ta đưa vị này binh sĩ sau cùng đoạn đường đi." Hướng vệ quốc buông xuống một mực nâng tay, hắn ngẩng đầu lên, nói, "Ta không phải là tức giận, ta là hận. Hận những cái kia con chó người ngoài hành tinh." Chuyện được đăng bởi Hỉ Không Ba Dịu của Tang Thú Vẹn VN chương 37, chỉ cần súng máy một cái chiến sĩ, cũng sớm đã chết đi, nhưng cho tới hôm nay, hướng vệ quốc mới khiến cho hắn đúng nghĩa đạt được giải thoát. Khẳng định không thể ném mặc kệ. Nhưng là đào cái mộ phần lượng công việc quá mức một ít, Cao Viễn có ý tứ là hỏa táng hoặc là đặt ở một cái trong phòng liền tốt. Có thể hướng vệ quốc không có ý định làm như vậy. Nếu như doanh trại đều cơ bản giống nhau lời nói, hướng vệ quốc không thể nghi ngờ tựa như trở về nhà quen thuộc, hắn tại trong nơi chú quân tìm, rất dễ dàng đã tìm được sẻn cùng cái quốc, sau đó hướng vệ quốc không rên một tiếng, ngay tại trong doanh trại tìm cái không có cứng lại đất bằng bắt đầu đào lên hồ đến. Mùa đông đất đai đều đông lạnh vô cùng cứng rắn, nhưng hướng vệ quốc không thèm để ý chút nào, chính là một người ở nơi đó ấp úng đào hố. Một cái lao binh đối chiến hữu tình cảm, tốt à, cái gì đều đừng nói nữa, giúp đỡ đào hố chính là. Cao Viễn bây giờ đã rèn luyện không tệ, nhưng là làm việc cùng thuần túy rèn luyện còn không giống nhau lắm, giữa mùa đông làm đào hố việc hay là rất thống khổ. Bất quá Lạc Tinh Vũ vậy mà làm so Cao Viễn còn lên nhiệt tình. Làm Cao Viễn trong lúc lơ đãng hỏi thời điểm, hắn mới biết được nguyên lai Lạc Tinh Vũ là mang lòng cảm ơn đến vì cái kia không biết tên chiến sĩ đào mộ, bởi vì Lạc Tinh Vũ mụ mụ liền là bị mấy cái không biết họ tên cùng lai lịch nhân số mai táng, mà những người này xác suất rất lớn là quân nhân. Tang lễ chưa nói tới nghiêm túc, đương nhiên cũng chưa nói tới bao nhiêu long trọng, chỉ có một cái giải nghệ đại tá tự mình đào hố, cũng tự mình đem người lính kia bỏ vào trong hầm mộ. Không có quan tài, không có nổ súng, chỉ có một giường như cũ trồng giống khối đậu hũ chăn mền bao vây lấy người lính kia bị giấu đi. Sau đó hướng vệ quốc dùng một tấm ván gỗ viết mấy chữ đứng tại cái khác chiến sĩ trước mộ phần xem như mộ địa. Trên ván gỗ viết là vô danh chiến sĩ chi mộ. Cả sự kiện không có nhiều khó khăn, nhưng là hết sức hao phí thời gian, làm xong những ngày về sau, thời gian đều đã đi tới buổi chiều. Tiếp xúc qua zombie, cho nên Cao Viễn bọn hắn hết sức cẩn thận thanh tẩy về sau, cuối cùng lần nữa đi tới kho quân giới cổng. Kho quân giới có hai đạo cửa sắt, cánh cửa thứ nhất là chỉnh phiến cửa sắt lớn, khóa là khóa chìm, mà lại có hai đạo, bên ngoài chỉ có hai cái lỗ chìa khóa. Đứng ở kho quân giới cổng nhìn một chút, hướng vệ quốc gật đầu một cái, thấp giọng nói, "Mở khóa đi, hai đạo khóa đều cần phá hoại." Cao Viễn tìm tới một cái trường một côn, hắn đem chính mình làm thợ mạnh đạn lửa dùng dây kém cố định tại gậy gỗ bên trên. Dùng phun súng bắn bật lửa đốt lên lộ ở bên ngoài một đoạn mạ tia đầu bị nhen lửa, cấp tốc giấy lên cực kỳ loa mắt, làm người không dám nhìn thẳng ánh sáng mạnh. Mạ tia đầu càng thiêu càng ngắn, nhưng nôn bột cùng dị sắt bột hỗn hợp bột còn không có bị dẫn đốt, tại Cao Viễn nhịn không được bắt đầu khẩn trương thời điểm, hô một cái, cực kỳ loa mắt ánh sáng mạnh sáng lên, sau đó khói đặc cùng hỏa tinh bắt đầu phun tung tóe. Lạc Tinh Vũ cực kỳ hưng phấn, Cao Viễn càng hưng phấn, hắn chỉ là không có cách nào giống Lạc Tinh Vũ như thế vỗ tay thôi. Đem thiêu đốt thờ mặt nhắm ngay khóa, cửa sắt nhanh chóng biến đỏ, sau đó biến thành hòa tan nước thép chảy xuôi xuống tới. Một cái đạn lửa đều không có đốt xong, trên cửa sắt đã xuất hiện một cái độc lớn, Cao Viễn đem đạn lửa di động vị trí, rất nhanh, trên cửa sắt xuất hiện mới lỗ thủng, sau đó hai cái lỗ thủng biến thành một cái độc lớn. Bởi vì gậy gỗ cũng đốt lên, còn chưa đốt xong đạn lửa rơi trên mặt đất, tia lửa tung tóe, Cao Viễn bị dọa đến vội vàng về sau chạy, sau đó lại đợi một hồi, trên mặt đất hỏa diễm dập tắt, hòa tan cửa sắt bắt đầu làm lạnh thời điểm, hắn mới một lần nữa tới gần cửa sắt. Thò tay đẩy một cái, nặng nề cửa sắt ứng với tay mà ra. Cao Viễn quay đầu lại, hắn nhìn xem hướng vệ quốc dùng thanh âm run rẩy nói, "Mở, mở." Hướng vệ quốc nhẹ gật đầu, thấp giọng nói, "Bên trong khói quá lớn, chờ một chút lại đi vào." Cửa sắt mở rộng, đợi vài phút, để bên trong khói tan đi một chút về sau, Cao Viễn không kịp chờ đợi bắt đầu chuẩn bị cái thứ hai đạn lửa. Bên trong còn có một cánh cửa sắt, là loại kia lan can sắt cửa, mà từ trong cửa nhìn lại, đã có thể nhìn thấy bên trong từng dãy giá súng cùng giá súng bên trên súng trường. Hay là hai đạo khóa, nhưng là chuyện còn lại rất đơn giản, lại điểm một cái đạn lửa là được rồi. Làm đạo thứ hai cửa sắt cũng mở ra về sau, thương phấn đến khó lấy khắc chế Cao Viễn không đợi bên trong khói tan đến liền bật vào. Hoa, thật là nhiều thương a. Cao Viễn cùng Lạc Tinh Vũ đã hai mắt lấp lánh ánh sao, nhưng hướng vệ quốc lại là không nhắc lên được hứng thú quá lớn đến. Chỉ có 95 thương tổng, ta xem một chút có hay không đặc biệt thương. Hướng vệ quốc sau khi đi vào dọc theo giá súng đi, 12 hỏa lực đồng loạt chiếc, hắn theo thứ tự sau khi xem, rất mau trở lại nói, chỉ có 88 lén, chủ yếu là 95 một súng trường, 9A5 dùng súng máy, còn có 88 lén, lại có liền là súng ngắn. Cao Viễn gấp giọng nói, còn có súng bắn tỉa. Ta xem một chút. Không có súng bắn tỉa. Ngươi không phải nói có 88 lén sao? Cái kia a. Hướng vệ quốc yên lặng một lát, sau đó hắn gật đầu nói là súng bắn tỉa cũng được, chúng ta chỉ cầm có thể dùng đến, dư thừa một mực không cho phép cầm, mỗi người một cây súng lục, một cái 9A5 dùng súng máy, còn có một dương lựu đạn, nhiều hơn nữa chúng ta cũng mang không đi, cứ như vậy đi. Cao Viễn còn chưa kịp quan sát kho quân giới toàn cảnh đây, nghe được Hướng Vệ Quốc lời nói về sau, hắn hết sức kinh ngạc nói, liền vậy những này. Hướng Vệ Quốc cũng rất kỳ quái nhìn xem Cao Viễn nói, ta đồng ý ngươi sơ tán cái này kho quân giới, có thể ngươi mang đi sao? Cao Viễn nhìn về phía đồ vật bên trong, hắn cảm thấy có chút đau lòng, thế là hắn chỉ hướng bên trong một loạt súng phóng tên lửa nói, cái kia không cầm sao? 80 lửa, một cái 4 kg, ngươi dự định lưng mấy cái? Dùng để đánh cái gì? Thuận tiện nói cho ngươi, một cái 9A5 máy cũng là 4 kg. Cao Viễn suy nghĩ một chút, dùng súng phóng tên lửa đánh dọn bị không chỉ có quá phận mà lại không có gì chim dùng, có lưng một cái súng phóng tên lửa sức lực, giống như thật không bằng mang nhiều một cái súng máy. Vào Bảo Sơn, lại không thể sơ tán, loại cảm giác này vẫn là rất làm người khó chịu. Lạc Tinh Vũ thận trọng cầm lên một cái súng trường, nàng thở một hơi, sau đó một mặt tiếc nuối nói, đáng tiếc không thể chụp ảnh, so ta trong tưởng tượng nhẹ. Cao Viễn cười nói, đó là 95 súng trường, ai đúng rồi, Hướng Thúc, vì cái gì không cầm súng trường cầm súng máy đâu? Chúng ta không thể mỗi người con trai súng trường lại con trai súng máy sao? Còn có cái kia 88 lén, ta lương động, khẳng định lương động. Hướng Vệ Quốc suy nghĩ một chút, nói, ta không thích không nâng thương, nhưng nếu như ta nhất định phải dùng không nâng bộ thương, ta sẽ chọn 95 súng máy. Cao Viễn có chút không nghĩ ra được, hắn cau mày nói, chờ một chút, ngươi nói súng trường, có thể ngươi còn nói súng máy. Vì cái gì đây? Cho ngươi hai khẩu súng đoán chừng ngươi cũng phân biệt không được, ta cũng không cho ngươi nói số liệu, cứ như vậy nói đi, 9A5 máy so 95 súng trường lâu một chút, lại được ý, nhưng là 9A5 máy nòng súng càng dài độ chính xác càng cao, nòng súng vách đá càng dày, có thể liên phát xạ kích thời gian dài hơn, mà lại 9A5 máy có thể sử dụng 75 phát băng đạn, nếu như là một đống zombie sông ngươi chạy tới, ngươi nguyện ý dùng súng máy hay là súng trường đâu? Cao Viễn không chút do dự nói, vậy vẫn là dùng súng máy, tốt à, cầm súng máy không cầm súng trường, thế nhưng là vì cái gì không cầm 88 lên đâu? Dù sao viên đạn đều như thế, súng bắn tỉa cũng cầm lên thôi, coi ống nhắm nhìn xem mang nhiều sức lực à. Hướng Vệ Quốc nhíu mày, sau đó hắn cười khổ nói, nói viên đạn thông dụng là không có vấn đề, nhưng nói viên đạn liền không đúng, cũng là bởi vì viên đạn không giống, ta mới khiến cho các ngươi cầm súng máy mà không cầm 88 lén, bởi vì bọn hắn dùng viên đạn liền không giống. Ai chuyện được đăng bởi hỉ không ba dịu của Tang Thú Vẹn VN chương 38, ghét bỏ Cao Viễn càng muốn làm rõ ràng vì cái gì, có thể Lạc Tinh Vũ mới không muốn quản những cái kia, nàng lớn tiếng nói, Hướng Thúc, nói cầm súng máy liền súng máy thôi, cái gì đều như thế. Hướng Vệ Quốc khoát tay nói, không giống, không giống, trong này khác nhau cũng lớn. Lạc Tinh Vũ nhìn xem cầm trong tay súng trường, nhìn lại một chút giá súng bên trên súng máy, nói, thoạt nhìn rõ ràng à. Cao Viễn tức giận, này làm sao có thể giống nhau đâu. Ta cho ngươi nói như vậy, son môi sắc số giống nhau sao? Lạc Tinh Vũ một mặt bừng tỉnh hiểu ra, nói, a, rõ ràng, khác nhau như thế lớn sao? Lần này nên Cao Viễn bó tay rồi, son môi sắc số khác nhau có lớn như vậy sao? Hướng Vệ Quốc ho nhẹ một tiếng, nói, mù ví von cái gì, súng này cùng son môi là một chuyện sao? Cao Viễn suy nghĩ một chút, quyết định hay là từ bỏ giải thích. Hướng Vệ Quốc vĩnh viễn cũng làm không rõ ràng son môi sắc số trình độ phức tạp. Hướng Thúc, ngài nói tiếp đi, có phải hay không súng máy dùng 5.8 ngay đi ngay lại. Súng trường là gậy nhẹ. Hướng Vệ Quốc thở dài, nói, lại là theo trên mạng nhìn đi, ai, ta cho ngươi biết, 95 súng trường cùng 95 súng máy dùng viên đạn là giờ bờ tờ 87 đạn hoặc là giờ bờ tờ 95 đạn, hai loại viên đạn trên cơ bản giống nhau, về sau lại vì 95 thương tộc nghiên cứu chế tạo 10 thức thông dụng đạn, nhưng loại đạn này chạy đạn, liền là ngươi đánh 10 thương, 9 vị trí đầu thương đều là vào 10, sau cùng một phát súng viên đạn nhưng lại không biết chạy đi đâu. Bày ra tay, Hướng Vệ Quốc tiếp tục nói, đơn giản tới nói, liền là 95 thương tộc dùng giờ bờ tờ 87 đạn, mà 88 thương tộc dùng giờ bờ tờ 88 đạn. Cái này giờ vờ tờ 88 đạn mới thật sự là súng máy đạn, cũng là 88 lén dùng viên đạn, nhưng là vấn đề đến rồi, cái này súng máy chỉ là 88 thông dụng súng máy, mà không phải 9A5 dùng súng máy, cho nên hai loại viên đạn là có thể thông dụng, nhưng tuyệt không phải một loại viên đạn. Cao Viễn sửng sốt một hồi, nói, có thể thông dụng, cái kia trực tiếp dùng nhai đi nhai lại tốt, trên mạng nói nhai đi nhai lại càng tốt hơn. Hướng Vệ Quốc thở dài, nói, hai loại viên đạn là có thể thông dụng, nhưng là đường đạn không giống, còn có, giờ vờ tờ 88 nhai đi nhai lại đối với nòng súng mài mòn càng lớn. 95 thương tộc đánh sẽ ảnh hưởng nòng súng sử dụng tuổi thọ. Cao Viễn nhíu mày suy nghĩ một chút, nói, nhưng là 88 lén có ống nhắm a. Hướng Vệ Quốc cả giận nói, có ống nhắm ta cũng không cần 88 tán. Ta dùng 9A5 máy. 9A5 máy. Lắp đặt ống nhắm càng chuẩn. 9A5 máy còn có thể liên phát đây, ngươi liền không thể đem ống nhắm chứa vào 9A5 trên máy dùng sao? Cao Viễn cùng Lạc Tinh Vũ liếc nhau một cái, sau đó Cao Viễn nói 88 tán qua phận a. Hướng Vệ Quốc thở ra một hơi, hai tay ép xuống. Sau đó hắn một mặt bất đắc dĩ nói, mỗi lần cần cho người ta giải thích những này ta liền bực bội, tốt, chỉ đem 9A5 máy, nếu như ngươi thực sự suy nghĩ nhiều cầm, nhiều như vậy mang một chi súng máy tốt, có xấu có thể thay thế, nhưng là không cần thiết thương liền không cầm đi. Hướng Vệ Quốc đối với thương thật là không gì lạ, cho nên hắn kiên trì chỉ cầm đúng, nhưng Cao Viễn không giống, hắn nghĩ đến một chi thử một chút. Nhìn xem Cao Viễn xoắn suýt biểu lộ, Hướng Vệ Quốc lần nữa thỏa hiệp, hắn thua tay nói, chỉ cần dịch chuyển được tùy ngươi, nhưng là không cho phép cầm 88 lén. Cầm 88 lén liền phải cầm chuyên dụng viên đạn, cầm chuyên dụng viên đạn lại là ngoài định mức trọng lượng, ngươi còn không bằng mang dương lựu đạn đâu. Hoán niệm thật sâu, A Cao Viễn thấp giọng nói, hướng thúc, ngươi thích nhất súng trường là cái gì? Hướng vệ quốc không chút do dự nói, đó còn cần phải nói. Đương nhiên 81 trống. A, ta cũng đoán thế, vậy có phải hay không 81 trống thật so 95 tốt? Hướng vệ quốc suy tư một lát, sau đó hắn rất nghiêm túc nói, không thể nói như vậy, thật không thể nói như vậy, chỉ là cái quen thuộc vấn đề, ta quen thuộc cũng thích 81 trống, cũng không thể nói 81 trống càng tốt hơn, ngươi muốn hỏi những tân binh kia, hoặc là nói chưa bao giờ dùng qua 81 trống người, để bọn hắn đối với hai loại thương làm cái đánh giá lời nói, bọn hắn khẳng định càng ưa thích 95. Vì cái gì? Thế nhưng là trên mạng nói 81 trống mới là kinh điển, 95 rác rưởi. Bọn hắn biết cái gì? Ngài nói, ngài nói. Hướng vệ quốc cơn giận còn sót lại chưa tiêu, hắn cố nén lửa giận nói, 95 nhẹ, ngắn, sức giật nhỏ, bên trên bia dẫn đầu càng cao, độ chính xác cũng rất tốt, tại sao phải nói 81 chống tốt đâu? Chẳng qua là thế hệ trước quân nhân không quen, liền các loại trướng mắt 95, đương nhiên 95 vừa đi ra thời điểm vấn đề không ít, thế nhưng là cải tiến về sau tốt lắm rồi, dù sao cũng phải tới nói, ngươi để bây giờ phục dịch binh sĩ tới nói, bọn hắn khẳng định thích 95 nhiều lắm. Sau khi nói xong, hướng vệ quốc thật dài thở phào một cái. Sau đó hắn mới một mặt bất đắc dĩ nói, nhưng với ta mà nói khẳng định là 81 chống tốt, quen thuộc là một mặt, còn có liền là 81 chống độ chính xác cao, bán tự động xạ kích so 56 nửa độ chính xác còn cao. A, không thể nào. Trên mạng nói. Ngài làm ta không nói. Cao Viễn biết mình nói sai, có thể hướng vệ quốc đã bộc phát. Hướng vệ quốc cuối cùng nhịn không được, hắn chỉ mình cái mũi, cả giận nói, ta ở đây này. Có thể hay không nghe ta? Có thể hay không? Ta mới là người trong nghề, là ta. Ta đánh cả một đời thương. 81 chống bán tự động xạ kích so 56 nửa độ chính xác còn cao, ngươi nghĩ nghiệm chứng một chút sao? Nghĩ sao? Ngài bất giận, ta nói thuận miệng. Lần nữa hít một hơi thật sâu, một mặt táo bón biểu lộ hướng vệ quốc không muốn nhiều lời, hắn thua tay nói, 81 chống là hảo đường, có thể 95 cũng không xấu, 92 sửa cũng có thể dùng, tóm lại ngoại trừ 88 tặng cái gì cũng tốt, bây giờ, bắt các ngươi cứ đi, nhanh đi. Hay là đừng cầm súng trường đi, hướng vệ quốc nói đúng, ba người cầm bốn thanh súng máy lưu một cái đi ra dự phòng rất tốt, có xấu linh kiện còn có thể hủy đi linh kiện. Mặt khác còn muốn mỗi người cầm một cây súng lục, không được, Cao Viễn lập tức ở trong lòng đem khẩu súng số lượng đổi thành mỗi người hai thanh. Đạn súng trường ba dương, súng ngắn đạn một dương, lưu đạn một dương, súng máy bốn thanh, ống nhắm bốn cái, không dùng đến nhiều như vậy nhưng là muốn dự phòng, bởi vì ống nhắm cũng là một cái tiêu hao kiện, còn có liền là sát thương công cụ. Chờ lấy đem những này đồ vật đặt ở cùng một chỗ về sau, Cao Viễn liền không muốn cầm càng nhiều súng. Nguyên nhân rất đơn giản, thật bác không nổi, cầm không đi a, nếu như là có xe, Cao Viễn có thể một chuyến tiếp một chuyến đem cái này kho quân giới rời trống. Nhưng là bây giờ chỉ có thể tay cầm vài kháng, như vậy một người một cái dương đạn đều không có cách nào mang, quá nặng đi, cầm quá không tiện. Nhìn xem có chút mắt trợn tròn Cao Viễn, hướng vệ quốc một bộ sớm có dự liệu bộ dáng nói, còn có đồ đâu, một cái súng máy, hai cái băng đạn, 10 cái hộp đạn, theo cái lượng này đi lấy đi, ta nhìn ngươi có thể mang bao nhiêu. Cao Viễn nhìn một chút bảy một chỗ đạn, nhìn lại một chút hướng vệ quốc, sau đó hắn rốt cuộc nói, như thế nào cầm, cầm không được à. Hướng vệ quốc một mặt bất đắc dĩ, hắn cuối cùng nhịn không được nói, bây giờ biết đi, lòng tham có làm được cái gì. Ngươi còn định đem hòm đạn cũng chuyển về đi a? Đem đạn mở ra lắp đạn hộp à, giải rác viên đạn có thể mang bao nhiêu à, được rồi, ngươi đứng cái kia nhìn cho thật kỹ, bây giờ dạy các ngươi đánh như thế nào bao, ta coi như là xuống lính mới liền. Chuyện được đăng bởi Hỉ Không Ba Diệu của Tăng Thú Vẹn VN chương 39, tại sao phải đi doanh trại binh sĩ trong túc xá có giường, có cái bàn, thậm chí còn có gấp thành khối đậu hủ đệm chăn lưu tại trên giường, cái này cho thấy bộ đội lúc rời đi bội vàng, nhưng cũng thuận tiện Cao Viễn bọn hắn. Cao Viễn có thể từ từ nhắm hai mắt đem 92 súng ngắn mở ra, đây là hắn thu được cái kia thành 92 súng ngắn chỗ tốt, mặc dù không có viên đạn, nhưng là không trở ngại hướng vệ quốc dạy hắn như thế nào tháo gỡ, như thế nào nhắm chuẩn, cho nên chuẩn bị trong thời gian mấy ngày này, có thể từ từ nhắm hai mắt khẩu súng mở ra, liền là Cao Viễn huấn luyện thành quả. Đương nhiên, khẩu súng lần nữa tân trang khẳng định là cần nhìn. Đến nỗi hiện tại thế nào, Cao Viễn cùng Lạc Tinh Vũ một người ôm một cái súng máy, đang nghe hướng vệ quốc cho bọn hắn giảng giải như thế nào sử dụng. Quá đơn giản, biết như thế nào mở an toàn liền có thể nổ súng, biết như thế nào đổi đạn hộp liền có thể cam đoan có kéo dài hỏa lực, thế nhưng là súng này nếu là đơn giản như vậy, liền sẽ không có tay súng thiện xạ cái chức vị này. Sẽ dùng sao? Sẽ. Hướng vệ quốc hỏi là Lạc Tinh Vũ, hắn nhẹ gật đầu, nói, nếu như ngươi gặp phải dòm bị hướng ngươi nào tới, làm sao bây giờ? Lạc Tinh Vũ rất nghiêm túc nói, khoảng cách gần lời nói, lắp đặt băng đạn, một mực đem dòm bị đánh chết mới thôi, cự ly xa lời nói, liền dùng 3 phát bắn tỉa, không thể chụp lấy cò súng không thả lãng phí viên đạn. Hướng vệ quốc nhẹ gật đầu, nhưng Lạc Tinh Vũ ngay sau đó rất nghiêm túc nói, ta có một vấn đề, cái gì là 3 phát bắn tỉa? Hướng vệ quốc là dạy lính đặc chủng, nhưng hắn thật không dạy qua không cơ sở binh, cho nên Lạc Tinh Vũ vấn đề quá đơn giản hắn đều không muốn trả lời. 3 phát bắn tỉa liền là một lần đánh 3 phát viên đạn, cũng là ngắn một chút bắn, kỳ thật không cần không phải 3 phát đạn, 2 phát cũng được, 4 phát cũng được, tóm lại liền là tại liên phát hình thức nút cài một cái cò súng, đánh mấy phát đạn về sau liền vội vàng bung ra cò súng, là như thế này đem, hướng thúc. Hướng vệ quốc nhẹ gật đầu, nói, còn có vấn đề sao? Lạc Tinh Vũ do dự một chút, hướng vệ quốc nói, đừng sợ, vấn đề lại đơn giản cũng muốn hỏi, tuyệt không nếu không hiểu giả hiểu. Lạc Tinh Vũ thận trọng nói, thế nhưng là vì cái gì không thể một phát súng đánh chết một cái đâu? Cao Viễn cùng hướng vệ quốc hai người cùng một chỗ bó tay rồi. Lạc Tinh Vũ tiếp tục rất nghiêm túc nói, vì cái gì đây? Hướng vệ quốc thở ra một hơi, nói, không sao, vấn đề này. Hỏi rất hay, một phát súng đánh chết một cái, đó là đương nhiên là lý tưởng nhất, nhưng vấn đề là làm không được, rõ chưa? Ngươi nếu là xạ kích sau đó, liền sao rõ ràng vì cái gì không thể một phát súng đánh chết một cái? Cao Viễn đột nhiên nói, hướng thúc, chúng ta tại sao muốn đội vã trở về đâu? Hướng vệ quốc sửng sốt một chút, nói, ngươi có ý gì? Nơi này có rất rất nhiều viên đạn, còn có rất nhiều thường, chúng ta vì cái gì không ở nơi này đánh đi đâu? Tới một lần quá khó khăn, chúng ta sau khi trở về luyện thêm thường, đạn kia thật lãng phí à, vì cái gì không ở nơi này luyện đâu? Hướng vệ quốc do dự một chút, sau đó hắn gật đầu nói, đúng à, vì cái gì không ở nơi này luyện đâu? Cái này quân doanh rời xa thôn trang, cho dù có tiếng súng, cũng chuyển không được xa như vậy. Cao Viễn nắm tay một vỗ, nói, đúng không? Chúng ta ở chỗ này luyện tốt bao nhiêu? Lạc Tinh Vũ nói, ăn không nhiều, ở chỗ này thời gian lâu dài, trên đường trở về liền không có ăn. Cao Viễn cười ha ha một tiếng, hắn vỗ tay một cái bên trong súng máy, nói, có ra hỏa này, ở chỗ này ở một tháng cũng không thành vấn đề à. Hướng vệ quốc khoát tay một cái, nói, buổi tối hôm nay nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai ngay ở chỗ này luyện thường, ta đi trước dò xét một cái phụ cận hoàn cảnh, thực sự không được chúng ta đi phụ cận trên núi luyện tập, bất kể nói thế nào, khẳng định so với chúng ta trở về gần nhiều. Sau khi nói xong, Hướng vệ quốc đứng lên, hắn một mặt mỉm cười nói, nơi này có giường, có chăn mền, mặc dù không có nhóm lửa cũng đông lạnh không đến, ta đi phòng bếp nhìn xem còn có hay không cái gì ăn, có lời nói tốt nhất, không có liền nghĩ biện pháp tìm ăn, tiểu viện chủ ý không tệ, chúng ta ở lại chỗ này một đoạn thời gian, tốt, các ngươi nghỉ ngơi đi, chúng ta đi ngủ, ban đêm chú ý một chút mà động tĩnh a. Cao Viễn luôn cảm thấy Hướng vệ quốc câu nói sau cùng có khác hàm nghĩa, nhưng là lý giải thành đừng bị dọn bị tới gần cũng không biết giống như cũng không thành vấn đề. Hướng vệ quốc đi, Cao Viễn nhìn về phía Lạc Tinh Vũ, Lạc Tinh Vũ cũng đang nhìn xem hắn. Ừm, lạnh quá à, tay đều đông cứng, ngủ đi, đừng cởi quần áo, đắp lên ba giường chăn mền, khẳng định liền không lạnh. Cao Viễn thỏ tay lấy qua đầu đèn phải nhốt bên trên, cái này tin bị giá, mặc dù là có thể nạp điện tin, nhưng vấn đề là không có địa phương nạp điện đây này. Lạc Tinh Vũ đông nhiên đưa tay ra, nói, ngươi nhìn ta tay, có phải hay không có nước ra rồi hả? Có nước ra? Không thể nào. Ngươi tới nhìn. Cao Viễn ngồi xuống Lạc Tinh Vũ bên người, hắn cầm lên Lạc Tinh Vũ tay liếc mắt nhìn, tay đông lạnh có chút đỏ, nhưng không phải nước ra. Không có chuyện gì, không phải nước ra, không phải cho ngươi găng tay sao? Mang lên găng tay. Lạc Tinh Vũ mặt cũng cong đến có chút đỏ, nhưng là chui ổ chăn liền không lạnh. Giường đều là giường tầng, nhưng chắc chắn sẽ không ngủ lấy trải. Cao Viễn trở lại chính mình bên kia, cười nói, cảm giác giống trở lại đại học ký túc xá, bất quá chỗ này so với chúng ta ký túc xá sạch sẽ nhiều, vội vàng ngủ đi. Nha. Lạc Tinh Vũ chợt nhìn Cao Viễn liếc mắt, nàng trực tiếp ngã vào trên giường, sau đó tiện tay kéo qua chăn mền hướng trên thân đắp một cái. Cao Viễn tức giận, người lớn như vậy, còn phải người khác chiếu cô à, lấy thêm hai giường chăn mền mang lên, thoát giày ngủ. Lạc Tinh Vũ đứng lên, một mặt khó chịu dựa theo Cao Viễn phân phó làm về sau, dùng chăn mền đem đầu của mình một lửa liền không nói chuyện. Cũng không biết Lạc Tinh Vũ đây là náo cái gì tính tình. Tắt đèn, ngủ ở xa cách đã lâu giường cây bên trên, Cao Viễn bắt đầu còn cảm thấy rất hạnh phúc, nhưng là cũng không lâu lắm, hắn đã cảm thấy hay là cái kia giường sưởi dễ chịu. Đã mệt mỏi cực kỳ, Cao Viễn rất nhanh liền có thể ngủ, nhưng là hắn vừa mơ mơ màng màng nhanh ngủ lúc, lại nghe Lạc Tinh Vũ nhỏ giọng nói, "Cao Viễn, ngươi ngủ tiếp đi sao?" "Cao Viễn, Cao Viễn." Cao Viễn nghe được Lạc Tinh Vũ lời nói, lúc này liền ca đều không gọi, mà lại Lạc Tinh Vũ thanh âm nghe tới không giống như là có việc phát sinh bộ dáng, lại cuốn vừa mệt Cao Viễn quyết định không để ý tới nàng, tiếp tục ngủ. Nhưng là Cao Viễn không ngủ được, bởi vì Lạc Tinh Vũ chạy tới trên giường của hắn, đi vào trong di chuyển. "Ngươi làm gì a? Không ngủ được làm cái gì đâu?" Lạc Tinh Vũ dừng một chút, sau đó nàng thật là có chút tức giận nói, đi vào trong di chuyển. Ký túc xá giường đơn, hai người ngủ rất chen chúc, Cao Viễn vô cùng không nguyện ý cùng Lạc Tinh Vũ nhét chung một chỗ, nhưng là Lạc Tinh Vũ lúc này lại nói, ta sợ hãi. Tốt à, đó là cái cớ thật hay, Cao Viễn chỉ có thể đi vào trong xê dịch, sau đó Lạc Tinh Vũ liền chui vào chăn của hắn. Rất chen chúc. Bằng không đem hai tấm giường cũng cùng một chỗ. Được rồi, ngủ đi, nhanh đi ngủ. Cao Viễn ngủ tiếp, Lạc Tinh Vũ nắm tay đặt ở trên bụng của hắn, nhưng là Cao Viễn rất mau đưa Lạc Tinh Vũ tay cho đẩy ra về sau, cũng không lâu lắm, Lạc Tinh Vũ tay liền lại khoác lên trên lồng ngực của hắn. Không có cách, mỗi ngày đều là như thế này, quen thuộc liền tốt. Chuyện được đăng bởi Hỉ03 Diệu của Tăng Thú Vẹn VN chương 40, tính là gì Cao Viễn nửa đêm thời điểm tỉnh rồi, bị nóng tỉnh, mặc quần áo che ba tầng chăn mền quá nóng. Lạc Tinh Vũ ngủ rất say, Cao Viễn suy nghĩ một chút, hắn quyết định hay là chính mình ngủ, thế là hắn lặng lẽ xuống giường, đi tới bên cạnh trên giường tự mình một người ngủ. Chăn mền thật lạnh, còn cần một lần nữa nguội, nhưng là Cao Viễn cảm thấy thoải mái hơn. Liên là sáng ngày thứ hai tỉnh lại thời điểm, Lạc Tinh Vũ sắc mặt vô cùng không dễ nhìn. Thật lâu không ngủ thư thái như vậy, Cao Viễn tỉnh lại thời điểm so thường ngày trễ một chút, sau đó hắn mở mắt đã nhìn thấy Lạc Tinh Vũ ngồi ở trên giường, bọc lấy chăn mền đang xem hắn. Mấy giờ rồi, đã trễ thế này a? Cao Viễn vội vàng ngồi dậy, sau đó hắn hướng về phía Lạc Tinh Vũ nói, ngươi đã tỉnh cũng không nói chuyện, ta đi làm cơm, ngươi ăn cái gì, thịt hay là bánh mì? Lạc Tinh Vũ đem đầu đốn éo, liếc mắt về sau lại là hướng xuống nằm một cái, đang dùng chăn mền che lại đầu đồng thời nói, đừng để ý tới ta, không muốn nói chuyện cùng ngươi. Không hiểu thấu nha. Lạc Tinh Vũ kỳ thật tính tình rất tốt, trên người nàng không có cái gì tỉ tính tình, cũng chưa bao giờ vô duyên vô cớ nổi giận, nhưng hôm nay cũng không biết là nhiều cái gì mà bệnh. Ngươi thế nào? Ai cần ngươi lo? Đừng nói chuyện với ta. Cao Viễn có chút nổi nóng, nói, ngươi phát cái gì thần kinh? Lạc Tinh Vũ đột nhiên vén chăn lên, căm tức nhìn Cao Viễn nói, ta chính là lên cơn được rồi. Lạc Tinh Vũ xuống giường đứng dậy đi, chỉ để lại không hiểu thấu Cao Viễn. Hướng Vệ Quốc lên sớm hơn, làm Cao Viễn đi ra ngoài muốn rửa mặt thời điểm, Hướng Vệ Quốc đã nấu xong điểm tâm. Điểm tâm là màn đầu, cháo, dưa muối. Cao Viễn sửng sốt một chút, nói, còn có dưa muối. Tại căn tin phòng bếp tìm tới, liền không có không ướp dưa muối bếp núc tiểu đội, cái khác đều hỏng rồi, bột gạo còn có rất nhiều, đủ chúng ta ăn được lâu. Cao Viễn lại lần nữa cảm thấy hảo hảo đáng tiếc, mang không nổi, mang không quay về à tiểu vũ đâu. Không biết, không hiểu thấu cáo kỉnh, lên cơn đâu. Hướng Vệ Quốc nhìn Cao Viễn lên mắt, nói, thật không hiểu hay là chàng không hiểu. Cái gì a? Ngươi nói cái gì đó? Ngươi không hiểu tiểu vũ có ý gì? Cao Viễn sửng sốt một chút, sau đó hắn một mặt xoắn xuýt nói, cũng không phải hoàn toàn không rõ, thế nhưng là ta không có cảm giác à, hướng thuốc, ta cái này. Thật không hạ thủ được a, ta đi, ta nói với ngươi những này như thế nào cảm giác là lạ. Có cái gì quái, ta cái gì không biết. Một mặt khinh thường sau khi nói xong, Hướng Vệ Quốc thở dài, nói, ngươi liền cùng ta mang những cái kia trẻ trâu, đây đều là binh, nhưng có lính mới đi cái gì đều hiểu, ta không hiểu hắn cũng hiểu, thật có chút đồ đần đây, liền cùng ngươi giống như, vậy liền thật là cái gì cũng đều không hiểu, đầu gỗ. Cao Viễn tức giận, thôi đi, ta cái gì không biết à, có thể ta coi tiểu vũ là muội muội, thật là như thế à. Được rồi, mặc kệ các ngươi. Cao Viễn thấp giọng, nói, ngươi thật coi ta khở. Có mấy lời ta không có ý tứ nói cho ngươi, được rồi, nói ngươi cũng không hiểu. Có mấy lời là thật không có ý tứ nói, tỉ như Lạc Tinh Vũ bây giờ ở vào kỳ nguy hiểm chuyện như vậy, sao có thể theo Hướng Vệ Quốc nói nha. Cao Viễn là một đứa con nít, nhưng hắn cũng không phải sống ở viễn cổ thời đại, đầu năm nay ai ngốc cá Hướng Vệ Quốc quyết định mặc kệ, hắn đi ra canteen, lớn tiếng nói, "Tiểu Vũ, tới dùng cơm." Chỉ làm một tiếng gọi, Lạc Tinh Vũ điên mà liền đến đây, không riêng gì vì ăn cơm, mấu chốt là cái này hoàn cảnh không thể khiến tính tình, một mực gọi không đến còn tưởng rằng xảy ra điều gì nguy hiểm đâu. Lạc Tinh Vũ từ đầu đến cuối không muốn nói chuyện với Cao Viễn, nhưng là đi, một liền ba người, lời gì đều không nói cái kia không có khả năng, có thể Lạc Tinh Vũ lúc nào cũng có chút khó chịu. Ăn cơm xong, Hướng Vệ Quốc nói, hai người các ngươi đem chỗ này thu thập, ta đi phụ cận đi dạo, ta không có trở lại tuyệt không cho nổ súng, được rồi, chờ xem. Hướng Vệ Quốc đi, chỉ để lại Cao Viễn cùng Lạc Tinh Vũ. Lạc Tinh Vũ từ đầu đến cuối tức giận, cuối cùng, nàng vẫn là không nhịn được, ngay tại rửa chén nàng cầm chén quăng ra, hướng về phía Cao Viễn cả giận nói, ngươi có còn phải hay không cái nam nhân, không phải để cho ta nói đúng không? Cao Viễn sửng sốt một chút, sau đó hắn cúi đầu, nói, ừm, không phải ý tứ kia. Vậy là ngươi có ý gì? Ta đều rõ ràng như vậy, ngươi còn muốn để cho ta thế nào? Lạc Tinh Vũ vậy mà khóc, Cao Viễn lập tức chân tay luôn cuống, sau đó hắn vội vàng nói, ngươi đừng bày ra bộ dáng đó à, ta dựa vào, ngươi đây coi là cái gì nha? Ta tính là gì, chính là, ta tính là gì mà? Ngươi có phải hay không nam nhân, ngươi có thể hay không có chút tha thứ? Lạc Tinh Vũ khó thở mà khóc, Cao Viễn nếu không nói cái gì, vậy liền thật đến làm cho Lạc Tinh Vũ thành tỏ tình phương nào. Nhưng là, chú ý, Cao Viễn thật không có muốn thế nào, bởi vì hắn bây giờ thật liền là cảm thấy cùng Lạc Tinh Vũ quá hôn, thân cũng có chướng ngại tâm lý, hắn không hạ thủ được á, ngươi đừng khóc, ta coi ngươi là muội muội nha. Lạc Tinh Vũ cực kỳ rất ngạc nhiên nhìn xem Cao Viễn nói, nhà ngươi muội muội 18 còn theo ca ca ngủ chung a. Ngươi có thể hay không đừng như thế gạt ta? Ngươi lừa gạt đồ đần đâu? Cao Viễn ho nhẹ một tiếng, nói, cái kia cái gì? Ách, thời cơ không đúng, thật không phải lúc, ngươi thân thích đi mấy ngày, cái này. Này. Lạc Tinh Vũ suy nghĩ một chút, sau đó mặt nàng đỏ lên, nói, a, cái kia. Hai người đều không lời có thể nói, nhưng một lát sau về sau hay là Lạc Tinh Vũ phá vỡ yên lặng, nói, vậy đây là cái gì? Cái gì tính là gì? Tính tỏ tình sao? Cũng được a. A, vậy ngươi nói thích ta. Câu nói này Lạc Tinh Vũ là lấy hết dũng khí nói, Cao Viễn thật bất đắc dĩ, hắn nghiêm túc suy nghĩ thật lâu, sau đó hắn thấp giọng nói, ta thích ngươi đây đó là khẳng định, nhưng là đây, bây giờ không phải là thời điểm, chờ sau này. Qua một thời gian ngắn rồi nói sau. Vậy phải bao lâu? Cao Viễn có chút vào đầu, hắn suy nghĩ một chút nói, nhìn tình huống đi, nhìn tình huống. Lạc Tinh Vũ cũng không tiện lại hỏi tới, nàng đỏ mặt tiếp tục rửa chén, nhưng là, cái đề tài này giống như cứ như vậy ngừng lại. Điều này nói rõ vấn đề gì đâu? Nói rõ ra mặt mỏng người sống nên độc thân. Cho nên mặc kệ nam nữ đều như thế, muốn đùa giỡn bằng hữu, liền phải ra mặt dạy. Đến trưa thời điểm, Hướng Vệ Quốc mới rốt cục trở lại, hắn thoạt nhìn thật cao hứng, đi trước chép lên hai thanh súng máy về sau, một mặt hạnh phúc hướng về phía Cao Viễn nói, đi chuyển mấy cái dương đạn, súng trường súng máy đều cầm, nơi này tùy tiện bắn súng. Cao Viễn một tiếng reo hò, liền đi chuyển đạn, mà Lạc Tinh Vũ lại là hướng về phía Hướng Vệ Quốc ngượng ngùng nói, Hướng thúc, kỳ thật ta. Hướng Vệ Quốc mỉm cười, nói, không cần giải thích, người Hướng thúc ta cái gì đều hiểu, tiểu Vũ a, tiểu Viễn người này đâu liền là ra mặt mỏng, nhưng hắn thật là người tốt, ngươi cũng đừng bỏ lỡ, còn có đây này, chúng ta nếu là xác lập mục tiêu liền nên chủ động ra trận, đừng có cái gì không có ý tứ, nhắm ngay thời cơ, quả đoán ra trận, sau đó một lần hành động cầm xuống. Chuyện được đăng bởi Hỉ Không Ba Diệu của Tang Thú Vẹn VN chương 41, cứ như vậy hiện thực quá đã nghiền, thật sự là quá đã nghiền. Nhưng là bả vai thật sự có chút đau nhức, 9A5 máy sức giật kỳ thật không lớn, theo Hướng Vệ Quốc nói, cái này 9A5 máy so 81 thước súng máy hạng nhẹ sức giật còn nhỏ, nhưng là một hơi đánh hơn mấy trăm phát đạn về sau, bả vai vẫn còn có chút đau, mà lại lỗ tai cũng bắt đầu ong ong. Trực tiếp đánh tới thoải mái, đánh tới không muốn đánh, Cao Viễn cùng Lạc Tinh Vũ cũng đối vũ khí trong tay có bước đầu hiểu rõ. dù sao viên đạn nhiều đánh không hết, liền có thể chơi như vậy nha. Tốt, bây giờ các ngươi đều đánh không ít viên đạn, đối trong tay vũ khí cũng có bước đầu hiểu rõ, như vậy tiếp xuống chúng ta bắt đầu tiến hành chính xác xạ kích, để cho ta nhìn xem các ngươi có hay không xạ kích thiên phú. Tiểu Viễn, ngươi tới trước. Hướng vệ quốc chỉ hướng nơi xa viêm ngắm, nói, 100m nửa người địa, yêu cầu 3 phát bắn tỉa nhất định phải lên địa, đây không phải cái gì yêu cầu cao, ngươi tới đi. Cao Viễn nằm trên đất, mở ra hai cước chiếc khẩu súng gác ở trên mặt đất nằm tư thế thiết kế, liền đánh 3 phát bắn tỉa, 30 phát hộp đạn đánh hết về sau, hướng vệ quốc nói, thu thương, kiểm tra nòng súng. Cơ bản nắm thương quá trình hướng vệ quốc nói qua rất nhiều lần rồi, lúc này cũng không cần hắn lại nhiều nói. Hướng vệ quốc hướng về phía Lạc Tinh Vũ nói, đi qua nghiệp địa, nhìn xem bia ngắm bên trên có bao nhiêu cái vết đạn, không cần nhớ vòng đếm. Lạc Tinh Vũ chạy tới, sau đó nàng rất nhanh lại chạy trở lại, nói, 126 cái vết đạn. Hướng vệ quốc nhẹ gật đầu, hướng về phía Cao Viễn nói, vẫn được, cái này bên trên bia dẫn đầu không sai. Tính ưu tú sao? Ưu tú? Không tính là, cũng liền bình thường đi, không tốt cũng không xấu, ngươi đánh một phát chính xác xạ kích, ta nhìn ngươi có thể đánh bao nhiêu vòng. Cao Viễn lại đánh, sau đó hắn lần này đánh 10 phát, mà nghiệm bia là hướng vệ quốc. 87 vòng, không sai không sai, lần thứ nhất đánh có cái thành tích này vẫn được. Hướng vệ quốc coi như hài lòng, nhưng hắn ngay sau đó nói, không cần hỏi, cái thành tích này không tốt cũng không kém, liền như vậy đi, Tiểu Vũ ngươi liền đánh. Lạc Tinh Vũ đánh trước 30 phát ngắn một chút bắn, sau đó đánh 10 phát chính xác xạ kích. Hướng vệ quốc rõ ràng càng trọng thị Cao Viễn, cho nên hắn là tại Lạc Tinh Vũ sau khi đánh xong mới nghiệm địa, mà lại là để Cao Viễn đi nghiệm địa. Cao Viễn chạy tới, hắn trước nhìn một chút bắn viêm ngắm, sau đó hắn lớn tiếng nói, 30 phát lên địa. Nghe được Cao Viễn tiếng la, hướng vệ quốc nhìn về phía Lạc Tinh Vũ, mang theo kinh ngạc nói, không tệ lắm. Thời sau một lúc lâu, lại nghe Cao Viễn hô lớn, hướng thúc, ngươi đến một cái. Thế nào? Ngươi đến một cái, ta cảm thấy cái này không đúng. Chỗ nào không đúng? Hướng vệ quốc bắt đầu đi, lúc này Cao Viễn một mặt không hiểu lại hết sức mê hoặc nói, 99 vòng. Hướng vệ quốc sửng sốt một chút, sau đó lập tức chạy. Vòng 10 hồng tâm bên trên lỗ thủng nhỏ lít nha lít nhít, hướng vệ quốc nhìn thấy về sau, lập tức gương mặt kinh ngạc nói, ai nha? Có thể a? Cái này có thể a? Cao Viễn thận trọng nói, có phải hay không sai lầm? Lầm cái gì lầm? Rất bất mãn nhìn Cao Viễn liếc mắt, hướng vệ quốc cả giận nói, không hăng hái, còn không bằng một cái tiểu cô nương. Liên một viên đạn đánh vào 9 vòng cùng vòng 10 đường ranh giới bên trên, nhìn kỹ, vòng 10 bên kia nửa cái vết đạn còn hơi lớn một chút. Cái này cũng có thể coi là 100 vòng. Hướng vệ quốc kết luận, sau đó hắn nhìn về phía 100m bên ngoài Lạc Tinh Vũ. Hạt giống tốt ta. Cao Viễn thận trọng nói, Tiểu Vũ có phải hay không rất lợi hại? Hướng vệ quốc cười cười, nói như vậy, bất kỳ một cái nào lính mới liền, chỉ cần ra như thế lính mới, vậy khẳng định trực tiếp liền hướng về phía tay súng thiện xạ đi nuôi dưỡng, tổng hợp tố chất chỉ cần có thể đuổi theo, khẳng định liền là tay bắn tỉa người kế tục, nếu là tổng hợp tố chất lại cao một chút, không cần phải nói, từng cái bộ đội đặc chủng muốn đoạt lấy. Cao Viễn há to miệng, nói, a, lợi hại như vậy. Kỳ thật ngươi cũng không kém, nhưng là so sánh nha. Hướng vệ quốc lắc đầu, thở dài, nhưng hắn rất nhanh liền lại cười lên, nói, rất tốt, nàng hiểm hộ nhà, rất tốt, ân, là phi thường tốt. Hướng vệ quốc bắt đầu trở về nhanh chân đi đến, Cao Viễn còn ngây ngốc đứng ở chỗ nào, một lát sau hướng vệ mới nhớ tới còn có cái Cao Viễn đây, hắn quay đầu lớn tiếng nói, ngươi còn ngốc đứng ở đâu làm gì? Tới, ép viên đạn. Cao Viễn cảm thấy hướng vệ quốc sùng ái ngay tại rời hắn mà đi. Hướng vệ quốc trở lại Lạc Tình Vũ bên người, sau đó hắn một mặt hiền lành cười nói, Tiểu Vũ à, đánh không tệ, đến, đánh 200m bia thử một chút à. Cao Viễn vừa đi trở lại, hướng vệ quốc hướng về phía hắn vung tay xuống, nói, chạy đi đâu đây, tránh ra, Tiểu Vũ ngươi cố gắng đánh, chớ khẩn trương à. Lạc Tình Vũ hiếu kỳ nói, tại sao muốn khẩn trương? Rất kỳ quái hỏi lại về sau, Lạc Tình Vũ bắt đầu đánh, sau đó nàng đánh 10 phát đạn. Cao Viễn muốn đi nghiệm địa, nhưng lần này hướng vệ quốc nhanh hơn hắn. Nhìn xem hướng vệ quốc đi chậm chậm đi nghiệm địa bộ dáng, Cao Viễn lại cao hứng lại thất lạc, vì cái gì cao hứng đây? Lạc Tinh Vũ súng bắn đến chuẩn đương nhiên là chuyện tốt, vì cái gì thất lạc đây? Bởi vì hướng vệ quốc đều chẳng muốn nhìn hắn đánh địa. Tiểu Vũ, lợi hại, ngươi có thể là cái trời sinh tay súng thiện xạ nha. Lạc Tinh Vũ hết sức vui mừng nói, thật sao? Phải không? Cao Viễn ngươi đừng gạt ta a. Gọi ca. Tốt ta, ngươi cũng đừng gạt ta a. Hướng vệ quốc lại chạy trở về, hắn một mặt hưng phấn, lớn tiếng nói, 96 vòng, ha ha, 96 vòng, đây chính là 200m, không sai không sai, coi như không tệ, hạt giống tốt. Sau khi nói xong, hướng vệ quốc hướng về phía Cao Viễn nói, cái kia ai, ngươi đi lấy cái 88 lẻ tới, nhanh lên một chút, à, lấy thêm giường chăn mềm tới, cái này nằm trên đất nhiều lạnh à, đừng đem Tiểu Vũ đông lạnh hỏng rồi. Tốt ta, đã giáng cấp thành cái kia ai ai người nào. Chờ Cao Viễn đem 88 lẻ cùng chăn mềm lấy tới thời điểm, hướng vệ quốc một mặt hiền lành hướng về phía Lạc Tinh Vũ nói, ta thử trước một chút chỉnh ống nhắm, đợi lát nữa ngươi dùng súng này lại đánh, chúng ta đánh cái 300m bia để ngươi thử một chút, bây giờ ngươi nghỉ một lát, đến mặc ta vào áo khoác đường đông lạnh, cái kia ai, có nước nóng sao? Không có trở về nấu nước nóng đi, như thế lạnh, đông lạnh Tiểu Vũ làm sao bây giờ? Cao Viễn thật là sợ ngây người, hắn không nghĩ tới địa vị của mình vậy mà cấp tốc hạ xuống đến chân chạy cấp độ. Đây cũng quá nhanh đi. Lạc Tinh Vũ nhìn về phía Cao Viễn, nói, ca, vừa rồi ta ghìm súng đánh không được, à, là tư thế quỷ xạ kích không nơi nương tựa nâng xạ kích không được, viên đạn cũng bay. Hướng vệ quốc luôn miệng nói, không có chuyện gì, không có chuyện gì, cái này rất bình thường, lực lượng ngươi nhỏ theo thương bất ổn, nhưng cái này có thể luyện, bất quá súng này cảm giác đâu là không luyện được, liền hắn luyện cả một đời cũng so ra kém ngươi cũng bình thường. Ân, ngươi đợi lát nữa à, Tiểu Viễn còn đứng ngây đó làm gì, cầm nước nóng à. Bây giờ giống như hướng vệ quốc còn có một chút yêu ai yêu cả đường đi ý tứ, bất quá Cao Viễn mới là cái kia tiện thể. Hướng thúc, muốn hay không như thế hiện thực à? Hướng vệ quốc khinh thường cười một tiếng, nói, hiện thực. Không sai, ngươi nhớ kỹ, ta tại bộ đội bên trên còn liền là như thế hiện thực, ngươi nếu là hạt giống tốt ngươi chính là bảo, ta thấy hạt giống tốt trong lòng liền là cao hứng, ta liền cao hứng làm gì? Không phục. Không phục ngươi đánh cho ta cái 100 vòng à, ta cho ngươi lắp đạn dốc nước, ngươi nếu có thể thế đứng 200m đánh 100 vòng, ta bảo ngươi ông. Khu khu, ta bảo ngươi ca đều được, đến, ngươi đánh một cái a. Cao Viễn thở ra một hơi, nói, tay ta lựu đạn ném chuẩn. Được rồi, ta dốc nước đi. Hướng vệ quốc sửng sốt một chút, nói, lại đem ngươi tay này đem quên đi, ân, nói đến ngươi cũng coi là hạt giống tốt sao, vậy ngươi đi nấu nước thuận tiện lấy thêm mấy quả lựu đạn đến đây đi, muốn bắt huấn luyện đạn, vẫn là quên đi để ta đi, hai người các ngươi ở chỗ này tùy tiện đánh một chút, ta lập tức trở lại. Chuyện được đăng bởi Hỉ Không Ba Dịu của Tang Thú Vẹn VN chương 42, dán mặt lựu đạn hướng vệ quốc người này thật đúng là hiện thực, thật là nói được thì làm được. Kho đạn bên trong cũng có xe đẩy, bởi vì từng dương viên đạn nếu là tất cả đều dựa vào người chuyển lời nói, hiệu suất hiển nhiên quá thấp. Đi ra thời điểm, hướng vệ quốc đẩy một chiếc xe, phía trên có một dương lựu đạn, mấy cái dương đạn, còn có một cái 88 lén. Bây giờ có hai thanh 88 lén, trông coi một cái kho quân dụng luyện thương liền chỗ tốt này, đệ nhất viên đạn đánh không hết, thứ hai muốn cái gì thương cũng có. Tiểu viên ngươi đến, đây là huấn luyện lựu đạn, ta yêu cầu không cao. Ngươi cho ta ném tới 50m về khoảng cách đi. Cao Viễn tiếp nhận lựu đạn không nói hai lời, giơ một tay lên liền ném ra ngoài, sau đó hắn hết sức tiêu sái quay đầu lại nói, nhìn, chí ít 60m có hơn đi. Hướng vệ quốc vây quanh hai cánh tay, một mặt bình tĩnh nói, ngươi nghe không hiểu ta nói cái gì sao? Ta để ngươi ném tới 50m về khoảng cách, không có để ngươi hướng càng xa hoặc là càng gần hơn khoảng cách ném. Cao Viễn sửng sốt một chút, nói, cái này sao có thể? Hướng vệ quốc cười cười, sau đó hắn cầm lên một cái lựu đạn, bèo một cái liền ném ra ngoài, chờ lựu đạn sau khi rơi xuống đất, hắn một mặt tiêu ngạo nói, ta một bước 75cm, bây giờ ta đi bộ số lượng cho ngươi xem, sai sót chỉ cần vượt qua 1m coi như ta thua. Cao Viễn lần nữa ngạc nhiên, sau đó hắn lắc đầu nói, số lượng thì không cần, ta tin tưởng ngươi có thể ném chuẩn như vậy. Hướng vệ quốc phủi tay, nói, tiểu tử, ngươi muốn luyện còn nhiều nữa, thật sự cho rằng đem tảng đá ném chuẩn một chút liền thành thiên tài rồi hả? Cao Viễn hướng bốn phía nhìn một chút, sau đó hắn trước từ trên mặt đất nhặt lên một cái vỏ đạn ném ra ngoài, sau đó cầm lên một cái lựu đạn, chỉ vào hơn 20m xa bên ngoài vỏ đạn nói, xem trọng. 20m bên ngoài vỏ đạn đều thấy không rõ, nhưng Cao Viễn lựu đạn ném ra trực tiếp đập vào vỏ đạn bên trên. Người muốn mặt, cây muốn vỏ, cũng không thể thật làm cho hướng vệ quốc coi thường. Người đến a, người đến a. Vì tôn nghiêm, Cao Viễn bắt đầu kêu gào, bởi vì hắn nhận định hướng vệ quốc làm không được. Hướng vệ quốc đứng ở chỗ nào, hắn yên lặng một lát, sau đó hắn một mặt yêu mến tiểu năng nhi đồng biểu lộ nói, ngươi có biết hay không lựu đạn là sẽ nổ. Cao Viễn đông nhiên ngốc trệ, hướng vệ quốc vô vô bờ vai của hắn, nói, cái này ném bom đây, khẳng định là hữu dụng chỗ, mà lại ở trong chiến đấu tác dụng rất lớn, thế nhưng là ngươi biết trong chiến tranh hiện đại gần đến lẫn nhau ném mạnh lựu đạn khoảng cách về sau, kỳ thật đối thủ lựu đạn ném mạnh độ chính xác không có quá cao yêu cầu a. Không lời nào để nói. Vậy ngươi biết không, cái này cần siêu cao độ chính xác ném bom tình huống thỉnh thoảng sẽ gặp được, tỉ như cần đem lựu đạn ném vào xạ kích lỗ các loại, nhưng là chúng ta có máy phóng lựu đạn ngươi biết à? Thật là không lời nào để nói. À, một cái tay bắn đĩa, ngươi biết ý vị như thế nào có phải hay không? Đến nỗi một cái ném bom chuẩn đột kích thủ đây, ta không thể nói vừa nắm một bó to, nhưng thật là không thiếu. Cao Viễn hít vào một hơi, thấp giọng nói, nhưng ngươi không thể ném chuẩn như vậy. Ừm, đúng là, nhưng ngươi biết tại sao không? Vì cái gì? Bởi vì không cần, cho nên không có người cố ý luyện, bất quá ngươi cũng không cần nỗ trí, ta thừa nhận ngươi ném bom đúng là mầm mống tốt, thì như ném xa như vậy liền không có mấy người có thể làm được nha, ngươi nhìn ngươi ném lại xa vừa chuẩn, đây cũng là thiên phú nha. Cao Viễn thở dài, hướng vệ quốc cầm lên một cái lựu đạn, nói, vì bồi dưỡng ngươi phương diện này năng khiếu, ta muốn cho ngươi gia tăng một chút nội dung huấn luyện, nơi này lựu đạn không thiếu, vậy ngươi liền cẩn thận luyện một chút ném bom đi, nhưng không phải ngươi trước đó cái chủng loại kia luyện pháp. Hướng vệ quốc cầm lựu đạn, nắm tay đặt ở móc kéo bên trên, nói, tay này lựu đạn ngòi nổ thời gian dài là 3.5 giây, nói cách khác ngươi kéo vòng, vượt qua 3 giây nhiều liền sẽ nổ tung, như vậy lựu đạn xa nhất có thể ném tới bao nhiêu mét đây? 67 thức lựu đạn xa nhất ghi chép là 12m, nhưng là khoảng cách này không có ý nghĩa. Vì cái gì không có ý nghĩa? Bởi vì cho nổ thời gian a, ném ra 12m khoảng cách xa, lựu đạn vận tốc ban đầu muốn đạt tới 33m trở lên, đối với góc gộ cũng có yêu cầu, nhưng là ngòi nổ thời gian chỉ có 3.5 giây, nói cách khác lựu đạn sẽ tại xa nhất khoảng 90 mét về khoảng cách nổ tung, như vậy trong thực chiến, ngươi liền không khả năng nắm tay lựu đạn ném ra xa như vậy. Cao Viễn nhún vai, nói, không sai, là chuyện như vậy. Ném bom 30m đạt yêu cầu, 50m ưu tú, ngươi khẳng định đủ ưu tú tiêu chuẩn, nhưng trong thực chiến lựu đạn ném chuẩn càng trọng yếu hơn, mà ngươi ném chuẩn đây tuyệt đối là siêu ưu tú trình độ, cái này ta tin tưởng, nhưng là đây, ngươi thật sẽ ném lựu đạn sao? Sẽ a, cái này chẳng phải ném đi. Không không, ngươi cái kia ném là tảng đá, không phải lựu đạn, hiện tại cũng xem trọng, ta muốn ném đạn thật. Hướng vệ quốc hướng nhìn chung quanh một lần, sau đó hắn chỉ vào một cái nửa người bia nói, liền cái kia bia ngắm, khoảng cách ta khoảng chừng 45m, thời gian phi hành khống chế tại 2 giây trái phải, như vậy ta nên lúc nào ném ra đâu? Xem trọng. Hướng vệ quốc đông nhiên kéo ra lựu đạn móc kéo, trầm giọng nói, 1, 2. Kéo ra ngoài nổ, để lựu đạn trong tay dừng lại 2 giây về sau mới ném ra ngoài, lựu đạn phi hành không sai biệt lắm 2 giây về sau bay bổng nổ tung, nổ điểm tại hướng vệ quốc chọn lựa bia ngắm trái trên không, sai sót khoảng chừng 2-3m, nhưng là, bia ngắm khẳng định là nơi tay lựu đạn sát thương trong phạm vi. Âm vang một tiếng thật lớn, Cao Viễn cùng Lạc Tinh Vũ đều bị hù nhảy một cái. Hướng vệ quốc vô vô tay, nói, biết lựu đạn như thế nào ném đi sao? Người không riêng muốn khống chế ném mạnh khoảng cách, tốc độ, phương hướng, còn muốn chú ý ra tay thời cơ lấy đạn tới hiệu quả tốt nhất, cái này cần phải luyện, từ từ sẽ đến đi, chờ một lúc ta dạy cho ngươi như thế nào ném đạn thật. Cao Viễn cầm lên một cái đạn thật, hướng vệ quốc trên mặt lại có nụ cười, hắn ngồi xổm nắm sấp Lạc Tinh Vũ bên người, hết sức hiền lành cười nói, đến, để ngươi ca ném bom, ngươi liền cứ xạ kích, cũng chỉ đem tại quá yếu nhiều xuống bắn, đừng sợ tiếng nổ, ngươi đến có cái tốt tâm lý tố chất mới được. Hướng vệ quốc còn tại nói chuyện, đột nhiên một tiếng vang thật lớn, hắn không có bị hù nhảy một cái, nhưng hắn hay là quay đầu hướng về phía Cao Viễn quát, ai bảo ngươi bây giờ ném đạn thật. Cao Viễn thỏ tay chỉ hướng không trung ngay tại tiêu tán sương mù, nói, 50m, bia ngắm, bay bổng nổ tung, còn có a, ta đây chính là trực tiếp tại bia ngắm trên không nổ, ngươi nhìn, cái kia bia ngắm đều nổ bay. Sau khi nói xong, Cao Viễn bày ra tay, nói, không có cách, dán mặt lựu đạn, ta dựa vào là thực lực. Hướng vệ quốc bắt đầu vào đầu đốt hai, loại kia đặc biệt mãnh liệt phản ứng liền theo quá nhảy giống như. Hướng thúc ngươi thế nào? Hướng vệ quốc gấp giọng nói, ngươi đợi lát nữa, để cho ta ngắm lại, ngươi chờ. Hướng vệ quốc lần nữa chạy ra ngoài, nhặt lên bị tạt ngược lại bia ngắm một lần nữa cất lên, sau đó hắn chạy trở lại, nói, hay là khoảng cách này, ngươi lại ném một cái. Cao Viễn giơ tay lên lựu đạn, rút ra móc kéo, trong lòng đếm thầm thời gian, sau đó hắn đưa tay lựu đạn ném ra ngoài, lựu đạn trên không trung xẹt qua một đường vòng cung, đập vào bia ngắm bên trên, sau đó nơi tay lựu đạn rơi xuống trong nháy mắt nổ tung. Đây chính là dán mặt lựu đạn. Bia ngắm trực tiếp nổ tan, Cao Viễn chỉ vào bia ngắm vị trí nói, cái này không thể trách ta ạ. Cái này lựu đạn ngòi nổ thời gian có sai kém, vừa rồi liền là bay bùng nổ, cái này ngòi nổ nếu là không có sai sót khẳng định vẫn là bay bùng nổ. Hướng vệ quốc gãi gãi đầu, méo méo lốt hai, sau đó cái hót liền theo không thoải mái giống như vừa đi vừa về lung lay mấy lần về sau, hắn đông nhiên hết sức hiền lành nhìn xem Cao Viễn nói, ngòi nổ thời gian liền là có nhỏ bé sai sót, không sai không sai, ném coi như không tệ. Tiểu Viễn ngươi lạnh không? Ngươi uống nước nóng không? Chuyện được đăng bởi Hỉ Không Ba Dịu của Tang Thú Vẹn VN chương 43, về nhà ăn Tết Lạc Tinh Vũ thương là tốt nhất. Vì cái gì nói Lạc Tinh Vũ thương tốt nhất đây? Bởi vì cùng một tiểu thương, cũng có độ chính xác bên trên ưu khuyết phân chia, mà Lạc Tinh Vũ chi kia 95 súng máy là tại 20 thanh súng máy bên trong tuyển ra đến độ chính xác cao nhất một cái. Mà lại Lạc Tinh Vũ súng máy vẫn xứng lên ống nhắm, một cái hoàn toàn mới ống nhắm, 88 lén sử dụng. Bây giờ Lạc Tinh Vũ nắm giữ một chi độ chính xác hoàn toàn không kém hơn 88 lén phổ biến tiêu chuẩn súng máy, có thể liên phát, có thể một phát, lắp đạn số lượng càng lớn, còn càng nhẹ nhàng một chút, cho nên Lạc Tinh Vũ có cần gì phải dùng 88 lén đâu. Lạc Tinh Vũ đang luyện tập xạ kích thời điểm lại sẽ không dùng nòng chủ dùng thương, bởi vì nòng súng là có sử dụng tuổi thọ, ống nhắm cũng là có sử dụng tuổi thọ. Trên cơ bản xạ kích 2,000 phát đạn về sau, ống nhắm liền sẽ mất chuẩn nên thay. Cho nên Lạc Tinh Vũ lúc huấn luyện dùng cái khác thương, dù sao nơi này thường có rất nhiều. Bất quá Lạc Tinh Vũ tại mới đầu hưng phấn sức lực qua về sau, bây giờ vừa nhìn thấy thương liền nên nhức đầu, bởi vì nàng bây giờ một ngày đến đánh mấy ngàn phát đạn, vừa mới bắt đầu thời điểm, nàng một ngày muốn đánh 10,000 phát đạn, cái kia thật là đánh đều muốn nói. Mỗi ngày hơn 10,000 phát xạ kích số lượng thật không phải một cái cô gái có thể chịu đựng, về sau ý thức được Lạc Tinh Vũ thật không có cách nào chịu đựng như thế lớn xạ kích số lượng về sau, hướng vệ quốc cho nàng giảm đến 5,000, bây giờ lại hạ xuống 2,000 phát. Cho nên Lạc Tinh Vũ mỗi ngày cố định công tác liền là dùng 9A5 máy xạ kích 2,000 phát đạn, đánh không hết không được ăn cơm. Đến nỗi Cao Viễn hắn thì càng vất vả, ngoại trừ xạ kích bên ngoài, hắn còn phải tiếp nhận một bộ phận thể năng cùng chiến thuật động tác huấn luyện. Ném bom ngược lại là luyện được không nhiều, bởi vì bất cứ chuyện gì đều chú ý một cái thiên phú, Cao Viễn ném bom thiên phú đó là tương đương cao, mặc dù không thể ném không luyện, thế nhưng không cần đem tinh lực chủ yếu đều đặt ở ném bom bên trên. Một cái hết sức xấu hổ sự thật, đó chính là đánh zombie không cần đến lựu đạn, đi săn cũng không cần đến lựu đạn, đến nơi đánh trận, Cao Viễn có cơ hội đánh trận sao? Gần một tháng thời gian liền ở tại trong quân doanh. Ở trong doanh trại có chỗ ngồi ở, có cơm ăn, còn có đánh không hết viên đạn. Nhưng là ở trong doanh trại ở một tháng kế tiếp thời gian, Cao Viễn vậy mà ngăn không được có chút nhớ nhà. Nghĩ chỗ nào nhà? Đương nhiên là bọn hắn cái kia vứt bỏ sơn thôn nhỏ nhà. Tại quân doanh ở tạm, chỉ là bởi vì nơi này có sung túc viên đạn có thể tùy tiện đánh, nhưng không phải nhất định phải ở chỗ này. Nếu như muốn tiếp tục ở lại đi, đó là đương nhiên cũng không có vấn đề, Cao Viễn bọn hắn mỗi ngày bắn súng ném lựu đạn cũng không có dẫn tới zombie, nhưng vấn đề là Cao Viễn thật nhớ nhà. Lạc Tinh Vũ hẳn là cũng nhớ nhà, điểm này có thể theo lượng cơm ăn của nàng đường thẳng hạ xuống liền có thể nhìn ra. Chỉ ăn 3 cái màn đầu, uống 2 bát cháo Lạc Tinh Vũ liền để xuống chiếc đũa. Khẩu vị không tốt. Cao Viễn cầm lên cái thứ 4 màn đầu. Hướng vệ quốc hấp màn thầu cái đầu liền theo chén lớn không sai biệt lắm, đội trước kia, Cao Viễn một hồi liền một cái đều ăn không được, có thể hắn bây giờ một hồi chí ít ăn 4 cái. Không có món ăn, không có thịt, liền làm màn thầu dưa muối cùng bát cháo, sau đó mỗi ngày muốn chí ít 10 km võ trang chạy bộ, 5,000 phát đạn xạ kích số lượng, lại thêm cùng hướng vệ quốc đoàn côn đánh nhau, lại thêm mấy chục cái ném bom, đổi thành ai một hồi cũng phải ăn 4 cái màn thầu. Các ngươi ăn đi, ta ăn no rồi. Lạc Tinh Vũ liền là có vẻ hơi cảm xúc không cao, nàng ngáp một cái, nói, ta chờ các ngươi ăn xong thu thập lại đi. Trời đã tối, không có bất kỳ cái gì giải trí hạng mục, ba ngày đã tiêu hao lượng lớn thể lực, cho nên Cao Viễn bọn hắn rất tự nhiên liền khôi phục mặt trời lặn thì nghỉ làm việc và nghỉ ngơi truyền thống. Cao Viễn nhìn đồng hồ tay một chút, sau đó hắn đột nhiên nói, ai, có phải hay không nên qua Tết? Hướng Vệ Quốc cùng Lạc Tinh Vũ cũng đều sửng sốt một chút, sau đó Hướng Vệ Quốc kinh ngạc nói, nên qua Tết sao? Cao Viễn không có cầm điện thoại di động ở trong lồng phạ ra đầy để đó đây, nhưng là hắn mang cơ giới biểu bên trên có lịch ngày. Đem dương lịch cùng âm lịch chuyển đổi một cái về sau, Cao Viễn gật đầu một cái, hết sức khẳng định nói, sau này liền là năm mới a. Vậy mà nên qua Tết. Bây giờ khẳng định là không hề hết năm bầu không khí, thế nhưng là, đối mặt Tết xuân cái này truyền thống bên trong lớn nhất ngày lễ, giống như lúc nào cũng nên thận trọng đối đãi một cái. Lạc Tinh Vũ thận trọng nói, nên qua Tết, bằng không, chúng ta về nhà ăn Tết đi. Cao Viễn lập tức gật đầu nói, ta cảm thấy cũng là về nhà ăn Tết à, Hướng Thúc, ngươi cứ nói đi. Hướng Vệ Quốc vung tay xuống, sau đó hắn rất vui vẻ nói, vậy liền trở về ăn Tết đi. Lạc Tinh Vũ cùng Cao Viễn cũng nhịn không được hoan hô một tiếng, bởi vì bọn hắn thật đã sớm không muốn tại quân doanh ở, nhưng là lại không có ý tứ nói ra. Tại quân doanh chính là vì huấn luyện, đơn thuần vì sinh tồn mà huấn luyện, nhưng vấn đề là bây giờ Cao Viễn bọn hắn sống sót, mà lại giải quyết vấn đề sinh tồn về sau, sinh hoạt qua cũng không tệ lắm, như vậy đối với huấn luyện tự nhiên là thiếu nhiệt tình. Nếu như huấn luyện lượng vận động không có lớn như vậy cũng vẫn được, nhưng vấn đề là Hướng Vệ Quốc trong mắt vò không xuống hạt cát, hắn thấy hoặc là không luyện, muốn luyện liền cẩn thận luyện, thế là mặc dù trước mắt không nhìn thấy cái gì huấn luyện gấp gáp tính, có thể Cao Viễn bọn hắn hay là gánh chịu rất lớn huấn luyện số lượng. Đây cũng là điều kiện có thể đi theo, nếu là đổi trước kia thiếu ăn thiếu mặc thời điểm, liền là nghĩ như thế luyện cũng không có khả năng a, tất nhiên muốn trở về cũng nhanh chút, sáng sớm ngày mai liền xuất phát, tranh thủ trước khi trời tối có thể về đến nhà ăn Tết, như vậy buổi tối hôm nay phải đem công tác chuẩn bị làm tốt, nên đánh bao đóng gói. Hướng Vệ Quốc cấp tốc làm ra an bài, hắn hướng về phía Cao Viễn nói, người đi kho đạn đem đạn đều rời ra ngoài, ngoại trừ trên người mang, còn lại dùng xe nhỏ lôi kéo đi, ta nghĩ qua, chúng ta đường trở về tuyến mặc dù cần vòng quanh thôn đi, nhưng xe nhỏ khẳng định là có thể đi. Về thành trên đường cũng chỉ có một địa phương xe nhỏ gây khó dễ, thế nhưng là chúng ta phiền phức một cái, đem đạn nhiều chuyển hai chuyến lại đem xe chống làm đi qua là được rồi, như vậy, chúng ta chí ít có thể mang nhiều năm cái dương đạn cùng một đường lựu đạn. Mang nhiều năm cái dương đạn cùng một dương lựu đạn, cái này dụ hoặc quá lớn, Cao Viễn vội vàng đã ăn xong màn đầu, nói, dù là chúng ta sau này mới có thể đến nhà cũng không quan hệ à, hay là viên đạn trọng yếu, ta cái này liền đi chuyển viên đạn, các ngươi thu thập cái khác. Cao Viễn vội vàng rời đi, hắn muốn đem mang đi thương cùng viên đạn đều rời ra ngoài, đem không cần thương trả về. Sau đó còn muốn cho kho quân giới cửa lại hàn bên trên, như vậy, coi như về sau những người khác cũng đến không có cách nào tùy tiện lấy đi vũ khí. Kỳ thật Cao Viễn bọn hắn cũng không phải mặc kệ người khác chết sống, nhất định phải phá hỏng những người khác thu hoạch được vũ khí con đường, nhưng là ngẫm lại hoàn cảnh bây giờ, người tốt hoặc là người bình thường phần lớn đều tiến vào cỡ lớn chỗ tránh nạn, bọn hắn không cần chạy nơi này đến tìm kiếm vũ khí, những cái kia ở bên ngoài khắp nơi lang thang người, thật là không có cách nào xác định bọn hắn là người tốt hay là người xấu. Nếu như là người tốt thu hoạch được vũ khí cái kia còn dễ nói, nhưng nếu là giống cướp đi Lạc Tinh Vũ hư hỏng như vậy chứng đạt được nhiều như vậy vũ khí đạn dược, đối với những cái kia người tốt tới nói, nhưng chính là một trận kiếp nạn, bởi vì tại đây trong tận thế, người xấu có thể so sánh giỏm bị càng khủng bố hơn. Cho nên cái này kho quân giới là nhất định phải phong. Chuyện được đăng bởi Hỉ03 Diệu của Tang Thú Vẹn VN chương 44, giao thừa Cao Viễn phụ trọng đến có 40 kg, chủ yếu là thường cùng đạn, nhưng là cái này trọng lượng cũng sẽ không để hắn cảm thấy đặc biệt khó chịu. Đầu tiên Cao Viễn bao là ba lô leo núi, gánh vác hệ thống vẫn rất tốt. Sau đó hắn nguyên lai cũng thường xuyên có ngoài trời bao leo núi, 40 kg cũng không phải là một cái hết sức quyết đại trọng lượng, cho nên gánh vác vật nặng đối với Cao Viễn tới nói không phải việc khó gì. Đến nơi Hướng Vệ Quốc cùng Lạc Tinh Vũ lưng trọng lượng liền nhẹ nhiều, bởi vì phần lớn trọng lượng đều tại xe đẩy nhỏ lên. Đường đương nhiên không tính là tạm biệt, thế nhưng là cũng không tính khó đi, chỉ là khó khăn mà cùng phiền phức mà thôi. Gặp thôn liền quấn, sau đó qua thôn về sau tận lực vòng lặp bên trên đi, mà lại sau cùng 20 km còn có thể dùng chiếc kia xe xích lô. Cứ như vậy, tại trời sắp tối thời điểm, Cao Viễn bọn hắn trở lại nhà của mình. Đem nên thả đồ vật đều thả một cái, nên giấu giấu kỹ liền nấu nước nấu cơm đi. Hôm nay là giao thừa đây, ban đêm ta xào hai cái món ăn. Tiểu Vũ đi đem thịt heo cùng mai đều cầm hai khối đi ra, sau đó đi nhóm lửa. Tiểu Viễn đem trên đường đánh gà rừng rút lông, ta đi chuẩn bị một chút bắt đầu nấu cơm. Chúng ta buổi tối hôm nay uống hai chung. Không để ý tới nghỉ ngơi, bởi vì một tháng không có về nhà, bây giờ việc cần phải làm nhiều lắm. Hướng Vệ Quốc đội vàng bố trí một cái, lập tức liền trở về nhà của mình. Ban đêm muốn chuẩn bị kỹ càng nhiều món ăn, hắn cái này đầu bếp phải nắm chắc chút thời gian mới được. Mùa đông đen vốn là sớm, 5 giờ liền triệt để đen, trên núi đen sớm hơn, bây giờ 14 điểm đến chung đã không nhìn thấy mặt trời. Trên đường trở về đánh một cái gà rừng, bây giờ đánh cái gà rừng con thỏ cái gì đều là chuyện thường, cũng chính là thêm nói món ăn mà thôi. Hướng Thúc, muốn hay không biết cái câu đối a? Lạc Tinh Vũ hết sức vui sướng gọi một tiếng, nhưng là Hướng Vệ Quốc cùng Cao Viễn tập thể im lặng, sau đó bọn hắn chăm miệng một lời nói, không có giấy đỏ a. An Tết, tại quá khứ bình thường 5 tháng bên trong đã không cảm thấy có quá lớn ý nghĩa, bây giờ hiện tại thế nào, mấy người có thể cùng một chỗ ăn Tết, có thể còn sống ăn Tết, đã là vô cùng đáng được ăn mừng. Đáng tiếc chính là không có viết câu đối xuân giấy đỏ. Cao Viễn đem súng máy cùng viên đạn đều buông xuống, nhưng hắn tại phần eo thả một cây súng lục. Nguyên lai là chỉ có thể dùng đao phòng thân, bây giờ không giống với lúc trước, bây giờ có súng. một cây súng lục ngoài định mức lại thêm 10 cái hộp đạn, mặc dù chịu nặng, nhưng là có cảm giác an toàn. A làm Cao Viễn ngồi xổm ở nơi đó cho gà rừng nổ lông thời điểm, hướng vệ quốc từ phía sau nhìn một chút hắn, nói, ngươi là định dùng hộp đạn làm áo chống đạn sao? Ách, có vấn đề sao? Không có vấn đề, liền là cảm thấy rất chọc cười, mang 10 cái hộp đạn, ta còn thực sự chưa thấy qua có người làm như vậy, ngươi không chê trầm tựu tốt, ân, rất tốt. Hướng vệ quốc thoạt nhìn lúc nào cũng muốn cười bộ dáng, Cao Viễn mấy lần cảm thấy hướng vệ quốc nụ cười hết sức trầm trọng, nhưng hắn lại không tốt ý tứ trực tiếp hỏi. Một lát sau, Lạc Tinh Vũ đi ra, chỗ hông của nàng cũng tăng thêm súng ngắn bẫy, nhưng là nàng chỉ dẫn theo 2 cái hộp đạn ở bên cạnh trong túi tiền. Ngươi nhìn Cao Viễn, trên người mang 10 cái hộp đạn, ha ha, nhanh chết cười ta, liền kỹ thuật bắn của hắn cầm 100 cái hộp đạn thì có ích lợi gì? 10m đều có thể bắn không trúng địa người. Hướng vệ quốc chế rêu không che giấu chút nào, Cao Viễn cảm thấy rất biệt quất, nhưng hắn lại không nói chuyện có thể nói. Lạc Tinh Vũ một cái tiểu cô nương, súng ngắn 25m chiếm có thể bảo chứng 90 vòng trở lên, đồng dạng là 25m địa, Cao Viễn có thể bảo chứng không bắn không trúng địa. Cái này nằm tư thế đánh súng máy lời nói, Cao Viễn biểu hiện vẫn được, nhưng cũng vẹn vẹn vẫn được, có thể Lạc Tinh Vũ là ưu tú bên trong ưu tú. Nhưng nếu là súng ngắn đây, Lạc Tinh Vũ hay là ưu tú, có thể Cao Viễn ly hợp cách còn hơi có chút khoảng cách, ghê tởm nhất chính là hắn vừa mới bắt đầu tiếp xúc súng ngắn thời điểm, rất không may tại 10m về khoảng cách thoát 2 lần địa, sau đó liền bị hướng vệ quốc giễu cợt đến nay. Người so với người phải chết, hàng so hàng đến ném. Súng ngắn liền là cái sau cùng vũ khí phòng thân, cầm 10 cái hộp đạn cũng không chê vừng hữu, ha 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 ha. Cao Viễn nhịn không được, hắn đứng lên hướng về phía hướng vệ quốc hết sức bi phân nói, hướng thúc, làm người muốn phúc hậu, phía sau nói người nói xấu, đây là. Đợi lát nữa, sau lưng ta nói ngươi nói xấu rồi hả? Ngươi làm rõ ràng, ta là tại ở trước mặt rêu cận ngươi có được hay không? Cái này nếu là tại bộ đội lên A, ta đảm bảo để ngươi đứng tại cột cờ phía dưới cả ngày. Ta. Đánh, đánh không lại, mắng, không dám mắng. Hướng vệ quốc hoàn toàn không có một cái lao quân nhân thận trọng, Cao Viễn bây giờ cảm thấy một cái lao binh như thế nào cũng có thể miệng như thế thiếu đâu. Cuối cùng, Cao Viễn hết sức u và nói, hướng thúc, ngươi tại bộ đội mắc lửa huấn luyện viên thời điểm có phải hay không hết sức làm người ta ghét ta? Hướng vệ quốc cười lạnh, nói, chán ghét. Thật xin lỗi. Ngươi cũng quá coi thường ta, ta vẹn vẹn chán ghét khả ái như vậy lời nói, ta dạy đám lính kia liền sẽ không hận đến muốn đánh ta bắn địa. Hướng vệ quốc thật đáng tiếc thở dài, sau đó hắn hướng về phía Cao Viễn nói, tiểu viên A, ngươi nên may mắn hai chuyện, ngươi không phải binh, ta không phải huấn luyện viên, cái này nếu là đặt ở bộ đội bên trên, hắc hắc. Không nói gì uy hiếp, có thể hướng vệ quốc như thế cười hắc hắc, để Cao Viễn cảm thấy liền là có loại cảm giác không rét mà run. Hướng thúc, ăn tết đây, để người ta thật vui vẻ không tốt sao? Hướng vệ quốc bày ra tay, nói, không có gì, ngươi coi như ta tại rêu cợt người khác, nếu không ngươi liền đem hộp đạn buông xuống, vàng không mà nói, ta không nhịn được cười a. Cao Viễn trở lại trong phòng, đem trên ngai lưng dư thừa hộp đạn tất cả đều cầm xuống tới, lấy xuống còn không tính, còn phải đem bên trong viên đạn từng cái lui ra ngoài, bởi vì ép khắp viên đạn thời gian dài không cần lời nói, sẽ có tổn hại trong băng đạn lò xo. Một trận bận rộn, chờ Cao Viễn lần nữa đi ra thời điểm, hắn nhìn đồng hồ tay một chút, lại là đến mỗi ngày cố định dùng ra đi ô kêu gọi thời gian. Đi ra ngoài một tháng, cũng liền một tháng không có kêu gọi, bây giờ trở về đến rồi liền không thể lại trì hoãn, mặc dù vẫn là không có cái gì hy vọng, có thể cũng không phải một chút hy vọng đều không có. Ta dùng ra đi ô kêu gọi một cái. Lấy ra radio, kết nối với bên ngoài dây anten, hết thể chuẩn bị kỹ càng về sau, Cao Viễn mở ra radio. Còn không có kêu gọi, tại cờ rắc trong âm thanh, thanh âm của một nam nhân vẫn còn tiếp tục. Ta tại gia tộc, nửa đường bị nhốt không cách nào đi tới số một nơi đóng quân, nếu như ngươi có thể nghe được, không muốn một mực kêu gọi ta, ta hoàn cảnh rất nguy hiểm, hoàn tất. Lặp lại kêu gọi, ta là cái tàu, tại. Ai vậy? Sau cùng cái kia ai vậy không phải cùng Cao Viễn nói, mà là cùng người khác nói, cũng chính là kêu gọi người tại cùng những người khác nói chuyện. Trong radio chỉ còn lại có tư dòng điện âm thanh. Làm Cao Viễn nhưng như bị sấm sét một lần lại một lần đánh trúng. Cao Viễn buông xuống từ đầu đến cuối không có đè xuống máy bộ đàm, hắn quay người hướng về sau chạy tới, lảo đảo nghiêng ngã tựa vào trên khung cửa, sau đó hắn xông ra cửa phòng. Cao Viễn biểu lộ là mừng rỡ, là cuồng bạo. Hướng vệ quốc cùng Lạc Tinh Vũ đều nhìn về Cao Viễn, bởi vì Cao Viễn phản ứng hết sức không bình thường. Cao Viễn đã dùng hết khí lực toàn thân, run giọng nói, "Cái tàu, là cái tàu, hắn còn sống, hắn kêu gọi ta." Hướng vệ quốc cùng Lạc Tinh Vũ đều là để tay xuống bên trên việc nhìn về phía Cao Viễn, sau đó hướng vệ quốc một mặt kinh ngạc nói, "Xác định là cái tàu." Chuyện được đăng bởi Hỉ 03 Dịu của Tang Thu Vẹn VN.